Chương 181, ngươi cho rằng ngươi là ai? 2, chương 181, ngươi cho rằng ngươi là ai? 2, ta nhìn Lâm Hạo chính là đuổi không kịp Triệu Nhã, vì yêu sinh hận, cho nên mới cố ý ở chỗ này châm ngòi ly gián, muốn hủy Triệu Nhã cùng vệ học trưởng thanh danh. Cái này nhân tâm cũng quá hiểm ác đi. Chính mình đuổi không kịp, liền muốn hủy đi người khác. Vệ học trưởng cùng Vân học tỷ lập tức liền muốn kết hôn, làm sao có thể cùng Triệu Nhã có cái gì không minh bạch. Lâm Hạo đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta nhìn hắn chính là muốn mượn nói xấu vệ học trưởng đến bác ánh mắt, thật sự là thật là buồn nôn. Đại bộ phận học sinh cũng không tin Lâm Hạo lời nói, dù sao vệ Huy Vũ cùng Vân Thư đồng tình cảm một mực là trong sân trường một đoạn giai thoại, mà Triệu Nhã mặc dù cùng vệ Huy Vũ quan hệ thân mật, nhưng nhìn đơn thuần vô hại, thực sự không giống như là sẽ tham gia người khác tình cảm người. Vệ Huy Vũ một mực không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lâm Hạo ở nơi đó trên nhảy dưới tránh, như cái tôm tép ngại nhép một dạng biểu diễn. Trên mặt của hắn vẫn như cũ không có gì biểu lộ, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, thâm thúy trong đôi mắt phảng phất cất giấu hoàn toàn lạnh lẽo hải dương. Nhưng mà, đang nghe Lâm Hạo những lỗ thủng kia chồng chất lên án cùng cảm nhận được hắn ánh mắt tham lam kia lúc, Vệ Huy Vũ trong lòng lại đột nhiên hiện lên một tia thú vị. Có ý tứ. Vệ Huy Vũ trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta vốn cho là Diệp Vân Tiêu sau khi chết, thế giới này lại bởi vì đã mất đi sớm định ra nhân vật chính mà sinh ra sụp đổ, dù sao nơi này trên bản chất là một cái tiểu thuyết thế giới. Có thể Diệp Vân Tiêu chết lâu như vậy, thế giới nhưng như cũng vận chuyển bình thường, không có chút nào dị thường, ta còn vẫn cảm thấy kỳ quái đâu. Thì ra là thế. Trong thế giới này, không chỉ Diệp Vân Tiêu một cái gọi là nam chính á trước mắt cái này Lâm Hạo, hiển nhiên cũng là một cái nam chính. Nhìn hắn địa bộ này, rõ ràng là đi loại kia điều ti nghịch tập sảng văn lộ tuyến, xuất thân phổ thông, lại không cam lòng bình thường, ý đồ thông qua khiêu chiến quyền uy, hấp dẫn mỹ nữ để chứng minh chính mình. Vừa rồi hắn nhìn Vân Thư đồng loại kia ánh mắt, không phải liền là điển hình điều ti huyễn tưởng sao? Cảm thấy mình có thể nghịch tập thành công, đạt được nữ thần ưu ái. Vệ Huy Vũ thậm chí có thể mơ hồ đoán được Lâm Hạo tương lai kịch bản, nương tựa theo cái gọi là đỉnh cấp thiên phú buôn bán cùng bén nhạy sức quan sát dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập công ty của mình, từng bước một leo đến đỉnh núi, trở thành đỉnh cấp tập đoàn chủ tịch, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn mới vừa lên đại nhất, kịch bản vừa mới bắt đầu, chính là ở giữa nhất hai, nhất tự cho là đúng giai đoạn. Nghĩ thông suốt điểm này, Vệ Huy Vũ nhìn xem Lâm Hạo trong ánh mắt, nhiều một tia hiểu rõ cùng nghiền ngẫm, thậm chí còn có một tia xem trò vui tâm tính. Bất quá, đùa giỡn thấy không sai biệt lắm, cũng nên kết thúc. Cái này Lâm Hạo, lại dám lặp đi lặp lại nhiều lần nói xấu hắn cùng Tiểu Nhã quan hệ, còn dám ngấp nghé thư đồng, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ còn tại tức giận Triệu Nhã cùng sắc mặt băng lãnh Vân thư đồng, ra hiệu các nàng an tâm chớ đổi. Sau đó, hắn lên trước một bước, một trái một phải nắm ở bả vai của hai người, đưa các nàng bảo hộ ở bên cạnh mình. Động tác này tự nhiên mà thân mật, tràn đầy ý muốn bảo hộ, trong nháy mắt trấn an hai nữ tâm tình kích động. Triệu Nhã tựa ở Vệ Huy Vũ bên người, cảm thụ được trên người hắn chuyển đến ấm áp cùng lực lượng, lửa giận trong lòng dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại tràn đầy cảm giác an toàn cùng ngọt ngào cảm giác. Nàng biết, Vệ ca ca sẽ bảo hộ nàng. Vân Thư Đồng cũng trầm tĩnh lại, tựa ở Vệ Huy Vũ một bên khác, trong ánh mắt băng lãnh bị một tia ôn nhu thay thế. Nàng biết, A Vũ ca ca sẽ xử lý tốt chuyện này. Vệ Huy Vũ lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy áp, nói từng chữ từng câu, ta cùng Tiểu Nhã là quan hệ như thế nào, vì sao muốn nói cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có tư cách gì đến chất vấn ta? Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, giống như là muốn đem hắn xem thấu, ngươi nói ta cùng Tiểu Nhã quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi là thế nào làm ra loại phán đoán này? Cũng bởi vì ta đối với nàng tốt, cũng bởi vì nàng giữ tin ta. Vậy ta có hay không có thể hiểu thành, trong mắt ngươi, tất cả quan hệ tốt khác phái ở giữa đều tồn tại bí mật không thể cho ai biết. Tư tưởng của ngươi cứ như vậy bẩn thỉu không chịu nổi sao? Lâm Hạo bị Vệ Huy Vũ hỏi được cứng lại, há to miệng, lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Vệ Huy Vũ không có cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục nói, còn có, ngươi nói muốn để cho ta tại Đế Đô Đại học thân bại danh liệt. Ngươi là thế nào có mặt nói ra những lời này đến? Chỉ bằng ngươi vài câu này không có chút nào căn cứ nói xấu, hay là bằng ngươi cái kia buồn cười tự tin? Ta Vệ Huy Vũ tại Đế Đô Đại học là hạng người gì, không phải ngươi dăm ba câu liền có thể bôi đen. Ngược lại là ngươi, nhiều lần dây dưa không ngớt, ác ý nói xấu người khác, thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi sao? Vệ Huy Vũ thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ thao trường, mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Lâm Hạo trong lòng. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại cường đại khí tràng, để chung quanh tiếng nghị luận cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Chung quanh các học sinh cũng nhao nhao phụ họa, chính là Vệ học trưởng nói đúng, Lâm Hạo ngươi quá phận, chính mình đuổi không kịp người, liền ác ý nói xấu, thật sự là quá không biết xấu hổ. Tranh thủ thời gian hướng Vệ học trưởng cùng Triệu Nhã xin lỗi. Không phải vậy chúng ta không tha cho ngươi. Loại người này liền nên bị trường học xử lý. Quả thực là bại hoại phong cách trường học. Tại Vệ Huy Vũ cường đại khí chàng cùng chung quanh học sinh chỉ trích bên dưới, Lâm Hạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, giống như là bị người hung hăng quạt vài bàn tay, đau rát. Hắn có thể cảm giác được chung quanh mọi ánh mắt đều tập trung trên người mình, trong những ánh mắt kia tràn đầy trào phúng, xem thường cùng phẫn nộ, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng hắn trong lòng điểm này không cam lòng cùng cố chấp, để hắn không nguyện ý cứ như vậy nhận thua. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, giống như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, cứng cổ phản bác, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi Lâm Hạo lời nói còn chưa nói xong, dị biến nảy sinh. một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ đám người bên cạnh hiện lên, tốc độ nhanh đến để cho người ta thấy không rõ động tác. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, nương theo lấy Lâm Hạo một tiếng hét thảm, cả người hắn đột nhiên như cái bao tải rách một dạng bị đạp bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nửa ngày không đứng dậy được. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người, nhao nhao hướng phía bóng người xinh xắn kia nhìn lại. Chỉ gặp đạp bay Lâm Hạo không phải người khác, lại là trước đó bị Vệ Huy Vũ cùng Bân Thư Đồng nhục nhã sau chật vật rời đi Triệu Vũ Cầm. Triệu Vũ Cầm đứng ở nơi đó, ngực có chút chập trùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trên đất Lâm Hạo, nghiêm nghị nói ra, "Huy Vũ không phải ngươi có thể khi dễ, còn không cho ta lăn." Trên mặt của nàng còn mang theo trước đó mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ cùng một tia không dễ dàng phát giác giữ gìn. Nhìn thấy trước người cái này đột nhiên xuất hiện bóng hình xinh đẹp, không chỉ Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Triệu Nhã cũng mở to hai mắt nhìn, một mặt hoang mang. Ba người vô ý thức liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không hiểu cùng nghi hoặc, phản phất tại nói, Triệu Vũ Cầm đây cũng là đang làm cái gì đồ chơi. Chương 182, trước đó nhiều lạnh nhạt, hiện tại liền nhiều hèn mọn. Chương 182, trước đó nhiều lạnh nhạt, hiện tại liền nhiều hèn mọn. Một, Triệu Vũ Cầm bất thình lình một cước, không chỉ có đạp mộng trên đất Lâm Hạo, càng làm cho vây xem các học sinh sôi trào. Ngoa tào, đây cũng là tình huống như thế nào? Cô gái này là ai a? Làm sao đột nhiên động thủ đánh người? Nàng tựa như là Triệu Vũ Cầm học tỷ, trước đó cùng vệ học trưởng truyền qua chuyện xấu cái kia. Đúng đúng đúng, chính là nàng. Ta nghe nói nàng trước đó một mực treo vệ học trưởng, kết quả vệ học trưởng cùng Vân học tỷ đính hôn sau, nàng lại không cam lòng. Ông trời của ta, dưa này cũng quá lớn đi. Trước có tân sinh khiêu khích, sau có cựu hái xuất thủ hộ phu. Chờ chút, nàng mới vừa nói cái gì? Huy Vũ không phải ngươi có thể khi dễ. Giọng điệu này, lượng tin tức có chút lớn a. Tiếng nghị luận lần nữa mãnh liệt đứng lên, ánh mắt mọi người đều tại Triệu Vũ Cầm, Vệ Huy Vũ ba người cùng trên đất Lâm Hạo ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trên mặt viết đầy bắt quái cùng chấn kinh. Lâm Hạo nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không có thông thả lại sức. Triệu Vũ Cầm tuy là người bình thường, không có gì kinh người lực đạo, nhưng một cước này vừa nhanh vừa đội, chính đá vào eo của hắn bên cạnh, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị. Hắn che eo, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Vũ Cầm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Dựa vào cái gì? Triệu Vũ Cầm cười lạnh một tiếng, hướng phía trước tới gần một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Hạo, hai tay chống lạnh, rất giống một cái bị xâm phạm lãnh địa, xù lông hổ ăn tiểu thú, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở chỗ này chửi bới Huy Vũ. Chỉ bằng như ngươi loại này cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng dám đối với hắn khoa tay múa chân. Thanh âm của nàng trong trẻo, mang theo không đè nén được lửa giận, rõ ràng chuyển khắp yên lặng lại thao trường, ngươi biết Huy Vũ là hạng người gì sao? Ngươi hiểu rõ hắn sao? Ngay ở chỗ này ăn nói bừa bãi, nói hắn là cha nam, nói chân hắn giẫm hai cái thuyền. Lâm Hạo bị khí thế của nàng trấn nhiếp, nhất thời lại nói không ra lời. Triệu Vũ Cầm lại không dự định buông tha hắn, tiếp tục giận phun nói ta cho ngươi biết, Huy Vũ đuổi ta dòng dã 5 năm. Từ lớp 10 đến đại học năm 2, trong 5 năm này, hắn làm gì ta, không có người so ta rõ ràng hơn. Hắn là hạng người gì, nhân phẩm của hắn như thế nào, ta so với ai khác đều hiểu. Hắn là loại kêu biết chơi làm tình cảm, chân đạp hai cái thuyền người sao. Triệu Vũ Cầm ánh mắt sắc bén như lao, hung hăng quét lấy Lâm Hạo, ngươi là cái thá gì? Một cái mới vừa vào học tân sinh, lông còn chưa mọc đủ, liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nói xấu thanh danh của hắn. Ngươi có cái gì chứng cứ? Chỉ bằng ngươi cái kia bẩn thỉu không chịu nổi sức tưởng tượng sao? 5 năm a. Triệu Vũ Cầm nhấn mạnh, giống như là tại cường điệu, lại như là tại đối với mình kể ra, trong 5 năm này, hắn vì ta làm qua cái gì, bỏ ra bao nhiêu, ngươi biết không? Tại ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn thời điểm, hắn liền đã đang dùng hành động chứng minh tâm ý của hắn. Ngươi bây giờ nhảy ra nói hắn là cha nam, ngươi xứng sao? Nàng giống như pháo liên châu đánh tới hướng Lâm Hạo, mỗi một chữ đều mang mãnh liệt cảm xúc, đã có đối với Lâm Hạo xem thường cùng phẫn nộ, cũng có một tia không dễ dàng phát giác, khoe khoang cùng hoài niệm. Trung quanh các học trưởng học tỷ nghe nói như thế, sắc mặt đều trở nên có chút vi diệu. T. Triệu Vũ Cầm lời nói này, giống như vệ học trưởng đuổi nàng 5 năm là nhiều đáng giá kiêu ngạo sự tình một dạng. Còn không phải sao, lúc trước vệ học trưởng đối với nàng móc tim móc phổi, nàng đâu? Một mực như gần như xa, còn cùng Diệp Vân Tiêu không minh bạch, hiện tại ngược lại tốt, trái lại cầm 5 năm này nói chuyện. Ta nhìn nàng chính là không cam tâm đi. Vệ học trưởng hiện tại cùng Vân học tỷ đính hôn, thành nhân sinh bên thắng, nàng liền hối hận thôi. Thương ăn này cũng quá khó coi điểm. Mới vừa rồi còn bị vệ học trưởng cùng Vân học tỷ đối đến xám xịt đi, hiện tại lại nhảy ra che chở vệ học trưởng, diễn một màn nào a? Ai biết được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng vừa rồi lời nói kia mặc dù nghe khó chịu, nhưng nói Lâm Hạo không xứng chất vấn vệ học trưởng, cũng là lời nói thật. Triệu Nhã đứng tại Vệ Huy Vũ bên người, nghe Triệu Vũ Cầm lời nói này, chân mày nhíu chặt hơn. Nàng có thể cảm giác được Triệu Vũ Cầm trong lời nói đối với vệ ca ca loại kia mãnh liệt tham muốn giữ lấy, phản phất vệ ca ca là nàng vật sở hữu một dạng, cái này khiến trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Nhất là nghe được không có người so ta rõ ràng hơn hắn là hạng người gì lúc, Triệu Nhã càng là nhịn không được ở trong lòng phản bác, ngươi mới không rõ ràng đâu. Vệ ca ca tốt, chỉ có chân chính quan tâm hắn người mới biết. Vân Thư Đồng sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nàng tựa ở Vệ Huy Vũ trên bờ bay, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Triệu Vũ Cầm, khoe miệng ngậm lấy một vòng giọng địa mai độ cong. Đuổi 5 năm thì như thế nào? Còn không phải bị ngươi vứt bỏ như giày rách. Hiện tại lại chạy đến nói những này, là muốn bác đồng tình, hay là muốn câu lên Vệ Huy Vũ tình cũ? Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Vệ Huy Vũ biểu lộ vẫn như cũ không có thay đổi gì, chỉ là cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, lạnh ý càng sâu. Hắn nhìn xem Triệu Vũ Cầm như cái thằng hề một dạng ở nơi đó biểu diễn, trong lòng không có chút gợn sóng nào, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Triệu Vũ Cầm mắng xong Lâm Hạo, tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận, lại tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn chằm chằm, ngữ khí mang theo cảnh cáo, "Ta cho ngươi biết, Lâm Hạo đúng không? Huy Vũ thanh danh không phải loại người như ngươi có thể làm bẩn. Hôm nay việc này ta liền không so đo với ngươi, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi ở chỗ này dây dưa Huy Vũ, hoặc là nói hắn một câu nói xấu, ta không tha cho ngươi." Lâm Hạo bị nàng lần này khí thế hung hăng nói đôi đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bên eo đau đớn còn tại ẩn ẩn quấy phá, nhìn xem người chung quanh khinh bị ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Nhưng Triệu Vũ Cầm dù sao cũng là học tỷ, hơn nữa nhìn nàng cùng Vệ Huy Vũ quan hệ tựa hồ không tầm thường, hắn coi như tức giận nữa, cũng không dám ở chỗ này cùng Triệu Vũ Cầm cứng đối cứng. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hung tợn chừng Triệu Vũ Cầm một chút, lại đoán độc đảo qua Vệ Huy Vũ ba người, cuối cùng tại mọi người cười vang cùng chỉ trỏ bên trong, chật vật không chịu nổi xuyên qua đám người, xám xịt chạy. Giải quyết Lâm Hạo cái này phiền phức, Triệu Vũ Cầm phảng phất thở dài một hơi. Nàng xoay người, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại gần như hèn mọn định nọt cùng khẩn trương. Ánh mắt của nàng lượn qua Triệu Nhã, thẳng tắp rơi vào Vệ Huy Vũ trên khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi. Huy Vũ nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Một tiếng này Huy Vũ thân mật đến làm cho không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Vân Thư Đồng lông mày trong nháy mắt nhíu lên, trong ánh mắt băng lãnh cơ hồ yếu dần xuất lai. Nàng bất động thanh sắc hướng Vệ Huy Vũ bên người nhích lại gần, dùng hành động biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền. Triệu Nhã càng là trực tiếp, trên mặt viết đầy cảnh giác cùng không vui, giống một cái che chở chủ nhân sói con, chăm chú nhìn Triệu Vũ Cầm, sợ nàng làm ra cái gì vi phạm cử động. Vệ Huy Vũ ánh mắt không có chút nào nhiệt độ, nhàn nhạt nhìn xem Triệu Vũ Cầm, không nói gì, cái kia trầm mặt thái độ bản thân liền là một loại xa cách. Nhưng Triệu Vũ Cầm giống như là không có phát giác được ba người bài xích cùng lạnh nhạt mở dạng, nàng hít sâu một hơi, lấy dũng khí, hướng phía Vệ Huy Vũ đi hai bước, cách hắn chỉ có không đến xa một mét. "Huy Vũ, ta biết ngươi bây giờ còn tại giận ta." Triệu Vũ Cầm thanh âm thả càng mềm, mang theo nồng đậm mối hận, "Trước đó là ta không tốt, là ta quá tùy hứng, quá không hiểu chuyện, ta không nên đối ngươi như vậy, không nên. Không nên cùng Diệp Vân Tiêu đi gần như vậy, để cho ngươi hiểu lầm, để cho ngươi thương tâm." Hốc mắt của nàng dần dần đỏ lên, bóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhìn điềm đạm đáng yêu, "Huy Vũ, ta mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, ta thật hối hận. Ta không có khả năng mất đi ngươi, thật không có khả năng. Ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Liên một lần, ta cam đoan, ta nhất định sẽ cố mà chân quý ngươi, nhất định sẽ hảo hảo yêu ngươi, sẽ không bao giờ lại giống như kiểu trước đây." Lời nói này vừa ra, thao trường triệt để sôi trào. "Ông trời của ta, Triệu Vũ Cầm đây là đang..." Trước mặt mọi người cầu hợp lại. "Điên rồi đi nàng. Vệ học trưởng đều cùng Vân học tỷ đỉnh hôn a. Đây cũng quá kinh bạo. Trước có tân sinh khiêu khích, sau có cựu hái cầu hợp lại. Hôm nay thao trường này là cái gì thần tiên tu la trận a? Ta liền nói nàng vừa rồi xuất thủ che chở vệ học trưởng không thích hợp, nguyên lai là ý không ở trong lời a. Chậc chậc chậc, sớm làm gì đi. Lúc trước vệ học trưởng đuổi nàng thời điểm, nàng để người ta làm lốp xe dự phòng một dạng treo, hiện tại vệ học trưởng tìm được tốt hơn, nàng lại chạy tới hối hận. Chương 182, trước đó nhiều lạnh nhạt, hiện tại liền nhiều hèn mọn. 2, chương 182, trước đó nhiều lạnh nhạt, hiện tại liền nhiều hèn mọn. 2, chính là đây cũng quá tiêu chuẩn cách đi. Thật đem vệ học trưởng khi Triệu Chi tức đến vung chi liền đi lốp xe dự phòng. Bất quá nói thật, vệ học trưởng lúc trước đuổi nàng 5 năm, đây chính là toàn trường đều biết sự tình a. Vì nàng, tự tuyệt bao nhiêu ưu tú nữ sinh, thậm chí ngay cả Vân học tỷ ngay từ đầu lấy lòng đều không có làm sao phản ứng, hiện tại Triệu Vũ Cầm quay đầu cầu hợp lại, vệ học trưởng có thể hay không không có khả năng. Ngươi không thấy vệ học trưởng cùng Vân học tỷ nhiều thân mật sao? Mà lại vệ học trưởng kể từ cùng Vân học tỷ đính hôn sau, đối với Triệu Vũ Cầm gọi là một cái tuyệt tình, lần trước tại thư viện đụng phải, trực tiếp liền không nhìn. Vậy cũng không dễ nói. Dù sao cũng là đuổi 5 năm ánh trăng sáng a. Vạn nhất tình cũ phục như đâu, ta cược sẽ không. Vân học tỷ vô luận là gia thế, dung mạo hay là tính cách, đều vung Triệu Vũ Cầm mấy con phố, vệ học trưởng lại không đốc. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, các loại suy đoán cùng thảo luận liên tiếp, giống như là thủy triều tuôn hướng giữa sân bốn người. Triệu Vũ Cầm lại giống như là hoàn toàn che giấu chung quanh thanh âm, trong mắt của nàng chỉ có Vệ Huy Vũ, ngữ khí mang theo nồng đậm thần cầu. "Huy Vũ, ta biết ta trước kia đối với ngươi chưa đủ tốt, luôn luôn đối với ngươi lúc lạnh lúc nóng, để cho ngươi nhận hết ủy khuất. Thế nhưng là ta hiện tại thật biết sai, ta là thật thích ngươi. Là loại kia muốn cùng ngươi cả một đời cùng một chỗ ưa thích, không phải lấy trước kia chủng. Loại kia mơ hồ không rõ cảm giác. Mấy ngày nay, ta đem ngươi trước kia đưa cho ta tất cả lễ vật đều lật ra tới." Triệu Vũ Cầm thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, ánh mắt lại phát sáng lên, giống như là đang nhớ lại cái gì ngọt ngào sự tình. "Cái kia ngươi tự tay đan, xấu xấu khăn quàng cổ, ta rửa sạch sẽ ủi mình, đặt ở tủ quần áo chỗ dễ thấy nhất, còn có ngươi lần thứ nhất mua cho ta dây chuyền kia, ta trước đó không cẩn thận làm mất rồi mặt dây chuyền, mấy ngày nay lật khắp trong nhà nơi hẻo lánh, rốt cuộc tìm được, ta đã cầm lấy đi sửa chữa tốt đeo tại trên cổ. Còn có ngươi viết những thư tình kia, ta đều một lần nữa chỉnh lý tốt, đặt ở một cái rất đẹp trong hộp, mỗi lúc trời tối đều sẽ lấy ra nhìn nàng một bên nói, một bên vô ý thức sờ lên cổ của mình, tựa hồ thật mang theo dây chuyền kia." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chân thành cùng hoài niệm, phản phất những cái kia bị nàng không để ý đến 5 năm lễ vật, thật tại trong mấy ngày này trở nên không gì sánh được chân quý. "Huy Vũ, ngươi nhìn, ta là thật đang thay đổi, thật tại chân quý giữa chúng ta nhớ lại." Triệu Vũ Cầm nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống, theo gương mặt trượt xuống, nhìn ta thấy mà yêu, ta biết ta trước kia hỗn đản, bỏ qua ngươi nhiều như vậy tốt, nhưng ta hiện tại thật hối hận, ta không thể không có ngươi. Lại cho ta một cơ hội, có được hay không? Để cho ta đền bù trước kia đối với ngươi thua thiệt, để cho ta hảo hảo yêu ngươi, được hay không? Vân Thư Đồng nghe đến đó, sắc mặt đã lạnh đến giống băng. Nàng chăm chú nắm chặt Vệ Uy Vũ cánh tay, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Triệu Vũ Cầm vậy mà lại như vậy vô liêm sỉ, tại loại trường hợp này, trước mặt nhiều người như vậy, nói ra mấy câu nói như vậy. Quý trọng gì lễ vật, cái gì hối hận, nói đến so hát còn tốt nghe. Nếu quả như thật chân quý, lúc trước như thế nào lại như thế đối đai A Vũ ca ca. Triệu Nhã càng là tức giận đến toàn thân phát run, nàng hận không thể xông đi lên che Triệu Vũ Cầm miệng. Nữ nhân này quá phận, lại dám ngay trước Thư Đồng tỷ tỷ mặt, đối với Vệ ca ca nói loại lời này. Nàng cho là nàng là ai a? Vệ Huy Vũ lông mày rốt cục có chút nhíu lên, trong ánh mắt không kiên nhẫn không che giấu chút nào. Hắn ghét nhất chính là Triệu Vũ Cầm bộ này làm bộ làm tịch dáng vẻ, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Triệu Vũ Cầm lại giống như là không thấy được hắn không kiên nhẫn một dạng, nàng hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, trong đôi mắt mang theo một tia được ăn cả ngã về không dũng khí, mở miệng nói ra, "Huy Vũ, ta biết ngươi một mực hiểu lầm ta cùng Diệp Vân Tiêu quan hệ. Ta hôm nay ở chỗ này, ở trước mặt tất cả mọi người giải thích với ngươi rõ ràng. Ta cùng Diệp Vân Tiêu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta một mực coi hắn là thành thân ca ca đối đãi, giữa chúng ta là trong sạch. Chúng ta thật không có ngươi nghĩ loại quan hệ đó, cũng chưa từng có trở thành qua nam nữ bằng hữu." Triệu Vũ Cầm đội vàng giải thích nói, sợ Vệ Huy Vũ không tin, trước kia chúng ta là đi đến gần điểm, thỉnh thoảng sẽ ôm một cái, dắt dắt tay, nhưng thật không có tiến thêm một bước quan hệ. Những hình kia, những truyền ngôn kia, đều là hiểu lầm, là người khác cắt câu lấy nghĩa. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhanh, mang theo một vẻ bối rối. Huy Vũ, ngươi tin tưởng ta? Nụ hôn đầu của ta, ta lần thứ nhất, đều còn tại đâu? Ta chưa từng có cùng bất luận kẻ nào từng có siêu việt giới hạn quan hệ. Nếu như ngươi nguyện ý tha thứ ta, nếu như ngươi còn muốn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Thật, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Lời nói này như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy hướng cao trào. Tất cả mọi người bị Triệu Vũ Cầm lần này lớn mật rõ ràng lời nói sợ ngây người, trên thao trường yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội tiếng nghị luận. Ta dựa vào, ta không nghe lầm chứ? Triệu Vũ Cầm học tỷ lại còn nói loại lời này. Ông trời của ta, quá kinh bạo. Đây là đang trước mặt mọi người. Hiến thân, điên rồi. Vì vãn hồi Vệ học trưởng, nàng thế mà ngay cả loại lời này đều nói được đi ra. Đây cũng quá hèn mọn đi. Bất quá cũng quá không điểm mấu chốt đi. Ta liền nói nàng cùng Diệp Vân Tiêu nhất định là có chuyện, quả nhiên. Bất quá nghe nàng nói như vậy, giống như lại không đến một bước kia. Ai biết là thật là giả? Loại thời điểm này nói loại lời này, có độ tin cậy cao bao nhiêu? Trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là nàng thế mà đối với Vệ học trưởng nói loại lời này. Không thấy được Vân học tỷ mặt đều đen sao? Vân học tỷ đoán chừng muốn chọc giận chết đi. Đây quả thực là công khai khiêu khích a. Triệu Nhã cũng sắp không nhịn nổi đi. Ngươi nhìn nàng ánh mắt kia, đều nhanh giết người. Vệ học trưởng lần này có phiền toái. Cái này tu la trận cũng quá kích thích. Các học trưởng học tỷ càng là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn cao ngạo thận trọng Triệu Vũ Cầm, vậy mà lại tại trước mặt mọi người nói ra như vậy không để ý thể diện lời nói đến. Vân Thư Đồng sắc mặt đã đen đến không có khả năng lại đen, nàng cảm giác mình tôn nghiêm bị Triệu Vũ Cầm hung hăng giẫm trên mặt đất ma sát. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Triệu Vũ Cầm, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, "Triệu Vũ Cầm, ngươi đủ." Triệu Nhã càng là không thể nhịn được nữa, nàng tiến lên một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng trước mặt, căm tức nhìn Triệu Vũ Cầm, nghiêm nghị nói ra, "Triệu Vũ Cầm, ngươi nói hiệu nói bượn cái gì đâu? Ngươi tranh thủ thời gian câm miệng cho ta." Nhưng mà, Triệu Vũ Cầm giống như là hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình, nàng không nhìn Vân Thư Đồng phẫn nộ cùng Triệu Nhã giận dữ mắng mỏ, thậm chí ngay cả chung quanh những cái kia chấn kinh, xem thường, ánh mắt trào phúng đều làm như không thấy. Trong mắt của nàng chỉ có Vệ Huy Vũ, toàn bộ của nàng lực chú ý đều tập trung ở Vệ Huy Vũ phản ứng bên trên. Nàng nhìn thấy Vệ Huy Vũ lông mày nhăn đứng lên, nhìn thấy hắn trong ánh mắt không kiên nhẫn, trong lòng một trận bối rối, nhưng nàng vẫn như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nàng lau khô nước mắt trên mặt, cố gắng gạt ra một cái mang theo chờ đợi cùng định nọt dáng tươi cười, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, chờ đợi hắn đáp lại. Nàng tin tưởng, chỉ cần nàng đầy đủ chân thành, chỉ cần nàng đem hết thảy tất cả đều giao ra, Huy Vũ nhất định sẽ bị nàng đả động. Dù sao, hắn đã từng như vậy yêu nàng như vậy, đuổi nàng dòng dã 5 năm, phần cảm tình kia làm sao có thể nói không có liền không có đâu. Hắn nhất định sẽ lại cho nàng một cơ hội. Triệu Vũ Cầm ánh mắt tràn đầy chờ mong, giống một cái chờ đợi tuyên án tù phạm, nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ bờ môi, khát vọng từ nơi đó nghe được nàng muốn đáp án. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Trung quanh tiếng nghị luận tựa hồ cũng trở nên xa xôi, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vệ Huy Vũ cùng Triệu Vũ Cầm trên thân, chờ đợi cuộc nháo kịch này cuối cùng kết cục. Đúng lúc này, đùng. Một tiếng thanh thủy cái tát vang dội âm thanh, đột nhiên tại yên tĩnh trung ương thao trường vang lên. Một tát này tới vừa nhanh vừa độc, hung hăng phiến tại Triệu Vũ Cầm trên khuôn mặt. Triệu Vũ Cầm cả người đều bị đánh ngộng, nàng bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn về phía xuất thủ đánh nàng người. Đứng ở trước mặt nàng, là sắc mặt băng lãnh, ánh mắt tức giận Triệu Nhã. Chương 183, công khai giữ gìn. Một, chương 183, công khai giữ gìn. Một, đùng. Thanh thúy tiếng bạt thai tại yên tĩnh trong thao trường quanh quẩn, giống một đạo kinh lôi bổ ra ngưng trệ không khí. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người, nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mấy ngàn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại Triệu Nhã cùng Triệu Vũ Cầm trên thân, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Triệu Vũ Cầm bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt, cái kia rõ ràng cảm giác đau như là dòng điện giống như truyền khắp toàn thân, để nàng cả người đều mộng. Nàng khó có thể tin chừng to mắt, nhìn trước mắt cái này một mặt băng lãnh, ánh mắt tức giận thiếu nữ, đầu óc trống rỗng. Đánh nàng. Cái này nhìn thanh thuần non nớt, phản phất còn mang theo học sinh cấp 3 ngây ngô khí tức nữ hải, lại dám đánh nàng. Triệu Nhã đứng tại chỗ, ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng, trắng non gương mặt cũng bởi vì vừa rồi một cái tát kia mà nhiễm lên một vòng đỏ ửng, nhưng nàng ánh mắt nhưng như cũ kiên định mà băng lãnh, không có chút nào lùi bước. Ngươi dám đánh ta? Triệu Vũ Cầm rốt cục kịp phản ứng, bụng mặt gò má tay run nhẹ nhẹ, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ cũng khuất đủ. Ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Triệu Nhã không sợ hãi chút nào nên tiếp ánh mắt của nàng, thanh âm trong trẻo mà quyết tuyệt, mang theo không để nén được lửa giận. Ngươi tại vệ ca ca trước mặt nói những lời kia, chẳng lẽ không nên đánh sao? Ngươi biết rõ vệ ca ca đã cùng thư đồng tỷ tỷ đính hôn, còn ở nơi này dây dưa không ngớt, nói những cái kia không biết liêm sỉ lời nói, ngươi đơn giản quá phận. Nàng tiến lên một bước, thân thể nho nhỏ lại bộc phát ra cường đại khí tràng, chữ câu đều mang phong mang. Vệ ca ca là hạng người gì? Chúng ta đều rõ ràng. Hắn đối với ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ, là chính ngươi không hiểu được chân quý. Bây giờ thấy vệ ca ca trải qua tốt, lại chạy tới hối hận, ngươi không cảm thấy chính mình rất buồn cười đúng không? Còn có ngươi vừa rồi đối với Lâm Hạo nói những lời kia, nói vệ ca ca đuổi ngươi 5 năm, cho nên chỉ có ngươi nhất hiểu hắn. Triệu Nhã cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, ngươi hiểu hắn cái gì? Ngươi hiểu hắn vì không để cho ngươi khó xử, yên lặng chịu đựng biết bao nhiêu ủy khuất sao? Ngươi hiểu hắn nhìn thấy ngươi cùng Diệp Vân Tiêu đi cùng một chỗ lúc, trong lòng có bao nhiêu khó chịu sao? Ngươi không hiểu. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi chỉ biết là hưởng thụ hắn bỏ ra, chỉ biết là tại thời điểm cần thiết mới nhớ tới hắn tốt. Ngươi bây giờ nói ngươi hối hận, nói ngươi phải thật tốt yêu hắn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Triệu Nhã thanh âm càng ngày càng cao, mang theo nồng đậm thất vọng cùng phẫn nộ. Vệ ca ca đã không phải là lấy trước kia cái sẽ xoay quanh ngươi vệ vi vũ. Hắn hiện tại có thư đồng tỷ tỷ, có ta, chúng ta đều sẽ hảo hảo yêu hắn, chân quý hắn, không tới phiên ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa giả bộ đáng thương. Triệu Nhã lời nói giống từng thanh dao găm sắc bén, hung hăng đâm vào Triệu Vũ Cầm trong lòng. Nàng nhìn trước mắt cái tuổi này không lớn, lại luôn từ sắc bén nữ hải, khiếp sợ trong lòng dần dần bị phẫn nộ thay thế. Lại là nàng. Triệu Vũ Cầm bỗng nhiên nhớ tới, vài ngày trước ở cửa trường học, nàng lần thứ nhất buông xuống tư thái đi cầu vệ Huy Vũ tha thứ lúc, chính là cái này đi theo vệ Huy Vũ bên người nữ hải, không chút lưu tình đối nàng, để nàng mặt mũi mất hết. Khi đó nàng chỉ coi đó là cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, không có để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, tại nàng đã hèn mọn đến trong bụi bặm, buông xuống tất cả tôn nghiêm đi khẩn cầu vệ Huy Vũ hồi tâm chuyển ý thời điểm, lại là nữ hải này, cũng dám trước mặt mọi người tát nàng một cái, còn nói ra nhiều như vậy để nàng khó chịu nói. Nàng dựa vào cái gì? Triệu Vũ Cầm ánh mắt trong nháy mắt trở nên oán độc đứng lên, nàng nhìn chằm chằm Triệu Nhã, phản phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi bình thường. Nàng không để ý đến Vân Thư Đồng ánh mắt lạnh như băng, không để ý đến Vệ Huy Vũ càng sắc mặt tâm trầm, trong lòng chỉ còn lại có bị một tiểu nha đầu trước mặt mọi người đập khuất đục cùng phẫn nộ. Ngươi có tư cách gì đánh ta? Triệu Vũ Cầm bỗng nhiên cất cao âm lượng, thanh âm sắc nhọn chói tai, mang theo cùng loạn điên cuồng. Vân Thư Đồng đều không có nói cái gì, ngươi lại có cái gì tư cách đánh ta? Nói ta. Nàng chỉ vào Triệu Nhã, ngực kịch liệt chập trùng, giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ. Ngươi cùng Huy Vũ là quan hệ như thế nào? Ta trước kia căn bản là không có gặp qua ngươi. Ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện hoàng bao nha đầu, dựa vào cái gì đứng ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân? Dựa vào cái gì đại biểu hắn giáo hơn ta? Ta cho ngươi biết, ta cùng Huy Vũ quen biết bao nhiêu năm, ngươi biết không? Giữa chúng ta tình cảm, há lại như ngươi loại này kẻ đến sau có thể hiểu? Triệu Vũ Cầm thanh âm mang theo nồng đậm không cam lòng cùng ghen ghét, ngươi đừng tưởng rằng dựa vào đùa nghịch một ít thông minh chiếm được Huy Vũ niềm vui, liền có thể ở trước mặt ta diếu võ dương ai? Ngươi còn non dớt. Chung quanh các học sinh lần nữa bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm, tiếng nghị luận lại một lần mãnh liệt đứng lên. Ông trời của ta, cái này đảo ngược cũng quá nhanh đi. Triệu Vũ Cầm đây là bị đánh cho hồ đồ, nàng lại dám nói như vậy Triệu Nhã. Mặc dù nàng xác thực thật đáng thương, nhưng lời này cũng quá vọt lên đi. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Chính nàng dây dưa vệ học trưởng trước đây, bị đánh cũng là đáng đời. Triệu Nhã nói đúng a. Triệu Vũ Cầm chính là tại giả mù sa mưa giả bộ đáng thương, trước kia đối với vệ học trưởng lãnh đạm như vậy, hiện tại hối hận có làm được cái gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Triệu Vũ Cầm hỏi cũng không phải không có đạo lý a. Triệu Nhã cùng vệ học trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào a? Nhìn xác thực rất thân mật. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vừa rồi vệ học trưởng một mực đem nàng bảo hộ ở bên người, Triệu Nhã động thủ đánh người, vệ học trưởng cũng không có ngăn cản, đây quan hệ khẳng định không tầm thường a. Mà lại vừa rồi Vân học tỷ cũng không có ngăn đón, ngược lại còn giống như rất duy trì Triệu Nhã. Cái này lại càng kỳ quái, chẳng lẽ Lâm Hạo trước đó nói là sự thật? Vệ học trưởng cùng Triệu Nhã quan hệ thật không tầm thường. Chớ đoán mò. Vân học tỷ còn ở lại chỗ này chút đấy. Không thấy được Vân học tỷ mặt đều đen sao? Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Triệu Vũ Cầm ánh mắt càng thêm điên cuồng, nàng giống như là tìm được chèo chống lý do của mình, tiếp tục đối với Triệu Nhã gào thét, đã nghe chưa? Tất cả mọi người đang hoài nghi ngươi. Ngươi căn bản cũng không phải là thực tình đối với Huy Vũ tốt, ngươi chính là muốn chen chân ta cùng hắn ở giữa. Như ngươi loại này tâm cơ thâm trầm tiểu nha đầu, ta thấy cũng nhiều. Ngươi im miệng. Triệu Nhã tức giận đến toàn thân phát run, nàng không nghĩ tới Triệu Vũ Cầm vậy mà lại nói ra ác độc như vậy lời nói đến nói xấu nàng, ta cùng vệ ca ca ở giữa thanh bạch, không tới phiên ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Thanh bạch. Triệu Vũ Cầm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy miệng ai, thanh bạch hắn sẽ như vậy che chở ngươi. Thanh bạch ngươi sẽ như vậy sốt ruột ngày ra đánh ta. Ta nhìn ngươi chính là chỗ dạng. Ngươi đơn giản không thể nói lý. Triệu Nhã tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được lại muốn lên trước lý luận. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên, mang theo không che giấu chút nào tức giận, "Triệu Vũ Cầm, ngươi náo đủ chưa?" Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Vân Thư Đồng chẳng biết lúc nào đã tiến lên một bước, ngăn tại Triệu Nhã trước người. Sắc mặt của nàng băng lãnh giống như trời đông giá rét băng tuyết, trong ánh mắt chán ghét cùng phẫn nộ cơ hồ yếu dần xuất lai. Triệu Vũ Cầm nhìn thấy Vân Thư Đồng, ánh mắt lóe lên một cái, ngữ khí nhưng như cũ cường ngạnh, "Vân Thư Đồng, chuyện này không liên quan tới ngươi. Đây là ta cùng tiểu nha đầu này ở giữa sự tình." Chương 183, công khai giữ gìn. 2, chương 183, công khai giữ gìn. 2, nàng là ta bảo một người, ngươi nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Vân Thư Đồng cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như lao, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu Nhã không có tư cách đánh ngươi. Ta cái này chính cung đều không có nói cái gì, ngươi có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Lời còn chưa dứt, Vân Thư Đồng đột nhiên động. Chỉ gặp nàng thân hình thoát một cái, nhanh như thiểm điện giống như nhấc chân, đối với Triệu Vũ Cầm bụng dưới chính là hung hăng một cước. Bành! Một tiếng vang trầm, Triệu Vũ Cầm căn bản không có kịp phản ứng, cả người tựa như diều đứt dây mở dạng, thét chói tai vang lên bị đạp bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, đau đến nàng co quắp tại trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Một cước này vừa nhanh vừa độc, cùng vừa rồi Triệu Vũ Cầm đạp Lâm Hạo cái kia mềm nhũn một cước đơn giản khác nhau một trời một vực. Trên thao trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Vân Thư Đồng lôi đình này vạn quân một cước sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, bình thường nhìn đoan trang ưu nhã Vân Thư Đồng, nổi giận lên đã vậy còn quá bưu hãn. Vân Thư Đồng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên mặt đất rên thống khổ Triệu Vũ Cầm, ánh mắt băng lãnh, ngữ khí mang theo nồng đậm cảnh cáo, "Triệu Vũ Cầm, mặt ngươi làm sao lớn như vậy à? Thật coi chúng ta Tiêu gia dễ ức hiếp sao, hay là coi ta Vân Thư Đồng là quả hờ mềm? Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng lại dây dưa A Vũ ca ca, ngươi lại không nghe." Vân Thư Đồng thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ thao trường, "Lần này chính là cho ngươi giáo huấn, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, không có lần sau. Còn dám để cho ta nhìn thấy ngươi tại A Vũ ca ca trước mặt giả bộ đáng thương, nói mê sảng, cũng không phải là một cước đơn giản như vậy." Nói xong, nàng còn ngại chưa hết giận giống như, lại lạnh lùng bổ sung một câu, "Còn có, yếu điểm mà mặt đi. Đừng cấm A Vũ ca ca trước kia đối với ngươi dễ làm thành người khoe khoang vô liếng, càng đừng đem ngươi giá rẻ nước mắt xem như tranh thủ đồng tình công cụ, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn." Lời nói này như dao, đem Triệu Vũ Cầm một điểm cuối cùng tôn nghiêm cũng triệt để xé nát. Triệu Vũ Cầm nằm rạp trên mặt đất, bụng dưới truyền đến từng trận đau nhức, gương mặt đau rát, trong lòng càng là vừa thẹn vừa giận lại bị quất. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình buông xuống tất cả tư thái đi cầu hợp lại, cuối cùng vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Bị một tiểu nha đầu trước mặt mọi người đập, lại bị Vân Thư Đồng hung hăng đập bay, còn bị mắng khó nghe như vậy. Trung quanh tiếng nghị luận lần nữa bộc phát, lần này thanh âm so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn vang dội, ngoa tạo. Vân học tỷ quá táp, một cước này đạp quá hết giận, làm tốt lắm. Đối phó Triệu Vũ Cầm loại người này, liền nên dùng loại phương thức này. Trước kia chỉ biết là Vân học tỷ yêu nhã hào phóng, không nghĩ tới nổi giận lên mạnh như vậy. Yêu yêu, Triệu Vũ Cầm thật là đáng đời. Chính mình không biết liêm sỉ, còn dám chất vấn Triệu Nhã, bị đánh cũng là tự tìm. Chính là, thật đề cao bản thân. Coi là vệ học trưởng sẽ còn giống như trước một dạng vây quanh nàng chuyện sao? Quá buồn cười. Bất quá, Vân học tỷ mới vừa nói cái gì? Ta cái này chính cung đều không có nói cái gì. Lời này lượng tin tức có chút lớn a. Đúng a đúng a. Nàng còn nói Triệu Nhã là nàng bảo bảo người, đây quan hệ cũng không tầm thường a. Các ngươi còn nhớ rõ vừa rồi Lâm Hạo nói lời sao? Hắn nói vệ học trưởng cùng Triệu Nhã quan hệ thật không minh bạch, lúc đó chúng ta đều không tin, hiện tại xem ra không thể nào. Vệ học trưởng cùng Vân học tỷ không phải công nhận kim đồng ngọc nữ sao? Làm sao lại cùng Triệu Nhã mà lại Triệu Nhã nhìn cùng vệ học trưởng, Vân học tỷ quan hệ đều rất tốt à? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nhìn trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Vệ học trưởng đối với Triệu Nhã cũng quá bảo vệ đi. Triệu Nhã đánh người, hắn đều không có nói cái gì. Còn có vừa rồi Triệu Vũ Cầm hỏi, nàng trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua Triệu Nhã, Triệu Nhã đến cùng là từ đâu xuất hiện? Cùng vệ học trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào? Các loại suy đoán cùng nghị luận giống như nước thủy triều vào tới, ánh mắt mọi người đều tại vệ Huy Vũ. Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã ba người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, tìm tòi nghiên cứu cùng bắt quái. Triệu Nhã đứng tại vệ Vi Vũ bên người, nghe chung quanh những cái kia càng ngày càng không hợp thói thường nghị luận, mặc dù trong lòng nói với chính mình không cần quan tâm đến người khác cái nhìn, nhưng thân thể vẫn là không nhịn được run nhẹ nhẹ một chút. Nàng không sợ người khác nói nàng, nhưng nàng sợ những nghị luận này sẽ ảnh hưởng đến vệ ca ca cùng Thư Đồng tỷ tỷ thanh danh. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía vệ Vi Vũ, vừa vặn đối đầu hắn ôn nhu mà ánh mắt kiên định. Lúc này, nàng chú ý tới trước đó còn đứng đi ra thay nàng giận dữ mắng mỏ Lâm Hạo bạn cùng phòng Vương Manh, Lý Tuyết cùng Trương Kỳ, giờ phút này cũng đang dùng một loại phức tạp mà ánh mắt dò xét nhìn xem nàng, trong đôi mắt mang theo một tia lạ lẫm cùng khoảng cách cảm giác. Thậm chí ngay cả trước đó bị Triệu Vũ Cầm đạp chạy Lâm Hạo, chẳng biết lúc nào vậy mà lại trở về, đang đứng tại phía ngoài đoàn người vây, dùng một loại đã phẫn nộ lại cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn nàng, phảng phất tại nói ta liền biết các ngươi quan hệ không bình thường. Những ánh mắt này giống chân một dạng đâm vào Triệu Nhã trong lòng, để nàng cảm thấy một trận không hiểu ủy khuất cùng bất lực. Vệ Huy Vũ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Hắn thấy được Triệu Nhã nhỏ xíu run rẩy, thấy được nàng đám bạn cùng phòng ánh mắt phức tạp, cũng nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt oán độc kia, càng nghe được chung quanh những cái kia càng ngày càng khó nghe nghị luận. Hắn biết, chuyện này nếu như không giải thích rõ ràng, mấy lời đồn đại nhảm nhí này sớm muộn sẽ đối với Triệu Nhã tạo thành tổn thương, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng ở trường học sinh hoạt. Tiểu Nhã vừa mới nhập học, không thể để cho nàng bởi vì những này tự dưng suy đoán mà tiếp nhận không nên có áp lực. Nghĩ tới đây, Vệ Uy Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Hắn bất động thanh sắc vươn tay cánh tay, đem run nhẹ nhẹ Triệu Nhã nhẹ nhàng ôm vào lòng, chăm chú ôm lấy, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm ôn nhu nói, "Đừng sợ, có ta ở đây." Cảm nhận được đến từ Vệ Uy Vũ trong ngực ấm áp cùng lực lượng, Triệu Nhã trong lòng ủy khuất cùng bất an trong nháy mắt tiêu tán không ít. Nàng tựa ở Vệ Uy Vũ trên lồng ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, nguyên bản run rẩy thân thể cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Vệ Uy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, trấn an được tâm tình của nàng sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua đám người vây xem. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy áp, phản phất có thể xuyên thủng lòng người. Bị ánh mắt của hắn đảo qua người, cũng không khỏi tự chủ cúi đầu, ngậm miệng lại, mới vừa rồi còn huyên náo không gì sánh được thao trường, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người cảm nhận được Vệ Uy Vũ trên người tán phát ra cường đại khí tràng, không dám thở mạnh một cái, sợ chọc giận tới vị này bình thường ôn hòa, nổi giận lên lại không gì sánh được đáng sợ vệ học trưởng. Vệ Uy Vũ không để ý đến phản ứng của mọi người, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trên mặt đất còn tại rên thống khổ Triệu Vũ Cầm trên thân, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, dùng một loại rõ ràng mà thanh âm trầm ổn, chậm rãi mở miệng nói ra, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền khắp yên tĩnh thao trường, "Các ngươi không phải muốn biết Tiểu Nhã cùng quan hệ của ta sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết." Chương 184, Bá khí hộ muội. 1. Chương 184, Bá khí hộ muội. 1. Vệ Uy Vũ thanh âm trầm ổn hữu lực, mỗi một chữ cũng giống như đầu nhập mặt hồ cục đá, tại yên tĩnh thao trường bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại mọi người trên mặt, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Nhã mâu thân quanh năm bị lạnh chứng có nhiều, cầu y nhiều năm không có kết quả, là ta xuất thủ trị tốt, phụ thân nàng trước kia lưu lại vết thương cũng lặp đi lặp lại phát tác, cũng là ta điều trị khỏi hẳn." Lời này vừa ra, trong đám người trong nháy mắt vang lên một trận trầm thấp hút không khí âm thanh. Chẳng ai ngờ rằng, Vệ Uy Vũ không chỉ có gia thế hiển hách, thành tích ưu dị, lại còn hiểu y thuật. Đây quả thực là toàn năng hình thần tiên học trưởng. Vệ Uy Vũ không có dừng lại, tiếp tục nói, "Tiểu Nhã cảm niệm ân tình của ta, tăng thêm ta xác thực thích nàng phần này đơn thuần thiện lương, hiểu chuyện thân mật tính tình, liền tại được cha mẹ của nàng cho phép sau, nhận nàng làm muội muội." Hắn cố ý tăng thêm muội muội hai chữ, trong ánh mắt ôn nhu cùng kiên định không thể nghi ngờ, từ hôm nay trở đi, nàng Triệu Nhã chính là ta Vệ Uy Vũ muội muội, là ta Tiêu gia người. Nói đến đây, ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, quanh thân khí chàng trong nháy mắt trở nên lăng lệ, ánh mắt như là trời đông giá rét băng nhận đảo qua toàn trường. "Ta biết vừa rồi có người ở sau lưng ăn nói lung tung, chất vấn ta cùng Tiểu Nhã quan hệ. Hiện tại ta đem lời thả nơi này, nếu ai còn dám loạn truyền lời đồn, dám khi dễ nàng nửa phần, liền cân nhắc một chút đắc tội ta Vệ Uy Vũ, đắc tội toàn bộ Tiêu gia hậu quả." Tiêu gia hai chữ nói năng có khí phách, mang theo lôi đỉnh vạn quân uy áp. Ở đây các học sinh phần lớn là đế đô người địa phương, người nào không biết Tiêu gia tại đế đô phân lượng. Đây chính là chân chính đỉnh cấp hào môn, dẫm chân một cái toàn bộ đế đô đều muốn run ba run tồn tại. Vệ Uy Vũ làm Tiêu gia người thừa kế duy nhất, hắn chính là trực tiếp nhất cảnh cáo, không ai dám khi gió thoảng bên hai. Vân Thư Đồng lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm ở Triệu Nhã bả vai, cho nàng một cái an tâm ôm, sau đó dương mắt liếc nhìn toàn trường, thanh âm thanh lãnh lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, "A Vũ ca ca đã nói đến rất rõ ràng. Ta lại nhấn mạnh một chút, Tiểu Nhã muội muội là ta Vân Thư Đồng bảo một người, về sau tại Đế Đô đại học, nếu ai dám động nàng một đầu ngón tay, hoặc là còn dám nói nửa câu nhàn thoại, ta cái thứ nhất không dung tha hắn." Vân gia đồng dạng là Đế Đô gia tộc đỉnh cấp, cùng Tiêu gia thế lực ngang nhau. Vân Thư Đồng lời nói này, không thể nghi ngờ là cho Triệu Nhã lại tăng thêm một tầng kiên cố nhất vòng bảo hộ. Thao trường bên trong an tĩnh khoảng chừng mười mấy giây, tất cả mọi người đang tiêu hóa bất thình lình tin tức. Sau đó, giống như là núi lửa phun trào, tiếng nghị luận lần nữa nổ tung, lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt, lại thiếu đi trước đó chất vấn cùng mắc quái, nhiều vô số sợ hãi thán phục, hâm mộ và kính sợ. "Ngoa tạo, ta không nghe lầm chứ? Vệ học trưởng thế mà lại chữa bệnh, còn chữa khỏi Triệu Nhã phụ mẫu bệnh tật. Đây cũng quá lợi hại đi. Ông trời của ta, toàn năng nam thần a. Gia thế tốt, dáng dấp đẹp trai, thành tích tốt, năng lực mạnh, thế mà lại còn y thuật. Đây quả thực là trong tiểu thuyết đi ra hoàn mỹ nam chính, cho nên bọn hắn thật là huynh muội, hay là đạt được phụ mẫu cho phép loại kia. Khó trách Vệ học trưởng như thế che chở Triệu Nhã, Vân học tỷ cũng như thế giữ gìn nàng, nguyên lai là nhận muội muội a." "Cái gì muội muội a? Đây rõ ràng là đoàn sủng. Có Vệ học trưởng cái này Tiêu gia người thừa kế làm ca ca, còn có Vân học tỷ cái này Vân gia đại tiểu thư bà bọc, Triệu Nhã về sau tại Đế Đô đại học sợ là muốn sông pha đi. Đâu chỉ đi ngang a? Không có nghe Vệ học trưởng nói sao? Khi dễ Triệu Nhã chính là đắc tội Tiêu gia. Vân học tỷ cũng đã nói ai dám động đến nàng cái thứ nhất không dung tha. Đây chính là đồng thời đắc tội Tiêu gia cùng Vân gia a. Đừng nói tại Đế Đô, toàn bộ Long Quốc sợ là đều không có đường sống đi. Triệu Vũ Cầm vừa rồi thật sự là đã đến thép tấm. Khó trách nàng bị đánh bị đạp đều không có người giúp nàng, đáng đời. Dám chọc đoàn sủng, cái này không muốn chết sao? Trước đó Lâm Hạo còn nói quan hệ bọn hắn thật không minh bạch, hiện tại mặt bị đánh sưng lên đi. Người ta trưởng bối đều cho phép, đến phiên hắn một ngoại nhân nói này nói kia. Vệ học trưởng cũng quá bá khí. Câu kia là ta Vệ Huy Vũ người, là ta Tiêu gia người đơn giản tôn nổ. Đây mới thật sự là bá khí hộ mẫu a. Hâm mộ khóc. Ta làm sao lại không gặp được tốt như vậy thần tiên ca ca? Lại ôn nhu lại bá khí, sẽ còn chữa bệnh, gia thế còn tốt đến bạo tạc. Triệu Nhã cũng quá hạnh phúc đi. Ta tuyên bố, Vệ học trưởng chính là ta 4 năm đại học thần tượng. Đây mới thật sự là hào môn quý công tử, có nhan trị có năng lực có đảm đương, đối với muội muội còn như thế tốt. Ai nói không phải đâu. Ngươi nhìn hắn đối với Triệu Nhã nhiều ôn nhu, vừa rồi đem nàng ôm ở trong ngực thời điểm, ánh mắt kia đều có thể chảy ra nước. Đối với Vân học tỷ cũng như vậy quan tâm, đây quả thực là thần tiên bạn trai thần tiên ca ca kết hợp hoàn mỹ thể a. Phạm Uy, đây tuyệt đối là nghiêm trọng Phạm Uy. Lão thiên gia cũng quá không công bằng đi. Vì cái gì tốt như vậy ca ca, bạn trai đều là nhà khác. Vệ học trưởng, ngươi còn thu muội muội sao? Ta cam đoan ngoan ngoãn, tuyệt đối không náo. Sẽ giặt quần áo biết làm cơm sẽ làm ấm giường. A không, sẽ nghe lời. Cầu học trưởng nhìn xem ta. Trên lầu đừng có nằm động. Vệ học trưởng nói ưa thích đơn thuần tiện lương hiểu chuyện, ngươi xem một chút ngươi cái kia hoa si dạng, người ta có thể coi trọng ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Triệu Nhã cũng xác thực rất đáng yêu a. Vừa rồi nộ đối Triệu Vũ cầm thời điểm lại táp lại dũng cảm, dáng dấp cũng thanh thuần xinh đẹp, khó trách vệ học trưởng sẽ nhận nàng làm muội muội. Ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì Vương Manh các nàng mới vừa rồi giúp Triệu Nhã nói chuyện, có như thế cái đuổi có thể ôm, đổi ta cũng giúp a. Các ngươi nhìn Vương Manh các nàng ba cái, con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Đoán chừng hiện tại hối hận vừa rồi không có càng kiên định hơn đứng tại Triệu Nhã bên kia đi. Tiếng nghị luận liên tiếp, giống như là thủy triều một đợt nối một đợt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều mang hâm mộ và kính sợ nhìn về phía giữa sân ba người. Nhất là nhìn về phía Vệ Vi Vũ ánh mắt, càng là tràn đầy sùng bái cùng hướng tới, không thiếu nữ sinh trong mắt đều lóe ra ngôi sao. Vương Manh, Lý Tuyết cùng Trương Kỳ đứng ở trong đám người, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Các nàng trước đó mặc dù giúp Triệu Nhã nói chuyện, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng có chút hoài nghi, dù sao Vệ Vi Vũ đối với Triệu Nhã giữ gìn thực sự quá mức rõ ràng. Chương 184, bá khí hộ muội. 2, chương 184, bá khí hộ muội. 2, nhưng bây giờ nghe được Vệ Vi Vũ giải thích, nhất là nghe được Tiêu gia người thừa kế Vân gia bảo bọc những chữ này lúc, ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh, hâm mộ, còn có một tia không dễ dàng phát giác. Hối tiếc cùng định ngọn. Các nàng đội vàng gạt mở đám người, bước nhanh đi đến Triệu Nhã bên người, trên mặt chất đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Vương Manh trước tiên mở miệng, ngữ khí thân mật đến phảng phất vừa rồi xa cách chưa từng tồn tại, "Tiểu Nhã, nguyên lai ngươi cùng Vệ học trưởng là như vậy quan hệ à? Ngươi cũng quá không có suy nghĩ, chuyện lớn như vậy thế mà đều không nói cho chúng ta." Lý Tuyết cũng liền bận bịu phụ họa, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vệ Huy Vũ, mang theo rõ ràng hoa si, chính là a Tiểu Nhã. "Ngươi có ca ca lợi hại như vậy làm sao không nói sớm? Khó trách ngươi khí chất tốt như vậy, nguyên lai là có ưu tú như vậy ca ca bà bọc." Trương Kỳ thì cười đến một mặt chân thành, "Tiểu Nhã, ngươi đừng nóng giận a, chúng ta vừa rồi cũng không phải cố ý hoài nghi ngươi, chủ yếu là Triệu Vũ Cầm nói đến thật khó nghe. Hiện tại biết chân tướng, chúng ta an tâm. Có vệ học trưởng tốt như vậy ca ca, về sau ai cũng không dám khi dễ ngươi." Ba người ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói lấy lòng cùng định nọt cơ hồ yếu giật xuất lai, nhìn về phía Vệ Huy Vũ ánh mắt càng là không che giấu chút nào tràn đầy kinh diễm cùng hướng tới, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn mấy lần. Trong lòng các nàng đều đang âm thầm tính toán, về sau nhất định phải cùng Triệu Nhã tạo mối quan hệ, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó nhận biết vệ học trưởng, thậm chí cùng Tiêu gia, Vân gia đáp lên quan hệ. Đương nhiên, trong lòng các nàng vẫn như cũ có chút nho nhỏ hoài nghi, nào có ca ca đối với muội muội ôn nhu thể thiếp như vậy, hộ đến trong lòng. Đây quan hệ, thấy thế nào đều lộ ra điểm không tầm thường ngọt ngào, nhưng hoài nghi này các nàng chỉ dám giấu ở trong lòng, ai cũng không dám nói ra. Mà bị nghị luận trung tâm Triệu Vũ Cầm, vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, bụng dưới cùng gương mặt đau đớn đã trở nên chết lặng, nhưng trong lòng chấn kinh cùng không cam lòng lại giống như rắn độc gặm nuốt lấy nàng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Nhã lại là Vệ Huy Vũ nhận muội muội, hay là đạt được phụ huynh cho phép loại kia. Khó trách Vệ Huy Vũ đối với nàng tốt như vậy, Vân Thư Đồng cũng đối với nàng như vậy giữ gìn. Nàng nhớ tới chính mình mới vừa nói những lời kia, nói Triệu Nhã là không biết từ nơi nào xuất hiện hoàng bao nha đầu nói nàng không có tư cách giao hơn chính mình chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, so với bị một cái tát kia đánh cho còn muốn đau. Nàng càng không cam lòng là, chính mình đuổi lâu như vậy, bị thương lâu như vậy tâm Vệ Huy Vũ, vậy mà lại đối với một cái mới quen không bao lâu nữ hài tốt như vậy, còn nhận nàng làm muội muội, cho nàng cường đại như vậy bảo hộ. Dựa vào cái gì? Nữ hài kia dựa vào cái gì có thể được đến Vệ Huy Vũ ưu ái cùng bảo hộ? Triệu Vũ Cầm thân thể khống chế không nổi run rẩy lên, một nửa là đau, một nửa là khí, một nửa là vô tận không cam lòng cùng ghen ghét. Nàng gắt gao cắn môi, nếm đến một tia mùi máu tươi, nhưng như cũng không cách nào lắng lại lửa giận trong lòng. Phía ngoài đoàn người vây Lâm Hạo, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Hắn vừa rồi nghe được Vệ Huy Vũ muốn giải thích quan hệ lúc, trong lòng còn ẩn ẩn có chút chờ mong có thể nghe được cái gì kình bạo nội dung, tốt nhất có thể chứng minh lúc trước hắn suy đoán, dạng này là hắn có thể bắt lấy Vệ Huy Vũ nhược điểm. Có thể kết quả đây, người ta không chỉ có giải thích được rõ ràng, còn đem Triệu Nhã thân phận mang lên Tiêu gia người độ cao này. Nghe được người chung quanh đối với Vệ Huy Vũ sùng bái cùng đối với Triệu Nhã hâm mộ, nhìn thấy Vệ Huy Vũ đối với Triệu Nhã cái kia không che giấu chút nào ôn nhu cùng bảo hộ, Lâm Hạo chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa từ đáy lòng bay thẳng chán. Dựa vào cái gì? Vệ Huy Vũ dựa vào cái gì cũng có. Gia thế, nhan trị, năng lực, tình yêu, bây giờ còn thêm cái như thế được sủng ái muội muội. Mà chính hắn đâu? Chỉ là cái gia đình bình thường xuất thân tân sinh, mới vừa rồi bị Triệu Vũ Cầm đập bay, hiện tại lại bị Vệ Uy vũ khí trang áp chế, ngay cả ngẩng đầu nhìn hắn một chút đều cảm thấy chướng mắt. Lâm Hạo nắm tay chặt chẽ nắm lại, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, lưu lại mấy vòng nguyệt hình vết máu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy oán độc cùng ghen ghét, nhìn chằm chằm Vệ Uy vũ cùng Triệu Nhã phương hướng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu: Vệ Uy vũ, Triệu Nhã, các ngươi chờ đó cho ta. Ta Lâm Hạo tuyệt sẽ không cứ như vậy nhận thua. Một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi có hết thể đều đoạt tới. Mà bị đám người hâm mộ trung tâm, Triệu Nhã tựa ở Vệ Uy vũ trong ngực, nghe hắn hữu lực nhịp tim, cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp cùng lực lượng, còn có Vân Thư Đồng khoác lên trên bả vai nàng tay mang tới nhiệt độ. Trước đó tất cả uất ức, bất an cùng run rẩy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng nghe được chung quanh tiếng nghị luận, nghe được những cái kia hâm mộ và sợ hãi thán phục, cũng cảm nhận được Vương Manh các nàng thái độ chuyển biến, nhưng nàng không có chút nào quan tâm. Nàng chỉ biết là Vệ ca ca vì nàng, tại trước mặt nhiều người như vậy công khai giải thích, còn nói nghiêm túc bảo hộ nàng, Thư Đồng tỷ tỷ cũng kiên định đứng tại nàng bên này, vì nàng ra mặt. Một cỗ to lớn ngọt ngào cùng an tâm cảm giác xông lên đầu, ấm áp dễ chịu, giống như là ngâm mình ở trong nước ấm một dạng dễ chịu. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Vệ Uy vũ góc cạnh rõ ràng bên mặt, lại nhìn một chút bên người Vân Thư Đồng nụ cười ôn nhu, khóe miệng nhịn không được giơ lên một cái to lớn độ cong, trong mắt lóe ra hạnh phúc và mang. Có Vệ ca ca tại, có Thư Đồng tỷ tỷ tại, nàng cái gì còn không sợ. Vệ Uy vũ cảm nhận được trong ngực nữ hài buông lòng cùng ỉ lại, cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt ôn nhu đến có thể tan ra băng tuyết. Hắn vừa nhìn về phía bên người Vân Thư Đồng, hai người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Sau đó, Vệ Uy vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Nhã phía sau lưng, thanh âm khôi phục bình thường ôn hòa, đối với hai người nói ra: "Thư Đồng, Tiểu Nhã, chúng ta về nhà đi." "Tốt, A Vũ ca ca." Vân Thư Đồng lập tức cười đáp lại, giọng nói mang vẻ một tia nhẹ nhõm. "Tốt, Vệ ca ca." Triệu Nhã cũng dùng sức nhẹ gật đầu, thanh âm mềm nu, mang theo tràn đầy ý lại cùng hạnh phúc. Nói xong, Vệ Uy vũ một tay nắm cả Triệu Nhã, một tay dắt Vân Thư Đồng, ba người tại mấy ngàn đạo ánh mắt nhìn soi mói, không nhìn trên mặt đất còn tại rên thống khổ Triệu Vũ Cầm, không nhìn trong đám người các loại ánh mắt phức tạp, như là tự mang quang hoàn bình thường, chậm rãi xuyên qua bức tường người, hướng phía thao trường đi ra ngoài. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, lôi ra cái bóng thật dài, hình ảnh ấm áp mà mỹ hảo, phản phất vừa rồi náo kịch chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Mà thao trường bên trong tiếng nghị luận, nhưng như cũ tại phía sau bọn họ vang vọng thật lâu. Chương 185, Tô Khê Lạc. Một, chương 185, Tô Khê Lạc. Một, ánh nắng xuyên qua thao trường cái khác cây ngô đồng, tại mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Vệ Uy vũ một tay nắm cả Triệu Nhã bay, một tay nắm Vân Thư Đồng tay, ba người chậm rãi xuyên qua đám người vây xem, đi hướng thao trường lối ra. Trung quanh tiếng nghị luận giống như là thủy triều đi theo bọn hắn, có sợ hãi thán phục, có hâm mộ, có sùng bái, lại không người dám lên trước mấy giây. Vệ Uy vũ vừa rồi câu kia đắc tội tiêu ra hậu quả còn quanh quẩn tại mỗi người bên hai, cố uy áp vô hình kia làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức vẫn duy trì một khoảng cách. Triệu Nhã tựa ở Vệ Uy vũ trong ngực, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn mát lạnh tuyết tùng hương khí, trong lòng loan rung rung. Nàng vụng trộm dương mắt, nhìn thấy Vệ ca ca đường cong trôi chạy cầm tuyến dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, lại liếc thấy Thư Đồng tỷ tỷ khoe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, đầu ngón tay bị Vệ ca ca nắm địa phương truyền đến ấm áp xúc cảm, cả người cũng giống như ngâm mình ở mật đường bên trong, trước đó ủy khuất cùng khẩn trương đã sớm tan thành mây khói. Vân Thư Đồng cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Uy vũ, trong đôi mắt mang theo một tia chế nhạo: "A Vũ ca ca, ngươi vừa rồi câu tiên là ta tiêu ra người thế, nhưng là đem toàn trường nữ sinh hồn đều nhất đi." Vệ Uy vũ cúi đầu nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt: "Chẳng lẽ ta không phải là đang nói sự thật?" Hắn nhẹ nhàng méo méo Vân Thư Đồng tay, lại vô vô trong ngực Triệu Nhã phía sau lưng, bảo vệ mình người, thiên kinh địa nghĩa. Triệu Nhã tại trong ngực hắn cọ sát, thanh âm mềm nu: "Vệ ca ca lợi hại nhất." Ba người cười cười nói nói, rất nhanh liền đi tới thao trường lối ra. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận lảo đảo tiếng bước chân, Triệu Vũ Cầm chẳng biết lúc nào từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy bụng dưới cùng gương mặt, sợi tóc lộn xộn, trong ánh mắt vẫn còn mang theo một tia được ăn cả ngã về không điên cuồng, chính lảo đảo hướng bọn hắn đuổi theo. "Huy Vũ, Vệ Huy Vũ, ngươi chờ ta một chút." Triệu Vũ Cầm thanh âm khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở: "Ngươi lại nghe ta nói một câu cuối cùng có được hay không? Ta thật biết sai, ta cái gì cũng không cần, dù là để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi làm bằng hữu bình thường, dù là không có danh phận đều được. Van ngươi, đừng đối với ta như vậy." Thanh âm của nàng tại trống trải chỗ cửa ra vào quanh quẩn, mang theo nồng đậm hèn mọn cùng tuyệt vọng. Trung quanh còn không có tán đi học sinh nghe nói như thế, đều lộ ra vẻ khinh thường. "Ông trời của ta, nàng làm sao còn không chết tâm? Đây cũng quá không có cốt khí đi. Mới vừa rồi bị đánh thành như thế, thế mà còn đuổi theo cầu hợp lại. Thật sự là tự làm tự chịu, vệ học trưởng làm sao có thể để ý đến nàng?" Vệ Uy vũ bước chân chưa ngừng, ngay cả đầu cũng không quay lại, phản phất không nghe thấy bình thường. Vân Thư Đồng nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng lườm Triệu Vũ Cầm một chút, ngữ khí mang theo cảnh cáo: "Triệu Vũ Cầm, đừng cho mặt không biết xấu hổ, dây dưa nữa không nớt, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Triệu Nhã cũng từ Vệ Uy vũ trong ngực thò đầu ra, nhìn xem chật vật Triệu Vũ Cầm, trong lòng không có đồng tình, chỉ có một tia chán ghét: "Ngươi đi nhanh đi, vệ ca ca sẽ không để ý đến ngươi." Triệu Vũ Cầm nhìn xem ba người càng chạy càng xa bóng lưng, bước chân bỗng nhiên tại nguyên chỗ, nước mắt rốt cục vỡ đê, thuận xương đỏ gương mặt trượt xuống, lại chỉ có thể vô lực nhìn xem bọn hắn biến mất tại thao trường lối ra góc rẽ. Nàng không cam tâm, thật không cam tâm, có thể nàng biết, chính mình lần này là triệt để mất đi Vệ Uy vũ. Nhưng mà, ngay tại Vệ Uy vũ ba người đi ra thao trường lối ra, chuẩn bị đi hướng bãi đỗ xe lúc, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh cây nhãn thơm sau đi ra, vững vàng ngăn ở trước mặt bọn hắn. đó là một đạo cực kỳ đáng chú ý thân ảnh. Nữ tử mặc một thân thẳng màu ô liu quân trang, trên quân hàm thượng úy dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Quân trang cắt xén lưu loát, đưa nàng cao gầy cân xứng dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, đã mang theo quân nhân giả dạng khí khái hào hùng, lại lộ ra một cố khó nói nên lời hiên ngang mỹ cảm. Nàng ước chừng 27 tuổi khoảng chừng, da thịt là khỏe mạnh màu mật ong, mặt mày sắc bén như lao, mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, một đôi mắt vượng liếc nhìn khi đi tới, mang theo một cỗ sống lâu thượng vị cảm giác các bách, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Kinh người nhất là trên người nàng khí chàng, trầm ổn, lăng lệ, mang theo thiết huyết khí tức, cùng chung quanh sân trường không khí không hợp nhau, nhưng lại không hiểu để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vệ Huy Vũ ba người bước chân đồng thời dừng lại, lông mày cùng nhau nhíu lên. Vệ Huy Vũ đem Triệu Nhã hướng sau lưng lôi kéo, ngăn tại nàng cùng Vân Thư Đồng trước người, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt nữ tử, vị tiểu thư này, ngươi ngăn đón chúng ta có chuyện gì? Vân Thư Đồng cũng đứng thẳng người, mặc dù đối phương khí chàng cường đại, nhưng nàng thân là Vân gia đại tiểu thư, cũng chưa từng sợ qua ai, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, ngươi là ai? Triệu Nhã trốn ở Vệ Huy Vũ sau lưng, vụ trộm thò đầu ra đánh giá nữ tử, trong lòng có chút khẩn trương. Tỷ tỷ này tốt có khí thế, so Thư Đồng tỷ tỷ còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ. Nữ tử không có trả lời ngay, mà là dùng cặp kia sắc bén mắt phượng đem ba người từ đầu đến chân đánh giá một lần, ánh mắt tại Vệ Huy Vũ trên thân dừng lại một lát, lại đảo qua Vân Thư Đồng, cuối cùng rơi vào Triệu Nhã trên thân lúc, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nàng trong trẻo hữu lực, mang theo quân nhân đặc thủ gọn gàng mà linh hoạt, ba vị, có rảnh không? Tâm sự. Vệ Huy Vũ chân mày nhíu chặt hơn, ngươi là? Trên người đối phương quân trang và khí chàng tuyệt không phải người bình thường, hắn nhất định phải biết rõ ràng thân phận của đối phương cùng mục đích. Nữ tử khẽ bước cằm, nữ khí bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin, tự giới thiệu mình một chút, cổ võ đặc chiến đội tiểu đội trưởng, tiên kinh vệ thú đoàn thượng úy doanh trưởng, Tô Khê Lạc. Tô Khê Lạc. Vân Thư Đồng nghe được cái tên này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, ngươi là vị kia cùng Linh Vận tỷ tỷ tịnh xưng cổ võ giới song hoa Tô Khê Lạc. Ma Đô Tô gia đại tiểu thư, 27 tuổi võ tông thất trọng cường giả. Trong thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin, hiển nhiên cái tên này đối với nàng mà nói phân lượng cực nặng. Tô Khê Lạc nghe được Linh Vận tỷ tỷ bốn chữ, trong mắt phượng hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, Linh Vận tỷ tỷ, xem ra các ngươi cùng Tống Linh Vận quan hệ cũng không đơn giản a. Nàng dừng một chút, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ngữ khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, thế nào, Vệ đại thiếu, Vân tiểu thư, có thể hay không phần mặt mũi, tâm sự. Vệ Huy Vũ ánh mắt chìm chìm. Cổ võ đặc chiến đội, tiên kinh vệ thú đoàn, Ma Đô Tô gia, võ tông thất trọng. Mỗi một cái thân phận đều không đơn giản, nhất là cổ võ đặc chiến đội, đó là trực tiếp lệ thuộc vào Long Quốc tầng cao nhất bộ đội đặc thù, chuyên môn xử lý cùng cổ võ giả tương quan sự vụ, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Đối phương tìm đến mình, tuyệt không có khả năng là chuyện nhỏ. Hắn bất động thanh sắc quan sát đến Tô Khê Lạc, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra thứ gì, lại phát hiện đối phương ánh mắt trầm ổn, không lộ mảy may cảm xúc. Tô tiểu thư muốn trò chuyện cái gì? Vệ Huy Vũ không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược một câu, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Tô Khê Lạc tiến về phía trước một bước, trên người cảm giác gáp bách càng sâu, mắt phượng chăm chú nhìn Vệ Huy Vũ, tâm sự Vệ đại thiếu là thế nào trong nửa tháng từ võ đồ nhất trọng lên thẳng võ đồ đỉnh phong. Nàng vừa ra, Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng ánh mắt đồng thời run lên. Chuyện này bọn hắn làm được cực kỳ bí ẩn, trừ số rất ít người thân cận, tuyệt không có khả năng có người ngoài biết. Tô Khê Lạc nhưng không có dừng lại, tiếp tục nói, ánh mắt chuyển hướng trốn ở Vệ Huy Vũ sau lưng Triệu Nhã, trò chuyện tiếp trò chuyện bên cạnh ngươi vị này Triệu Nhã tiểu thư, nửa tháng trước hay là ngay cả cổ võ là cái gì cũng không biết người bình thường, bây giờ lại là võ đồ nhất trọng tu vi 18 tuổi võ đồ nhất trọng, phần này thiên phú, thế nhưng là khá kinh người. Triệu Nhã nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, khẩn trương bắt lấy Vệ Huy Vũ gấp áo. Tu vi của nàng, tỷ tỷ này làm sao lại biết? Tô Khê Lạc ánh mắt cuối cùng trở xuống Vệ Huy Vũ trên thân, giọng nói mang vẻ một tia nghiền ngẫm, đương nhiên, còn có Vệ đại thiếu bên người Tiêu gia gia chủ Tiêu Vân Tâm. Tiêu gia chủ trước đó 10 năm không thể kích hoạt cổ võ, bị phán định là trung thân không cách nào đặt chân võ đạo, nhưng mà hơn nửa tháng trước đột nhiên đột phá, trở thành võ giả bắt trọng, vài ngày trước cùng Vệ gia xung đột lúc, càng là đã bước vào võ đồ nhất trọng. Nàng đem ba chuyện này êm tai nói, mỗi một kiện đều tinh chuẩn không gì sánh được, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Chương 185, Tô Khê Lạc 2, chương 185, Tô Khê Lạc 2, đối với mấy cái này ta cảm thấy rất hứng thú. Tô Khê Lạc mắt vượng có chút nheo lại, nhìn thẳng Vệ Huy Vũ, cho nên Vệ đại thiếu, Vân tiểu thư, Triệu Nhã tiểu thư, chúng ta có thể tìm một chỗ an tĩnh tâm sự sao? Vệ Huy Vũ sắc mặt triệt để trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Tô Khê Lạc, ngươi điều tra ta. Giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào không vui cùng cảnh giác. Đối phương không chỉ có biết tu vi của hắn tiến triển, còn biết tiểu gì sự tình, thậm chí ngay cả Triệu Nhã tình huống đều như lòng bàn tay, đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Vân Thư Đồng cũng tới trước một bước, đứng tại Vệ Huy Vũ bên người, ánh mắt băng lãnh, Tô đội trưởng, cổ võ đặc chiến đội mặc dù có quyền điều tra dị thường võ đạo ba động, nhưng cũng không thể tùy ý điều tra phổ thông công dân tư ẩn đi. A Vũ ca ca cùng Tiểu Nhã muội muội sự tình, cùng các ngươi đặc chiến đội có quan hệ gì? Nàng mặc dù kinh ngạc tại Tô Khê Lạc thân phận, nhưng dính đến Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã, nàng tuyệt sẽ không lùi bước. Tô Khê Lạc nhìn thấy phản ứng của hai người, ngược lại cười cười, nụ cười kia hòa tan trên người nàng lăng lệ, nhiều hơn mấy phần thẳng thắn, cũng không phải là tận lực điều tra. Nàng giải thích nói, chỉ là buổi sáng tại thao trường phụ cận tuần tra lúc, vừa vặn cảm nhận được mãnh liệt võ đạo ba động, đi qua xem xét, phát hiện là vị này Triệu Nhã tiểu thư một quyền đem một cái nam sinh đánh bay ra ngoài. Nàng nhìn về phía Triệu Nhã, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức, 18 tuổi võ độ nhất trọng, xuất thủ quả quyết, nội kình cô đọng, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã coi như không tệ thiên phú. Ta nhất thời hiếu kỳ, liền vận dụng tư nguyên của mình tra xét một chút bối cảnh sau lưng của nàng, kết quả không nghĩ tới, tìm hiểu nguồn gốc, tra được Vệ đại thiếu cùng Tiêu gia chủ sự tình. Nàng giang tay ra, ngữ khí thản nhiên, ba vị yên tâm, ta không có ác ý, thật chỉ là muốn tâm sự. Dù sao, trong nửa tháng để hai cái bị phán định không cách nào tu luyện hoặc thiên phú thường thường người đột phá võ đạo bình cảnh, thậm chí ngay cả Tiêu gia chủ như thế 10 năm không động tình huống đều có thể nghịch chuyển, bí mật phía sau này, chỉ sợ toàn bộ cổ võ giới đều sẽ cảm thấy hứng thú đi. Vệ Huy Vũ trầm mặc, hắn biết Tô Khê Lạc thực sự nói thật. Cổ võ tu luyện từ trước đến nay coi trọng tiến hành theo chất lượng, thiên phú, tài nguyên, công pháp thiếu một thứ cũng không được, giống hắn cùng tiểu gì, tiểu nhã ngắn như vậy thời gian bên trong dạng nhảy vọt đột phá, sát thực quá mức khác thường, đủ để gây nên bất luận cái gì cổ võ thế lực chú ý, cổ võ đặc chiến đội làm phía quan phương lực lượng sẽ chú ý tới cũng không kỳ quái. Vân Thư Đồng cũng bình tĩnh lại, nàng biết Tô Khê Lạc không có nói sai. Cổ võ đặc chiến đội mặc dù quyền lực rất lớn, nhưng sẽ rất ít vô cớ nhằm vào người bình thường, nhất là giống Tiêu gia cùng Vân gia dạng này gia tộc đỉnh cấp. Đối phương nếu tìm tới cửa, hiển nhiên là đối bọn hắn tu vi đột phá sinh ra hiếu kỳ, mà không phải ác ý. Triệu Nhã nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng thần sắc, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút sợ sệt, nhưng nghe đến Tô Khê Lạc nói mình tiên phu không tồi lại nhịn không được vụng trộm đỡ ngực, chỉ là tay nhỏ vẫn như cũ nắm thật chặt Vệ Huy Vũ góc áo. Tô Khê Lạc đem ba người phản ứng nhìn ở trong mắt, tiếp tục nói, ta biết đây khả năng dính đến bí mật của các ngươi, ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi nói ra. Chỉ là cổ võ đặc chiến đội phụ trách giám sát cả nước võ đạo động thái, giống các ngươi dạng này tình huống dị thường, chúng ta nhất định phải hiểu rõ rõ ràng, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng ta chỉ sợ cần hướng thượng cấp báo cáo, đến lúc đó có thể sẽ có càng nhiều người đến quan tâm các ngươi. Nàng rất trực tiếp, mang theo một tia mềm bên trong mang cứng rắn ý vị. Đây không phải uy hiếp, mà là trần thuật sự thật. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng. Bọn hắn đương nhiên không muốn để cho càng nhiều người biết bí mật của bọn hắn, nhất là Vệ Huy Vũ là Huyền Dương thần thể, cùng Triệu Nhã là cực âm thể chất sự tình, tuyệt không thể bại lộ. Tô Khê Lạc nếu là cổ võ đặc chiến đội người, lại nhận biết Tống Linh Vận, có lẽ có thể có hạn độ lộ ra một chút tin tức, ổn định đối phương. Vệ Huy Vũ trầm ngâm một lát, hỏi: "Tô tiểu thư muốn trò chuyện cái gì? Tu luyện của chúng ta phương pháp thuộc về gia tộc bí mật, chỉ sợ không tiện lộ ra." Tô Khê Lạc cười cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, "Ta minh bạch, mỗi cái gia tộc đều có chính mình bí mật, ta sẽ không ép buộc. Ta chỉ là muốn xác nhận mấy món sự tình, các ngươi đột phá, có phải hay không bởi vì công pháp đặc thù nào đó, hoặc là đặc thù nào đó dược tề." Nâng lên dược tề hai chữ lúc, ánh mắt của nàng sắc bén mấy phần. Gần nhất cổ võ giới không quá thái bình, có tin tức nói có người trong bóng tối nghiên cứu có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cấm dược, nàng nhất định phải xác nhận Vệ Huy Vũ bọn họ có phải hay không cùng việc này có quan hệ. Vệ Huy Vũ trong lòng hơi động, biết đối phương đang lo lắng cái gì, lập tức lắc đầu, không phải cấm dược, điểm ấy Tô tiểu thư có thể yên tâm. Chúng ta không có sử dụng bất luận cái gì làm trái quy tắc đồ vật, chỉ là vừa lúc đạt được một vị ẩn thế cao nhân chỉ điểm, tăng thêm gia tộc tài nguyên duy trì, mới may mắn có chỗ đột phá. Hắn nửa thật nửa giả giải thích nói, đem công lao giao cho ẩn thế cao nhân đây là nhất không dễ dàng gây nên hoài nghi thuyết pháp. Tô Khê Lạc nhíu mày, hiển nhiên đối với đáp án này cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không có truy vấn. Ẩn thế cao nhân thuyết pháp tại cổ võ giới rất phổ biến, khó phân thật giả, nàng coi như truy vấn cũng không chiếm được càng nhiều tin tức. "Tốt a." Tô Khê Lạc nhẹ gật đầu, "Vậy ít nhất có thể nói cho ta biết, các ngươi đột phá chưa tác dụng phụ đi. Nhanh chóng tăng cao tu vi thường thường nương theo lấy to lớn thai hoàng ẩm, điểm ấy các ngươi hẳn là rõ ràng." Đây mới là nàng quan tâm nhất, làm cổ võ đặc chiến đội đội trưởng, nàng có trách nhiệm bảo đảm võ giả tuổi trẻ an toàn. "Điểm ấy có thể cam đoan, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ." Vệ Huy Vũ ngữ khí khẳng định nói ra. Huyền Dương thần thể thông qua song tu tăng cao tu vi vững chắc không gì sánh được, thậm chí so bình thường tu luyện còn tinh khiết hơn, đương nhiên sẽ không có thai hoàng ẩm. Vân Thư Đồng cũng nói bổ sung, "Tô đội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ không lấy chính mình cùng người nhà thân thể nói đùa." Tô Khê Lạc quan sát đến hai người thần sắc, gặp bọn họ ánh mắt thản nhiên, không giống giả mạo, trong lòng lo nghĩ đánh tan mấy phần. Nàng sở dĩ để ý như vậy, cũng là bởi vì Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm thân phận, Tiêu gia là đế đô gia tộc đỉnh cấp, Vệ Huy Vũ làm người thừa kế, an nguy của hắn thậm chí khả năng ảnh hưởng đến đế đô ổn định, nàng nhất định phải cẩn thận. Đã như vậy, Tô Khê Lạc nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều, "Vậy chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Nhiều người ở đây nhãn tạm, có một số việc không tiện nói." Nàng chỉ cách đó không xa quán cà phê, "Nơi đó hoàn cảnh không sai, ta xin mời ba vị uống ly cà phê." Vệ Huy Vũ nhìn một chút Vân Thư Đồng, lại cúi đầu đối với Triệu Nhã ném đi một cái trấn an ánh mắt, ra hiệu nàng đừng lo lắng. Triệu Nhã nhìn xem Vệ ca ca trầm ổn ánh mắt, trong lòng khẩn trương trong nháy mắt biến mất, dùng sức nhẹ gật đầu. Vệ Huy Vũ lúc này mới chuyển hướng Tô Khê Lạc, ngữ khí bình tĩnh nói, "Cái kia xin mời Tô tiểu thư, phía trước dẫn đường đi." Tô Khê Lạc thỏa mãn nhẹ gật đầu, quay người hướng phía quán cà phê đi đến. Vệ Huy Vũ nắm Vân Thư Đồng tay, một tay khác che chở Triệu Nhã, theo sát phía sau. Bốn người thân ảnh rất nhanh biến mất tại quán cà phê cửa ra vào. Mà tại phía sau bọn họ cách đó không xa cây nhãn tâm sau, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là trước đó bị bỏ lại Triệu Vũ Cẩm. Nàng mới vừa rồi không có hoàn toàn rời đi, mà là trốn ở phía sau cây nghe lén, kết quả nghe được để nàng chấn động vô cùng đối thoại. "Cổ võ giả?" Triệu Vũ Cẩm tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng mờ mịt, "Cái gì cổ võ giả? Là trước kia Diệp Vân Tiêu nói cái kia cổ võ thí tể cùng cổ võ dược tể sao? Diệp Vân Tiêu trước kia đề cập với nàng, nói cổ võ giả là có được lực lượng đặc thù người, còn nói Vệ Huy Vũ nhà liền có để cho người ta nhanh chóng trở thành cổ võ giả thuốc thử cùng dược tề, trước đó còn dự định để nàng đem cổ võ thí tề cùng cổ võ dược tề nắm bắt tới tay. Chẳng lẽ Vệ Huy Vũ biến hóa của bọn hắn cùng cái này có quan hệ? Triệu Vũ cầm trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Nếu như Vệ Huy Vũ thật là cổ võ giả, vậy hắn trước đó ưu tú, sự cường đại của hắn liền đều có giải thích. Mà cái kia Tô Khê Lạc, nghe càng là đại nhân vật lợi hại. Một cái điên cuồng suy nghĩ trong lòng nàng dâng lên, nếu như mình có thể biết rõ ràng bí mật của bọn hắn, có phải hay không liền có thể tìm tới một lần nữa hấp dẫn Vệ Huy Vũ phương pháp? Có phải hay không cũng có thể trở thành loại kia lợi hại cổ võ giả? Nghĩ tới đây, Triệu Vũ cầm cắn răng, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh, xác nhận không ai chú ý mình sau, lặng lẽ bước chân, xa xa đi theo Vệ Huy Vũ phía sau bọn họ, hướng phía quán cà phê phương hướng đi đến. Nàng nhất định phải biết càng nhiều, nhất định phải bắt lấy cuối cùng này một cây dâm dạng. Chương 186, Võ Sĩ Tô Khê Lạc. Chương 186, Võ Sĩ Tô Khê Lạc. Trong quán cà phê tràn ngập nồng đậm cà phê hương khí, thư giãn nhạc nhẹ ở trong không khí chạy xuôi, cùng ngoài cửa sổ ồn ào náo động tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tô Khê Lạc tuyển một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh vị trí, nơi này tương đối an tĩnh, lại có thể quan sát được động tĩnh bên ngoài. Người hầu đưa lên thực đơn sau, Tô Khê Lạc trực tiếp điểm một chén cà phê đen, sau đó đem thực đơn đưa cho Vệ Huy Vũ ba người. Vệ Huy Vũ điểm một chén lạc hẹ, cho Triệu Nhã điểm một chén dâu tây sữa sữa kia, Vân Thư Đồng thì tuyển một chén thẻ bố kỳ nặng. Chờ đợi đồ uống lên bàn khoảng cách, Tô Khê Lạc bưng lên trên bàn nước chanh uống một ngụm, ánh mắt lần nữa rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, ngựa khí so vừa rồi tại bên ngoài nhu hòa rất nhiều, nhưng vẫn như cũ mang theo tìm tòi nghiên cứu. Vệ đại thiếu, hiện tại nơi này không có người ngoài, chúng ta có thể thẳng thắn tâm sự đi. Vệ Huy Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng, Tô tiểu thư muốn trò chuyện cái gì, không ngại nói thẳng. Nhưng chính như ta vừa rồi nói, liên quan đến gia tộc Bí Tân sự tình, ta không thể trả lời. Vân Thư Đồng cũng buông xuống ở trong tay bao, ngựa khí lạnh nhạt, Tô đội trưởng, chúng ta hiểu ngươi hiếu kỳ, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Ngươi cũng không thể bởi vì chính mình hiếu kỳ, liền ép buộc người khác nói ra không muốn nói sự tình đi. Tô Khê Lạc cười cười, cũng không thèm để ý hai người xa cách thái độ, ta minh bạch các ngươi lo lắng. Nhưng các ngươi hẳn là rõ ràng, giống các ngươi ngắn như vậy thời gian bên trong tập thể đột phá tình huống, tại cổ võ giới đơn giản chưa từng nghe thấy. Nếu như xử lý không tốt, rất dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết, thậm chí khả năng dẫn tới một ít không có hảo ý thế lực ngấp nghé. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc một chút, ta hôm nay tới tìm các ngươi, trừ hiếu kỳ, cũng có nhắc nhở ý tứ. Cổ võ giới không giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, có ít người cùng thế lực vì tăng cao tu vi, không từ thủ đoạn, chuyện gì đều làm ra được. Tình huống của các ngươi nếu như bộc lộ ra đi, hậu quả khó mà lường được. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng. Tô Khê Lạc nói chính là sự thật, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý bọn hắn đều hiểu. Đa tạ Tô tiểu thư nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Vệ Huy Vũ ngữ khí bình thản nói ra, không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn có Huyền Dương thần thể tại thân, cũng không sợ những cái được gọi là không có hảo ý thế lực, nhưng cũng sẽ không bởi vậy khinh thị đối phương nhắc nhở. Tô Khê Lạc gặp hắn vẫn như cũ khó chơi, không khỏi nhíu mày, đổi cái góc độ nói ra, tốt à, gia tộc Bí Tân ta không hỏi. Vậy chúng ta tâm sự cụ thể tu vi. Tỷ như Vệ đại thiếu ngươi, ngươi vài ngày trước đối phó Vệ Minh Thanh thời điểm, bại lộ tu vi là võ đồ đỉnh phong, đúng không? Theo ta được biết, ngươi nửa tháng trước vừa đột phá trở thành cổ võ, tại cổ võ hiệp hội bên trong khảo nghiệm là võ đồ nhất trọng, làm sao đột nhiên đã đột phá, còn lên thẳng võ đồ đỉnh phong? Nàng nhìn về phía Vân Tư Đồng, còn có Vân tiểu thư, trước ngươi là võ đồ tam trọng, hiện tại hẳn là võ đồ lục trọng đi. Nửa tháng tăng lên tam trọng, tốc độ này cũng khá kinh người. Còn có Tiêu gia gia chủ Tiêu Vân Tâm, Tô Khê Lạc tiếp tục nói, 10 năm không thể đột phá, bị phán định trung thân không cách nào đặt chân võ đạo, kết quả hơn nửa tháng trước đột nhiên trở thành võ giả bát trọng, vài ngày trước càng là bước vào võ đồ nhất trọng. Loại này nguy chuyển, quả thực là kỳ tích. Nàng một hơi nói ra ba người tu vi biến hóa, mỗi một chi tiết nhỏ đều chuẩn xác không sai, hiển nhiên là làm đủ bài tập. Không chỉ đám bọn hắn, Tô Khê Lạc ánh mắt đảo qua ba người, ngựa khí mang theo một tia sợ hãi thán phục, ta còn tra được, các ngươi bên người những người khác, tu vi cũng đều tại hơn nửa tháng qua bên trong đạt được bay vọt tính tăng lên. Tỷ như Tống Linh Vận, nửa tháng trước hay là võ tông đỉnh phòng, hiện tại đã là võ vương, Lý Mộc Cẩm từ võ đồ tam trọng đến võ đồ ngũ trọng, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên các nàng, cũng đều từ võ đồ nhất trọng, nhị trọng tăng lên tới võ đồ tứ trọng. Vệ đại thiếu, ngươi không cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi sao? Tô Khê Lạc trong ánh mắt tràn ngập tò mò, các ngươi người bên cạnh, cơ hồ đều không ngoại lệ đều trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Đến cùng là nguyên nhân gì, có thể để các ngươi làm đến điều này? Nghe đến đó, Triệu Nhã sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng cúi đầu xuống, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, trong lòng tràn đầy tự trách cùng bất an. Nguyên lai, là bởi vì nàng sao? Nếu như không phải nàng buổi sáng tại thao trường động thủ đánh Lâm Hạo, bại lộ võ đồ nhất trọng tu vi, Tô Khê Lạc liền sẽ không chú ý tới nàng, cũng sẽ không đi điều tra Vệ ca ca bọn hắn, càng sẽ không phát hiện nhiều như vậy bí mật. Nàng càng nghĩ càng ngày nấy, vành mắt đều đỏ, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, Vệ ca ca, Thư Đồng tỷ tỷ, có lỗi với, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải ta, Vệ Huy Vũ lập tức đã nhận ra Triệu Nhã không thích hợp, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, ngựa khí ôn nhu trấn an nói, nha đầu ngốc, với ngươi không quan hệ, chớ suy nghĩ lung tung. Vân Thư Đồng cũng cầm Triệu Nhã tay, ánh mắt nhu hòa, đúng vậy a tiểu nhã muội muội, này làm sao có thể trách ngươi đâu, coi như ngươi không bại lộ, lấy Tô đội trưởng năng lực, sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Mặc dù ngoài miệng an ủi Triệu Nhã, nhưng Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng ánh mắt lại đồng thời trở nên sắc bén, nhìn về phía Tô Khê Lạc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần không vui. Đối phương điều tra đến rõ ràng như vậy, thậm chí ngay cả Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao tu vi của các nàng biến hóa đều biết, cái này đã vượt ra khỏi hiếu kỳ phạm chủ. Tô Khê Lạc cảm nhận được ánh mắt hai người biến hóa, vội vàng giải thích nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, những tin tức này đều là ta vận dụng lực lượng của mình tra được, không có sử dụng phía quan vương, đặc chiến đội hoặc là Tô gia lực lượng. Nàng cương điệu nói, cho nên những chuyện này trước mắt chỉ có chính ta biết. Ta cũng là bởi vì Triệu Nhã tiểu thư bại lộ võ đồ nhất trọng tu vi, mới sinh ra hứng thú, tìm hiểu nguồn gốc tra được những người này tình huống. Nói thật, tra được kết quả thời điểm, chính ta giật nảy mình. Các ngươi yên tâm, Tô Khê Lạc ngữ khí chân thành, ta không có chuyển đi ý tứ, cũng không có tuyên dương khắp trốn hứng thú. Ta chính là cái võ sĩ, trừ cổ võ, đối với những người khác cùng sự tình đều không có hứng thú. Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là thế nào làm được. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, Vệ đại thiếu, ngươi hẳn phải biết, đối với chúng ta cổ võ giả tới nói, tu vi bình cảnh là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Bao nhiêu người cả một đời đều kẹt tại cảnh giới nào đó không cách nào đột phá, thương tiếc chúng thân. Các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn tập thể đột phá, phía sau này phương pháp, nếu như có thể phát triển ra đến, đối với toàn bộ Long Quốc cổ võ giới tới nói, đều là cống hiến to lớn. Vệ Huy Vũ nhìn xem Tô Khê Lạc, ánh mắt thâm thúy, Tô tiểu thư, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng có một số việc, xác thực không tiện lộ ra. Có thể nói, chúng ta sẽ nói, không thể nói, chúng ta cũng không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Ngữ khí của hắn rất kiên định, không có chút nào chỗ thương lượng. Vân Thư Đồng cũng nói bổ sung, Tô đội trưởng, chúng ta biết ngươi là võ sĩ, đối với cổ võ rất cố chấp. Nhưng mỗi người đều có cơ duyên của mình, cưỡng cầu không đến. Tô Khê Lạc nhìn xem hai người kiên quyết thái độ, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nàng vốn cho là mình đã biểu hiện được đầy đủ thẳng thắn, nhưng đối phương còn không chịu nhả ra. Ta thật không có ác ý, Tô Khê Lạc lần nữa cường điệu, trong đôi mắt mang theo một tia vội vàng, ta chỉ là muốn làm rõ ràng các ngươi là thế nào làm được, không có mục đích khác. Nếu như các ngươi lo lắng phương pháp truyền ra ngoài, ta có thể thể, tuyệt không nói cho bất luận kẻ nào. Ta chỉ là muốn chính mình nghiên cứu một chút, có lẽ có thể từ đó đạt được một chút dẫn dắt. Vệ Huy Vũ lắc đầu, Tô tiểu thư, không phải chúng ta không tin được ngươi, mà là chuyện này liên lụy quá lớn, chúng ta không thể nói. Hắn nhìn đồng hồ, ngữ khí bình thản nói ra, chúng ta thời gian có hạn, Tiêu Bất Tâm, Tống Linh Vận các nàng đang ở trong nhà chờ lấy chúng ta trở về, chỉ sợ không có khả năng bồi Tô tiểu thư trò chuyện quá lâu. Nghe được Tống Linh Vận ba chữ, Tô Khê Lạc ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì, nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, các ngươi muốn về nhà. Vệ Huy Vũ nhẹ gật đầu. Tô Khê Lạc do dự một chút, đột nhiên nói ra, nếu không, thêm ta một cái. Vừa vặn ta cũng đã lâu không cùng Tống Linh Vận trao đổi qua. Nửa tháng trước nàng còn cùng ta khoe khoang nói mình là võ tông đỉnh phong, không nghĩ tới bây giờ đã là võ vương. Ta ngược lại muốn xem nàng là thế nào đột phá, thế mà nhanh hơn ta nhiều như vậy. Nói đến Tống Linh Vận, Tô Khê Lạc giọng nói mang vẻ một tia không phục cùng cạnh tranh ý vị. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng Tống Linh Vận vẫn âm thầm phân cao thấp, vô luận là tu vi hay là võ đạo lĩnh ngộ, Tống Linh Vận luôn luôn so với nàng hơn một chút, cái này khiến trong nội tâm nàng một mực có chút không cam tâm. Lần này Tống Linh Vận từ võ tông đỉnh phong đột phá đến võ vương, tốc độ nhanh như vậy, nàng càng là hiếu kỳ vô cùng. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngoài ý muốn. Để Tô Khê Lạc cùng bọn hắn về nhà, cái này thích hợp sao? Tô Khê Lạc nhìn ra bọn hắn do dự, vội vàng nói, các ngươi yên tâm, ta chính là đi xem một chút Tống Linh Vận, thuận tiện cùng nàng trao đổi một chút võ đạo tâm đắc, tuyệt đối sẽ không loạn hỏi sự tình khác, cũng sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong, như cái muốn có được câu yếm đồ chơi hài tử, cùng nàng trước đó bộ kia giả dặn anh khí bộ dáng tưởng như hai người. Vệ Huy Vũ trầm ngâm một lát, còn chưa kịp trả lời, Tô Khê Lạc lại đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nàng quan sát 10 giây, lập tức quay đầu trở lại, đối với Vệ Huy Vũ ba người cười khẽ một tiếng, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, xem ra chúng ta bị người để mắt tới à. Chương 187, biện pháp gì? Chương 187, biện pháp gì? Trong quán cà phê âm nhạc êm dịu bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh đánh gãy. Tô Khê Lạc vừa dứt lời, thân hình đã như mũi tên rời cung thoát ra chỗ ngồi, động tác nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Vệ Huy Vũ ba người lên nhau, cũng lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài. Mới vừa đi tới quán cà phê cửa ra vào, chỉ thấy Tô Khê Lạc chính mang theo một người gãy cổ áo đi trở về, người kia hai chân cách mặt đất, liều mạng dãy rủa lại không dùng được, chính là vụng trộm đi theo Triệu Vũ Cầm. Trên mặt nàng còn mang theo chưa tiêu sưng đỏ, giờ phút này đầu tóc rối bời, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, trong miệng còn tại nhỏ giọng cầu khẩn, "Thả ta ra. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì bắt ta?" Tô Khê Lạc động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, nàng đem Triệu Vũ Cầm ném ở quán cà phê nơi hẻo lánh trên đất trống. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong mắt vượng mang theo băng lãnh xem kỹ, theo dõi nghe lén, còn dám hỏi dựa vào cái gì. Trong quán cà phê khách nhân khác bị động tĩnh này kinh đến, nhao nhao ghé mắt, lại tại nhìn thấy Tô Khê Lạc trên người quân trang cùng lăng lệ khí chẳng sau, thức thời cúi đầu xuống, làm bộ không nhìn thấy. Người hầu cũng dọa đến nuốt ở đằng sau quầy ba, không dám lên trước. Vệ Huy Vũ, Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã đi tới gần, nhìn thấy bị ném xuống đất Triệu Vũ Cầm, sát mặt trong nháy mắt đều trầm xuống. Triệu Vũ Cầm. Vân Thư Đồng trước tiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ, ngươi lại dám theo dõi chúng ta, còn ở nơi này nghe lén. Da mặt của ngươi đến cùng dày bao nhiêu? Triệu Nhã càng là tức giận đến toàn thân phát run, trước đó bởi vì chính mình bại lộ tu vi tự trách trong nháy mắt bị đối với Triệu Vũ Cẩm phẫn nộ thay thế, nàng chỉ vào Triệu Vũ Cẩm, thanh âm đều đang phát run, ngươi quá phận. Chúng ta đều đã minh xác cự tuyệt ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn dây dưa không ngớt? Thế mà còn vụng trộm theo dõi nghe lén, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh đến giống băng, hắn nhìn xem trên mặt đất chật vật Triệu Vũ Cẩm, trong giọng nói không có một tia nhiệt độ, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng lại dây dưa chúng ta. Ngươi không chỉ có không nghe, còn dám theo dõi nghe lén, thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi. Triệu Vũ Cẩm bị ngã đến đau nhức toàn thân, nghe được ba người giận dữ mắng mỏ, ngược lại giống như là vò đã mẹ không sợ rơi giống như, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, mặc dù thân thể còn tại phát run, trong ánh mắt lại lộ ra một cố chấp điên cuồng, ta nghe lén thì thế nào? Ta theo dõi thì thế nào? Huy Vũ, ta chỉ là muốn lưu tại bên cạnh ngươi mà thôi. Ta cái gì cũng không cần, dù là chỉ là nhìn xa xa người cũng được. Nàng nào về phía Vệ Huy Vũ, lại bị Tô Khê Lạc đưa cánh tay ngăn lại, một cố nhu hòa nhưng không để kháng cự lực đạo đưa nàng ngăn tại nguyên địa. Tô Khê Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, ở trước mặt ta động thủ động cước, ngươi là ngại vừa rồi rơi không đủ đau. Triệu Vũ Cẩm bị nàng khí chàng trấn nhiếp, không còn dám tiến lên, chỉ có thể chuyển hướng Vệ Huy Vũ, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu giống như lăn xuống, thanh âm nhẹ nào, Huy Vũ, ta biết sai, ta thật biết sai. Ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục chọc ngươi tức giận, ta liền lặng yên đi theo bên cạnh ngươi, làm bằng hữu bình thường, thậm chí làm người hầu đều được. Ba ngươi, đừng đuổi ta đi. Nàng một bên khóc một bên cầu khẩn, tư thái thả cực thấp, cơ hồ là quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, nhìn không gì sánh được đáng thương. Ngươi có hết hay không a? Triệu Nhã cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước căm tức nhìn nàng, Vệ ca ca đã nói đến rất rõ ràng, hắn không thích ngươi, hắn yêu là Thư Đồng tỷ tỷ. Ngươi dạng này quấn quýt chặt lấy, sẽ chỉ làm người đáng ghét hơn ngươi. Ngươi lại không thể có điểm tự tôn sao? Tự tôn? Triệu Vũ Cẩm giống như là nghe được cái gì cho cười, đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, ở trước mặt hắn, ta sớm đã không còn tự tôn. Nếu như không phải ngươi cái này đột nhiên xuất hiện nha đầu, Huy Vũ làm sao lại đối với ta tuyệt tình như vậy? Đều là bởi vì ngươi. Nàng đem tất cả oán khí đều rơi tại Triệu Nhã trên thân, ánh mắt hận không thể muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Ngươi nói bậy. Triệu Nhã tức giận đến mặt đỏ dần, rõ ràng là chính ngươi không hiểu được chân quý, cùng Diệp Vân Tiêu thật không minh bạch, mới khiến cho Vệ ca ca thất vọng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đủ. Vân Thư Đồng lạnh giọng đánh gãy hai người cãi lộn, nàng đi đến Triệu Vũ Cẩm trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong ánh mắt chán ghét không che giấu chút nào. Triệu Vũ Cẩm, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đồ đần sao? Ngươi nói đi theo A Vũ ca ca bên người làm bằng hữu bình thường, trong lòng có chủ ý gì, ai không rõ ràng? Nàng cười lạnh một tiếng, ngữ khí sắc bén, ngươi không phải liền là muốn từng bước một tới gần hắn, sau đó dùng ngươi bộ kia vô cùng đáng thương cho xiếc, một chút xíu đem hắn từ bên người chúng ta cướp đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội này? Mơ tưởng. Ta không có. Ta thật không có. Triệu Vũ Cẩm vội vàng giải thích, lại có vẻ tái nhợt vô lực. Tô Khê Lạc đứng ở một bên, ôm cánh tay, có chút hăng hái mà nhìn xem cuộc nháo kịch này, trong đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Nàng là cái bossy, đối với mấy cái này nhìn nữ tình trường gút mắt vốn không cảm thấy hứng thú, nhưng trước mắt cảnh tượng này, lại so với tu luyện khô khan thú bị nhiều. Nàng bụng trộm tắt lưỡi, cái này Vệ Huy Vũ mị lực cũng không nhỏ, trước có Triệu Vũ Cẩm quấn quýt chặt lấy, sau có Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã hộ đến gấp, tình cảm này tu la trận, so cổ võ quyết đấu còn náo nhiệt. Vệ Huy Vũ nhìn xem trên mặt đất khóc giống không chỉ Triệu Vũ Cẩm, chân mày nhíu chặt hơn, trong giọng nói không kiên nhẫn cơ hồ yếu dần xuất lai, Tô tiểu thư, để cho ngươi chế dế ước. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Tô Khê Lạc, ngữ khí kiên định, bất quá ta nghĩ tới chúng ta ở giữa không có gì tốt nói chuyện, bí mật của chúng ta không có khả năng nói cho ngươi. Tô Khê Lạc thu hồi xem náo nhiệt tâm tư, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Nàng không để ý đến còn tại khóc giống Triệu Vũ Cẩm, mà là đối với Vệ Huy Vũ nói ra, Vệ đại thiếu, ngươi chớ vội cự tuyệt. Ta biết các ngươi không nghĩ thấu lộ bí mật, nhưng ngươi thật cảm thấy có thể vẫn giấu kín xuống dưới sao? Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người, ngữ khí nghiêm túc, ta có thể tra được tu vi của các ngươi biến hóa, những người khác đồng dạng có khả năng tra được. Các ngươi bên người nhiều người như vậy tập thể đột phá, động tĩnh quá lớn, căn bản không giấu được. Tống Linh Vận mặc dù là Tống gia đại tiểu thư, cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, Tống gia cũng là đế đô cổ võ hiệp hội cung phụng gia tộc một trong, năng lượng không nhỏ. Tô Khê Lạc quay đầu, ánh mắt rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, nhưng có một số việc không phải nàng một người có thể đè ép được. Cổ võ giới nước rất sâu, nhìn chằm chằm loại này nhanh chóng phương pháp tăng thế lực, không chỉ một hai cái. Nàng lời nói xoay chuyển, nâng lên một cái tên, các ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước tại Vệ gia rằng có cái kia phía quan phương võ thánh Nguyên Dĩnh thành sao? Hắn là Long Quốc cổ võ giám thị cục trưởng lão, ánh mắt độc ác rất. Ngày đó hắn mặc dù không nói gì, nhưng lấy tu vi của hắn, không có khả năng không phát hiện được các ngươi trên người võ đạo ba động dị thường. Ta dám khẳng định, hắn đoán chừng đã sớm chú ý tới các ngươi, chỉ là tạm thời không có tra được các ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên mấu chốt mà thôi. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng sắc mặt đồng thời biến đổi. Nguyên Dĩnh thành thực lực bọn hắn rất rõ ràng, đây chính là hàng thật giá thật võ thánh cường giả, so Tô Khê Lạc võ tông thất trọng cao hơn mấy cái đại cảnh giới, nếu quả thật bị hắn để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Tô tiểu thư lời này là có ý gì? Vệ Huy Vũ trầm giọng hỏi, hắn có thể cảm giác được Tô Khê Lạc không phải tại nói chuyện giật gân. Vân Thư Đồng cũng khẩn trương đứng lên, ý của ngươi là, chúng ta đã bị Nguyên trưởng lão để mắt tới? Tô Khê Lạc lắc đầu, tạm thời còn không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn khẳng định có hoài nghi. Một khi để hắn tra được các ngươi nhanh chóng tăng lên bí mật, lấy giám thị cục phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Đến lúc đó, các ngươi hoặc là đem phương pháp giao ra, hoặc là liền đợi đến bị trọng điểm chú ý đi. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng vẻ ngưng trọng, ngữ khí làm chậm lại một chút, ta biết các ngươi không tin được ta, nhưng ta là thật tâm muốn giúp ngươi bọn họ. Các ngươi đem phương pháp nói cho ta biết, ta cam đoan tuyệt không nói cho người thứ ba. Mà lại, ta có phương pháp có thể triệt để ẩn tàng bí mật của các ngươi, khiến người khác rốt cuộc dò xét không đến các ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên nguyên nhân. Vệ Huy Vũ ánh mắt lấp lóe, hắn biết Tô Khê Lạc nói có đạo lý, ẩn tàng xác thực không phải kế lâu dài, nhưng muốn đem Huyền Dương thần thể bí mật nói ra, tuyệt đối không thể. Đó là hắn lớn nhất át chủ bài, một khi bại lộ, hậu quả so với bị Nguyên Dĩnh Thành để mắt tới càng đáng sợ. Phương pháp gì? Vệ Huy Vũ bất động thanh sắc hỏi, hắn muốn nhìn một chút Tô Khê Lạc đến cùng có cái gì lực lượng. Tô Khê Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nàng nhìn quanh bốn phía một cái, bảo đảm không có những người khác tới gần, sau đó hạ giọng, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi biết ta là thế nào tra được sao? Chương 188, nếu không ta cùng Tống Linh Vận gọi điện thoại. Chương 188, nếu không ta cùng Tống Linh Vận gọi điện thoại. Tô Khê Lạc thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia thần bí, ánh mắt tại Vệ Huy Vũ ba người trên mặt chậm rãi đảo qua, quan sát đến phản ứng của bọn hắn. Vệ Huy Vũ lông mày cau lại, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tra được nhiều như vậy bí ẩn tu vi tin tức, thậm chí bao gồm bên cạnh bọn họ người biến hóa, tuyệt không phải phổ thông con đường có thể làm được. Cổ võ giới tin tức mặc dù còn chưa xong toàn phong bế, nhưng như vậy tinh chuẩn động thái truy tung, phía sau tất nhiên có đặc thù kỹ thuật chèo chống. Vân Thư Đồng cũng ánh mắt nghiêm trọng, nàng nhìn về phía Tô Khê Lạc, "Tô đội trưởng có ý tứ là, ngươi có đặc thù tin tức con đường?" Tô Khê Lạc nhẹ gật đầu, bưng lên trên bàn đã hơi lạnh cà phê đen uống một ngụm, mới tiếp tục nói, "Xem như thế đi, ta có thể tra được những này, dựa vào là không phải cổ võ giới giao thiệp, mà là kỹ thuật." "Kỹ thuật?" Triệu Nhã trừng mắt nhìn, có chút hoang mang nhìn về phía Vệ Huy Vũ. Nàng đối với mấy cái này tin tức truy tung sự tình không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy nghe rất lợi hại dáng vẻ. Tô Khê Lạc khẽ cười một tiếng, giải thích nói, đơn giản tới nói, chính là kỹ thuật internet. Hiện tại là tin tức thời đại, liền xem như cổ võ giả, cũng khó tránh khỏi sẽ ở trên internet lưu lại vết tích. Tỷ như cổ võ hiệp hội tu vi đăng ký hệ thống, nội bộ gia tộc tin tức truyền đầu, thậm chí là một chút chữa bệnh ghi chép, hành tung vết tích. Những này nhìn như giải rác tin tức, chỉ cần có đầy đủ lợi hại kỹ thuật, liền có thể chắp vá ra hoàn chỉnh manh mối. Nàng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tán thưởng, mà ta vừa lúc nhận biết một cái phương diện này thiên tài, Ma Đô Nhan gia Nhan Thu Tuyết. Nhan Thu Tuyết. Vân Thư Đồng nghe được cái tên này, ánh mắt hơi động một chút, có phải hay không cái kia được xưng là võng lạc mị ảnh đỉnh tiêm hacker? Ta nghe nói qua nàng, nghe nói không có nàng công không phá được tường lửa, là Long Quốc phía quan phương hacker tổ chức Long Thuẫn quản lý trưởng, tuổi còn trẻ liền thành máy tính lĩnh vực truyền kỳ. Chính là nàng. Tô Khê Lạc gật đầu, giọng nói mang vẻ rõ ràng thưởng thức, Thu Tuyết là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, nàng tại tính toán cơ lĩnh vực tiên phú, nói là trăm năm khó gặp cũng không đủ. Cổ võ giới tin tức hệ thống mặc dù có đặc thù mang hóa, nhưng đối với nàng mà nói, phá giải đi cũng không tính việc khó. Nàng nhìn về phía Vệ Huy Vũ, thẳng thắn nói ta để nàng giúp ta tra xét một chút tin tức của các ngươi. Ngay từ đầu chỉ là hiếu kỳ Triệu Nhã tiểu thư đột nhiên đột phá, kết quả nàng thuận manh mối đào sâu, không chỉ có tra được tu vi của ngươi biến hóa, Tiêu gia gia chủ nghịch chuyển, còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được Tống Linh Vận, Lý Mộc Cầm tu vi của các nàng tăng lên ghi chép. Nàng có thể vòng qua cổ võ hiệp hội mã hóa hệ thống. Vệ Huy Vũ trầm giọng hỏi, trong đôi mắt mang theo cảnh giác. Cổ võ hiệp hội hệ thống bảo an cấp bậc cực cao, quan hệ đến cả nước cổ võ giả hạch tâm tin tức, nếu là có thể bị tùy tiện đột phá, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm, nàng có chừng mực. Tô Khê Lạc nhìn ra hắn lo lắng, giải thích nói, Thu Tuyết sẽ không tùy ý công kích phía quan phương hệ thống, lần này có thể tra được, thứ nhất là nàng kỹ thuật sát thực đỉnh tiêm, thứ hai là tu vi của các ngươi biến hóa quá dễ thấy, lưu lại số liệu điểm dị thường quá nhiều, tương đương với cho nàng chỉ rõ phương hướng. Nàng chỉ là điều lấy một chút công khai hoặc nửa công khai ghi chép, không có phá hư hệ thống an toàn. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc, nhưng cái này cũng hoàn toàn nói rõ vấn đề, biến hóa của các ngươi đã tại trên internet lưu lại vết tích, Nhan Thu Tuyết có thể tra được, thế lực khác kỹ thuật cao thủ chưa hẳn tra không được. Nhất là cổ võ giám thị cục, bọn hắn bản thân liền có chuyên môn bộ tin tức cửa, mặc dù kỹ thuật chưa hẳn so ra mà vượt Thu Tuyết, nhưng chỉ cần bọn hắn chú ý tới dị thường, thuận manh mối tra được, sớm muộn sẽ phát hiện vấn đề. Vệ Huy Vũ trầm mặc không nói, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Hắn không thể không thừa nhận, Tô Khê Lạc nói có đạo lý. Huyền Dương thần thể mang tới tập thể đột phá quá mức kinh người, coi như bọn hắn tận lực địa thấp, cũng có tránh khỏi tại các loại trong ghi chép lưu lại sơ hở. Vân Thư Đồng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng nhìn về phía Tô Khê Lạc, cho nên ngươi nói ẩn tàng phương pháp cùng Nhan Thu Tuyết có quan hệ. Không sai. Tô Khê Lạc gật đầu, ánh mắt phát sáng lên, Thu Tuyết không chỉ có thể tra tin tức, am hiểu hơn ẩn tàng cùng ngụy trang tin tức. Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta có thể cho nàng xuất thủ, giúp các ngươi triệt để thanh lý trên internet dị thường vết tích. Nàng giải thích cặn kẽ nói tỉ như, nàng có thể sửa chữa cổ võ hiệp hội hệ thống bên trong tu vi đăng ký thời gian, để cho các ngươi đột phá thoạt nhìn như là tiến hành theo chất lượng kết quả, có thể xóa đi những cái kia chỉ hướng tập thể tăng lên liên quan số liệu, để mỗi người tiến bộ nhìn đều là độc lập sự kiện, thậm chí có thể thiết trí cơ chế dự cảnh, một khi có người ý đồ dò xét tin tức của các ngươi, nàng có thể trước tiên phát hiện cũng phải nhiều, làm cho đối phương trà không được. Bất kỳ vật hữu dụng gì, cái này tương đương với cho các ngươi bí mật tăng thêm một tầng kiên cố nhất mạng lưới hộ thuẫn. Tô Khê Lạc nhìn xem Vệ Huy Vũ, giọng thành cần, cổ võ giả có lẽ có thể thông qua khí tức dò xét tu vi, nhưng bọn hắn tra không được phía sau nguyên nhân, kỹ thuật cao thủ coi như một cha cũng sẽ bị Thu Tuyết Tường lựa ngăn tại bên ngoài. Cứ như vậy, đã có thể bảo trụ bí mật của các ngươi, lại có thể tránh cho bị Nguyên Dĩnh thành nhân vật như vậy để mắt tới, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Trong quán cà phê âm nhạc chẳng biết lúc nào ngừng, khách nhân chung quanh tựa hồ cũng phát giác được bên này bầu không khí không đối, nhao nhao tính tiền rời đi, lớn như vậy trong không gian chỉ còn lại có 4 người bọn họ, có vẻ hơi trống trải. Triệu Nhã nắm thật chặt Vệ Uy Vũ góc áo, nhỏ giọng hỏi, "Vệ ca ca, cái này Nhan Thu Tuyết tỷ tỷ, đáng tin tại sao? Đem chúng ta tin tức cho nàng, có thể bị nguy hiểm hay không?" Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể dễ dàng như vậy sửa chữa trọng yếu hệ thống tin tức, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ sệt. Vệ Uy Vũ vô vô mu bàn tay của nàng trấn an, ánh mắt nhìn về phía Tô Khế Lạc, "Tô tiểu thư, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi Hỏa Nhan tiểu thư? Để một cái đỉnh tiêm hacker nắm giữ chúng ta tất cả tin tức, bản thân cái này liền rất mạo hiểm. Ta biết các ngươi có lo lắng." Tô Khế Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo màu đen USB, đặt lên bàn đẩy lên Vệ Uy Vũ trước mặt, "Đây là Thu Tuyết làm một cái phần mềm nhỏ, có thể kiểm tra đo lường đến bên trong phương viên 10 dặm mạng lưới giám sát cùng tin tức dò xét thiết bị. Các ngươi trước tiên có thể thử một chút." Nhìn nàng một cái trình độ kỹ thuật, nàng tiếp tục nói, "Về phần tín nhiệm, ta chỉ có thể nói, ta cùng Thu Tuyết đều không phải là loại kia sẽ tiết lộ bí mật người. Thu Tuyết là Long Thuẫn quản lý trưởng, thu phía quan phương giám thị, tuyệt sẽ không lạm dụng kỹ thuật, mà ta, các ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ là cái bossy, đối với các ngươi bí mật cảm thấy hứng thú, là muốn từ đó tham khảo kinh nghiệm tu luyện, không phải là vì lợi ích." Mà lại Tô Khê Lạc lời nói xoay chuyển, "Các ngươi không có quá nhiều lựa chọn. Hoặc là tin tưởng ta, để Thu Tuyết giúp các ngươi ẩn tàng vết tích, hoặc là liền đợi đến bị Nguyên Dĩnh Thành hoặc là thế lực khác tra được, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải do chính các ngươi làm chủ." Vân Thư Đồng cầm lấy trên bàn USB, nhìn kỹ một chút, vừa nhìn về phía Vệ Uy Vũ, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm. Nàng biết đề nghị này rất mê người, nhưng phong hiểm cũng xác thực tồn tại. Đỉnh tiêm hacker đã có thể bảo hộ tin tức, cũng có thể tùy tiện tiết lộ tin tức, một khi Nhan Thu Tuyết phản bội, hậu quả khó mà lường được. Vệ Uy Vũ nhìn xem USB, lại nhìn một chút Tô Khê Lạc ánh mắt chân thành, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn không sợ cổ võ giả khiêu chiến, nhưng nếu như bị phía quan phương để mắt tới, nhất là Nguyên Dĩnh Thành như thế võ thánh cường giả, xác thực sẽ rất phiền phức. Tiêu gia mặc dù thế lớn, nhưng ở phía quan phương lực lượng trước mặt, vẫn là phải cẩn thận ba phần. Tô tiểu thư, Vệ Uy Vũ chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm ổn như cũ, "Đề nghị của ngươi rất có lực hấp dẫn, nhưng dính đến chúng ta hạch tâm bí mật, chúng ta cần thời gian cân nhắc." Hắn không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng, lưu lại chỗ trống. Tô Khê Lạc lý giải gật đầu, "Ta minh bạch, đây quả thật là cần thận trọng. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn, thời gian càng lâu, phong hiểm càng lớn. Thu Tuyết kỹ thuật mặc dù lợi hại, nhưng cũng cần thừa dịp hiện tại vết tích vẫn chưa hoàn toàn khuyết tán ra thời điểm độc thủ, một khi bị mặt khác bộ môn kỹ thuật để mắt tới, nàng còn muốn thanh lý liền khó khăn." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Mà lại, các ngươi không cần lo lắng Thu Tuyết sẽ biết các ngươi hạch tâm phương pháp. Nàng chỉ phụ trách xử lý mạng lưới tin tức, sẽ không tiếp xúc đến các ngươi tu luyện nguyên nhân thực sự, ta cũng sẽ không nói cho nàng. Chúng ta chỉ cần nàng làm tốt kỹ thuật phòng hộ, những chuyện khác giữa chúng ta đơn độc trò chuyện." Vì gia tăng sức thuyết phục, Tô Khê Lạc lại cử đi ví dụ, tỉ như Tống Linh Vận, nàng từ võ tông đỉnh phong đến võ vương đột phá, động tĩnh lớn như vậy, Thu Tuyết đã giúp nàng làm bước đầu tin tức ngụy trang, đem đột phá thời gian mơ hồ hóa, hiện tại cổ võ hiệp hội hệ thống bên trong, nàng võ vương tu vi thoạt nhìn như là 3 tháng trước liền đạt thành, lúc này mới không có gây nên quá lớn hoành động. Linh Vận tỷ tỷ đột phá cũng là nàng hỗ trợ ẩn tàng. Vân Thư Đồng kinh ngạc hỏi, nàng một mực kỳ quái Tống Linh Vận đột phá võ vương chuyện lớn như vậy, làm sao không có ở cổ võ giới gây nên quá sóng lớn lan, nguyên lai là có người ở sau lưng hỗ trợ. "Ân, ta cùng Linh Vận quan hệ không tệ, nàng sau khi đột phá tìm ta hỗ trợ, ta xin mời Thu Tuyết xuất thủ." Tô Khê Lạc thản nhiên thừa nhận, "Các ngươi nhìn, đây đã là thành công án lệ, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm." Vệ Uy Vũ cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được dao động. Tống Linh Vận ví dụ xác thực rất có sức thuyết phục, nếu như Nhan Thu Tuyết thật có thể làm đến điểm này, vậy bọn hắn lo lắng quả thật có thể giảm bớt không ít. Triệu Nhã cũng nghe minh bạch đại khái, nàng lôi kéo Vệ Uy Vũ tay áo, nhỏ giọng nói, "Vệ ca ca, Thư Đồng tỷ tỷ, cái này Tô tỷ tỷ nhìn không giống người xấu, mà lại Linh Vận tỷ tỷ cũng đi tìm nàng hỗ trợ, nếu không, chúng ta suy tính một chút." Nàng mặc dù sợ sệt, nhưng càng sợ Vệ ca ca bọn hắn bởi vì chính mình bại lộ sự tình gặp được phiền phức. Vệ Uy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Tô Khế Lạc, "Tô tiểu thư, ngươi có thể bảo chứng Nhan tiểu thư tuyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì sao? Bao quát đối với Tô gia, đối với đặc chiến đội, ta có thể dùng quân hàm của ta cùng Tô gia danh dự đảm bảo." Tô Khê Lạc ngữ khí kiên định, Thu Tuyết cũng giống vậy, nghề nghiệp của nàng hành vi thường ngày so bất luận kẻ nào đều mạnh. Long Thuẫn quản lý trưởng, tuyệt sẽ không làm trái với nguyên tắc sự tình. Trong quán cà phê lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có đồng hồ trên tường tại tí tách rung động, bầu không khí có chút ngưng trọng. Vệ Uy Vũ ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, hiển nhiên đang làm sau cùng cân nhắc. Vân Thư Đồng cũng cúi đầu, lông mày cau lại, ở trong lòng tính toán lợi và hại. Tô Khê Lạc không có thúc giục, chỉ là an tĩnh nhìn xem bọn hắn, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi. Nàng biết, đây là thuyết phục bọn hắn cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ, lần sau còn muốn tìm tới dạng này thời cơ liền khó khăn. Làm võ sĩ, nàng là thật đối với Vệ Uy Vũ bọn người nhanh chóng phương pháp đột phá hiếu kỳ tới cực điểm, dù là chỉ có thể đạt được một chút xíu manh mối, đối với nàng tu luyện có lẽ đều có trợ giúp lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vệ Uy Vũ rốt cục ngẩng đầu, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia cảnh giác, nhưng nhiều hơn mấy phần buông lỏng, "Chúng ta cần cùng Linh Vận xác nhận một chút Nhan Thu Tuyết tình huống." Tô Khê Lạc lập tức nói, không có vấn đề, các ngươi có thể hiện tại liền liên hệ nàng. Vân Thư Đồng lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị quay số điện thoại, lại bị Vệ Huy Vũ đè xuống tay. Hắn nhìn về phía Tô Khế Lạc, coi như chúng ta xác nhận, Hạch Tâm Vương Pháp cũng không có khả năng nói cho ngươi. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận tin tức của ngươi ẩn tàng trợ giúp, nhưng sẽ không lộ ra bất luận cái gì liên quan tới tu luyện bí mật. Tô Khế Lạc trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Có thể giúp các ngươi ẩn tàng tin tức, tránh cho phiền phức, ta đã rất thỏa mãn. Về phần phương pháp tu luyện, ta có thể chậm rãi chờ, nói không chừng ngày nào các ngươi liền nguyện ý nói cho ta biết đâu. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia võ sĩ đặc thù chấp nhất. Vệ Huy Vũ không có nói tiếp, xem như chấp nhận đề nghị này. Vân Thư Đồng vừa muốn lần nữa cầm điện thoại di động lên, Tô Khê Lạc lại đột nhiên thở dài, nhìn xem vẫn như cũ mang theo cảnh giác ba người, giống như là làm quyết định gì giống như nói ra, xem ra các ngươi hay là không quá yên tâm. Nếu không ta cho Tống Linh Vận gọi điện thoại. Chương 189, về nhà. Chương 189, về nhà. Tô Khê Lạc gặp Vệ Huy Vũ ba người vẫn như cũ mang theo vài phần cảnh giác, cũng không kéo dài, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm tới Tống Linh Vận dãy số gọi tới. Điện thoại vang lên 3 tiếng liền bị kết nối, trong ống nghe truyền đến Tống Linh Vận lười biếng lại mang theo vài phần thanh âm thanh liệt, giống khe núi thanh tuyển chảy qua ngọc thạch, cho ăn, Khê Lạc. Cái giờ này tìm ta, thế nhưng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tô Khê Lạc nghe được cái này quen thuộc luận điệu, khoe miệng nhịn không được ngấp ngắc, ngựa khí lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, bớt lắm mồm, hỏi ngươi chuyện gì có thể làm phiền chúng ta Tô đại đội trưởng tự mình gọi điện thoại. Tống Linh Vận trong thanh âm mang theo ý cười, sẽ không phải là lại kẹt tại võ tông thất trọng bình cảnh, muốn tìm ta so tài đi. Đáng tiếc ta hiện tại thế nhưng là võ vương, ngươi khẳng định muốn tìm hai bạn. Tô Khê Lạc thái dương nhảy lên, nữ nhân này quả nhiên đến đâu mà đều không quên khoe khoang. Nàng ho nhẹ một tiếng, cắt vào chính đề, ta không có tìm ngươi luận bàn. Nói chính sự, ta hiện tại cùng Vệ Huy Vũ, Vân Thư Đồng còn có Triệu Nhã cùng một chỗ. A Vũ đệ, Thư Đồng muội muội cùng Tiểu Nhã muội muội. Tống Linh Vận thanh âm trong nháy mắt rõ ràng mấy phần, mang theo một tia hiểu rõ. Ta nói bọn hắn làm sao còn không có về Vân Đỉnh công quán, nguyên lai là bị ngươi cô nàng này của lấy. Tô Khê Lạc cầm di động ngón tay dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. A Vũ đệ, Thư Đồng muội muội, Tiểu Nhã muội muội, xưng hô này cũng quá thân mật đi. Nàng nhận biết Tống Linh Vận nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nàng đối với người nào dùng ôn nhu như vậy xưng hô, nhất là đối với Vệ Huy Vũ, cái kia âm thanh A Vũ đệ đơn giản ngọt đến phát dính. Hai người này quan hệ lúc nào tốt như vậy? Vệ Huy Vũ ba người ngồi ở phía đối diện, cũng mơ hồ nghe được trong ống nghe Tống Linh Vận thanh âm, Triệu Nhã gương mặt có chút phím hồng, Vân Thư Đồng đấy mắt hiện lên mỉm cười, Vệ Huy Vũ thì vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là đầu ngón tay đánh chậm nửa nhịp. Cái gì gọi là cô lấy? Tô Khê Lạc tức giận nói ra, ta tìm bọn hắn tâm sự mà thôi. Đúng rồi, trước ngươi đột phá võ vương, có phải hay không để Nhan Thu Tuyết giúp ngươi xử lý qua tin tức? Đúng vậy a, thế nào? Tống Linh Vận thanh âm nghe hứng hở, Thu Tuyết kỹ thuật ngươi còn không tin được. Giúp ta đem đột phá thời gian làm điểm mơ hồ xử lý, tránh khỏi những lao gia hỏa kia mỗi ngày đến tìm ta. Vậy nàng kỹ thuật cùng nhân phẩm thế nào? Tô Khê Lạc truy vấn, ánh mắt lại nhìn về phía Vệ Huy Vũ ba người, ra hiệu bọn hắn cẩn thận nghe. Thu Tuyết. Tống Linh Vận khép cười một tiếng, kỹ thuật đỉnh tiêm, nhân phẩm càng là không lời nói, Long Thuẫn quản lý trưởng thân phận bày ở đó mà, so một ít chỉ biết là chém chém giết giết võ sĩ đáng tin tại nhiều. Nàng có ý riêng trêu chọc một câu. Tô Khê Lạc mặt tối sầm, nói chính sự, ta muốn để Thu Tuyết giúp Vệ Huy Vũ bọn hắn cũng xử lý một chút tin tức, bọn hắn gần nhất tu vi tăng lên có chút nhanh, sợ bị để mắt tới. Trong ống nghe trầm mặc mấy giây, lập tức truyền đến Tống Linh Vận mang theo nghiền ngẫm thanh âm, a, tăng lên có chút nhanh. Có bao nhanh a? Nhanh đến để cho chúng ta Tô đại đội trưởng đều khẩn trương. Tô Khê Lạc biết Tống Linh Vận khẳng định rõ ràng Vệ Huy Vũ tình huống của bọn hắn, cũng không giấu giếm, nói như vậy, trong nửa tháng, Vệ Huy Vũ từ võ độ nhất trọng đến đỉnh phong, Vân Thư Đồng từ tam trọng đến lục trọng, Triệu Nhã từ người bình thường đến võ độ nhất trọng, còn có Tiêu Vân Tâm. Ngươi hiểu? Chậc chậc, nghe xác thực đủ kinh người. Tống Linh Vận trong thanh âm nghe không ra quá đa tình tự, cho nên ngươi muốn hỏi ta cái gì? Có nên hay không để Thu Tuyết hỗ trợ? Là, Tô Khê Lạc gật đầu, bọn hắn không quá yên tâm Thu Tuyết, ta muốn để cho ngươi giúp đỡ đảm bảo một chút. Đảm bảo a? Tống Linh Vận kéo dài ngữ điệu, có thể a, bất quá, ngươi quan tâm như vậy tu vi của bọn hắn, sẽ không phải là hiếu kỳ bọn hắn làm sao đột phá đi. Tô Khê Lạc bị nói trúng tâm sự, cũng không che giấu, sát thực hiếu kỳ. Ngươi cũng biết, ta kẹt tại võ tông thất trọng rất lâu, bọn hắn cái này tập thể đột phá biện pháp, nếu có thể tham khảo muốn biết ta. Tống Linh Vận thanh âm đột nhiên trở nên rào hoạt đứng lên, giống con mèo thích trộm đồ canh, ngươi nếu muốn biết, ta có thể nói cho ngươi a. Tô Khê Lạc nhãn tình sáng lên, thật, thật đó a. Tống Linh Vận chậm rãi nói, chỉ là ngươi biết đừng hối hận, mà lại. Sau khi nghe xong, ta xét yêu cầu, ngươi nhưng không có quyền cự tuyệt cùng cơ hội. Tô Khê Lạc tâm đông nhiên nhảy một cái, trực giác nói cho nàng Tống Linh Vận yêu cầu khẳng định không đơn giản, nhưng đối với tu luyện đột phá khát vọng vượt trên lo lắng, nàng cắn răng nói, chỉ cần có thể giải hoặc, yêu cầu hợp lý ta đều đáp ứng. Yên tâm, yêu cầu của ta đối với ngươi mà nói không tính khó. Tống Linh Vận khép cười một tiếng, Thu Tuyết bên kia ta sẽ đánh chào hỏi, để nàng toàn lực phối hợp. Các ngươi hiện tại ở đâu mà? Có cần phải tới Vân Đỉnh công quán ngồi một chút? Vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn theo ngươi tâm sự. Tô Khê Lạc nhìn về phía Vệ Huy Vũ ba người, gặp bọn họ gật đầu, liền nói ra, chúng ta ở trường học phụ cận quán cà phê, cái này đi qua. Tới đi, Vân Đỉnh công quán 3 dãy 801, ta để một cầm tại cửa ra vào chờ các ngươi. Tống Linh Vận nói xong, lại bổ sung một câu, đúng rồi, Khê Lạc, dẫn bọn hắn tới thời điểm, thái độ tốt đi một chút, đừng bày ngươi đội trưởng kia giá đỡ, không phải vậy. Coi chừng ta để cho ngươi ngay cả cửa đều vào không được.
Biết biết.
Tô Khê Lạc bất đắc dĩ đáp ứng, cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Tô Khê Lạc nhìn xem Vệ Uy Vũ ba người, trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp cùng chờ mong. Tống Linh Vận đồng ý, nàng sẽ để cho Nhan Thu Tuyết hỗ trợ xử lý tin tức. Mà lại, nàng giống như nguyện ý nói cho ta biết, các ngươi đột phá nguyên nhân, bất quá muốn chờ đi Vân Đỉnh Công quán lại nói. Vệ Uy Vũ cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nhẹ nhàng thở ra thần sắc. Có Tống Linh Vận đảm bảo, Nhan Thu Tuyết bên kia cũng không có vấn đề. Về phần Tống Linh Vận nói muốn nói cho Tô Khê Lạc nguyên nhân, bọn hắn cũng không lo lắng, Linh Vận làm việc có chừng mực, tuyệt sẽ không tiết lộ Huyền Dương thần thể bí mật. Triệu Nhã cũng nhẹ nhàng thở ra, tay nhỏ không còn chăm chú nắm chặt góc áo, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uy Vũ, nhỏ giọng nói, "Vệ ca ca, Linh Vận tỷ tỷ nàng có thể hay không thật nói cho Tô tỷ tỷ a?" "Yên tâm, Linh Vận tỷ tỷ có chừng mực." Vệ Uy Vũ vuốt vuốt tóc của nàng, ngữ khí khẳng định, nàng sẽ không nói không nên nói. Vân Thư Đồng cũng cười bổ sung, "Linh Vận tỷ tỷ nhất che chở chúng ta, nàng nói như vậy, đoán chừng là muốn trêu chọc Tô đội trưởng." Tô Khê Lạc nhìn xem ba người nhẹ nhõm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng kinh ngạc càng đậm. Tống Linh Vận đối bọn hắn giữ gìn đơn giản không che giấu chút nào, liên xưng hô đều thân mật đến quá phận, đây quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Nàng càng hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì cơ duyên, có thể làm cho nhiều người như vậy trong khoảng thời gian ngắn tập thể đột phá, còn có thể để Tống Linh Vận coi trọng như thế. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Tô Khê Lạc đứng người lên, sửa sang lại một chút quân trang áo khoác, hiên ngang dáng người tại trống trải trong quán cà phê đặc biệt dễ thấy. Ân. Vệ Uy Vũ gật đầu đứng dậy, thuận tay dắt Vân Thư Đồng tay, một tay khác nhẹ nhàng khoác lên Triệu Nhã trên vai, đi thôi. Triệu Nhã khéo léo lên tiếng, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Vệ Uy Vũ bên người. Nghĩ đến muốn đi Vân Đỉnh Công quán, trong nội tâm nàng còn có chút hơi khẩn trương, lần trước đi là cùng Vệ ca ca đơn độc đi, lần này cần gặp nhiều người như vậy, còn có Tô Khê Lạc cái này khí chàng cường đại tỷ tỷ, không biết có thể hay không phạm sai lầm. Vân Thư Đồng cảm nhận được Triệu Nhã khẩn trương, nghiêng đầu đối với nàng ôn nhu cười một tiếng, đừng sợ, Mục Cầm các nàng đều rất nai sở, mà lại chúng ta là đi chúc mừng ngươi gia nhập đại gia đình, tất cả mọi người sẽ thích ngươi. Triệu Nhã lúc này mới nhớ tới, buổi sáng tại thao trường lúc Thư Đồng tỷ tỷ nói qua, hôm nay trong nhà có kinh hỉ, nguyên lai là muốn chúc mừng nàng gia nhập. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng khẩn trương tiêu tán không ít, ngược lại dâng lên vẻ mong đợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên ngọt ngào đỏ ửng. Tô Khê Lạc đi theo ba người sau lưng, nhìn xem giữa bọn hắn tự nhiên thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ánh mắt lấp lóe. Vệ Uy Vũ đối với Vân Thư Đồng ôn nhu, đối với Triệu Nhã che chở không che giấu chút nào, mà Vân Thư Đồng đối với Triệu Nhã giữ gìn cũng phát ra từ thực tình. Ba người này quan hệ hòa hợp đến không giống phổ thông huynh muội cùng tình lữ, càng giống là một cái chặt chẽ chính thể. Đúng rồi, Vân Đỉnh Công quán ngay tại Đế Đô Đại học phụ cận đi. Tô Khê Lạc đi mau hai bước đuổi theo, hỏi: "Ân, đi đường mười mấy phút liền đến, rất gần." Vân Thư Đồng quay đầu đáp: "Là cái đại bình tầng cư xá, hết thảy 8 dãy, chúng ta ở 3 dãy 801, một bậc thang một hộ, hoàn cảnh rất an tĩnh." "Nghe không sai." Tô Khê Lạc gật đầu, cách trường học gần sát thực thuận tiện, nhất là các ngươi còn phải đi học. Nàng dừng một chút, lại nhịn không được hỏi: "Tiêu gia gia chủ cùng Lý Mộc Cầm các nàng cũng ở tại nơi này?" "Ân, chúng ta ở cùng một chỗ." Vệ Uy Vũ nhàn nhạt đáp, không có nhiều lời chi tiết. Tô Khê Lạc thức thời không có hỏi tới, trong lòng lại càng thêm tò mò. Một đại gia tộc người thừa kế, cùng vị hôn thê, muội muội, gia chủ, thị nữ đều ở cùng một chỗ. Đội hình này thật là đủ đặc biệt. Bốn người đi ra quán cà phê, gió nhẹ lướt qua, mang theo đầu thu mát mẻ, thổi tan trong quán cà phê ngưng trọng bầu không khí. Tô Khê Lạc nhìn xem phía trước sánh vai mà đi ba người, hít sâu một hơi, bước nhanh đuổi theo, đối với Vệ Uy Vũ bóng lưng nói ra, "Đi thôi, mang ta đi Vân Đỉnh Công quán." Vệ Uy Vũ bước chân hơi ngừng lại, quay đầu hướng nàng nhẹ gật đầu, lập tức tiếp tục đi lên phía trước. Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã cũng quay đầu đối với nàng cười cười, trong tươi cười mang theo thích nhiên cùng hữu hảo. Tô Khê Lạc nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, nhếch miệng lên một vòng mong đợi dáng tươi cười, bước chân đi theo. Ánh nắng đem bốn người bóng dáng kéo đến rất dài, một đường hướng phía Vân Đỉnh Công quán phương hướng đi đến. Chương 190, thành thật khai báo, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Một, chương 190, thành thật khai báo, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Một, bốn người dọc theo lối đi bộ chậm rãi tiến lên, đầu thu ánh nắng xuyên thấu qua hàng cây bên đường cành lá, tại mặt đất bỏ ra lắc lư còn sáng. Vân Đỉnh Công quán cách Đế Đô Đại học vốn cũng không xa, mười mấy phút lộ trình chớp mắt là tới. Xa xa nhìn lại, cư xá lối vào kiểu dáng châu Âu suối phun chính nào hạt phun nước, thiết nghệ cạnh đại môn đình bảo an bên trong, bảo an nhận ra Vệ Uy Vũ thân ảnh, lập tức đè xuống chốt mở cho đi. Mới vừa đi tới ba tòa nhà bên dưới, chỉ thấy một đạo thanh lệ thân ảnh đứng tại đơn nguyên môn miệng chờ đợi, chính là Lý Mộc Cầm. Nàng mặc một thân thanh lịch gạo váy liền áo màu trắng, tóc dài buộc thành thấp đuôi ngựa, mang trên mặt ôn luyện ý cười, nhìn thấy bốn người đến gần, lập tức tiến lên đón, "Thiếu gia, Thư Đồng muội muội, Tiểu Nhã muội muội, còn có Tô đội trưởng, hoan nghênh về nhà." Thanh âm của nàng ôn nhu vừa vặn, ánh mắt tại Triệu Nhã trên thân dừng lại lúc, càng là mang theo rõ ràng mừng rỡ, "Tiểu Nhã muội muội, chúng ta đều sẽ chờ ngươi đến đâu." Triệu Nhã bị nàng thấy có chút xấu hổ, hướng Vệ Uy Vũ bên người nhích lại gần, nhỏ giọng nói, "Mộc Cầm tỷ tỷ tốt, mau vào đi, tất cả mọi người ở bên trong chuẩn bị đâu." Lý Mộc Cầm nghiêng người tránh ra con đường, dẫn bốn người đi vào phòng ở lâu. Một bậc thang một hộ thiết kế để hành lang đặc biệt rộng rãi, cửa thang máy mở ra lúc, bên trong còn thân mật chăn đệm nằm dưới đất chống chân đệm, nơi hẻo lánh bày biện một bồn nhỏ cây xanh, chi tiết chỗ lộ ra ấm áp. Thang máy bình ổn lên cao, số lượng nhảy đến 8 lúc đinh một tiếng dừng lại. Cửa vừa mở ra, một cỗ nhàn nhạt hương hoa cùng thức ăn hương khí liền đập vào mặt. Đập vào mi mắt là khoáng đặt cửa trước, treo trên tường một bức thủy mặc sơn thủy vẽ, tủ giày bên cạnh chỉnh tề bày biện vài đôi nữ sĩ dép lê, bên cạnh đơn độc để đó một đôi nam sĩ dép lê cùng một đôi mới tinh màu hồng dép lê, hiển nhiên là cho Triệu Nhã chuẩn bị. Hoa, thơm quá a. Triệu Nhã nhãn tỉnh sáng lên, chóp mũi giật giật, người thấy bơ cùng bánh mì nướng mùi thơm. Là Thanh Giao cùng Tử Nghiên tại nướng bánh ngọt đâu. Lý Mộc Cầm cười giải thích, dẫn đám người đi vào trong. Xuyên qua cửa trước, phòng khách cảnh tượng sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái trọn cao đại bình tầng, phòng khách rộng rãi sáng tỏ, rơi ngoài cửa sổ là đế đô thành thị cảnh quan. Trong phòng khách phủ lên mềm mại vàng nhạt thảm, trên ghế salon bày biện mấy cái đáng yêu gối ôm, trên bàn trà đã cất kỹ tẩy cắt gọn hoa quả cùng đẹp đẽ điểm tâm. Bắt mắt nhất chính là ghế sofa bối cảnh tường trước, treo một đầu dùng màu hồng khí cầu cùng dây lụa tạo thành hoành phi, trên đó viết hoan nghênh Tiểu Nhã muội muội gia nhập chúng ta trong câu chữ tràn đầy ấm áp. Tiêu Vân Tâm, Tống Linh Vận, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên đều trong phòng khách bận rộn. Tiêu Vân Tâm mặc một thân màu xanh vỏ cao tơ tằm sần sám, phát họa ra ưu nhã tư thái, nàng đang cùng Tiết Minh Lan cùng một chỗ hướng trên bàn trà bày ra bộ đồ ăn, nhìn thấy Vệ Huy Vũ bốn người đến, lập tức thả ra trong tay việc chào đón, mang trên mặt cười ôn hòa ý, "A Vũ, Thư Đồng, các ngươi có thể tính trở về." Ánh mắt của nàng rơi vào Triệu Nhã trên thân lúc, ý cười sâu hơn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Nhã bả vai, "Tiểu Nhã muội muội, hoan nên ngươi nhà." "Vân Tâm tỷ tỷ tốt." Triệu Nhã khéo léo chào hỏi, trong lòng ủ ấm. Lần trước tới thời điểm tương đối vội vàng, không có nhìn kỹ, lần này mới phát hiện Vân Tâm tỷ tỷ trên người có chủng ôn nhu vừa trầm ổn khí chất, để cho người ta không hiểu an tâm. Tống Linh Vận chính tựa ở ghế sofa bên cạnh cùng Lương Thanh Giao nói gì đó, nghe vậy cũng đi tới. Nàng đổi một thân rộng rãi bột củ sen sắc ra ở phục, tóc dài tùy ý choàng tại trên vai, thiếu đi mấy phần ở bên ngoài thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần nhà ở lười biếng. Nàng đi đến Vệ Huy Vũ bên người, tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Nhã, khỏe miệng cong lên đẹp mắt đường cong, "Tiểu Nhã muội muội, chúng ta thế nhưng là phán ngươi tốt đã nửa ngày." "Linh Vận tỷ tỷ." Triệu Nhã đỏ mặt hô người, nhớ tới lần trước ở chỗ này cùng Vệ ca ca thân mật, gương mặt càng nóng. Lương Thanh Giao cùng La Tử Nghiên cũng xuống tới. Lương Thanh Giao trong tay còn dính lấy bột mì, hiển nhiên mới từ phòng bếp đi ra, nàng cười đối với Triệu Nhã nói, "Tiểu Nhã muội muội, ta cùng Tử Nghiên nướng ngươi ưa thích dâu tây bánh ngọt, đợi lát nữa nhất định phải nếm thử." La Tử Nghiên thì đưa qua một chén ấm áp nước trái cây, uống trước điểm nước trái cây ủ ấm dạ dày, tiến hội lập tức liền bắt đầu rồi. "Tạ ơn Thanh Giao tỷ tỷ, tạ ơn Tử Nghiên tỷ tỷ." Triệu Nhã tiếp nhận nước trái cây, miệng nhỏ nhếch, trong lòng ngọt ngào. Mặc dù biết mọi người là tại hoan nghênh nàng, có thể bị nhiều người như vậy vây quanh quan tâm, hay là để nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Vân Thư Đồng đi đến Triệu Nhã bên người, nhẹ nhàng nắm ở bờ vai của nàng, đối với đám người cười nói, "Các ngươi nhìn đem Tiểu Nhã dọa đến, đừng vây quanh rồi, để nàng trước nghỉ ngơi một chút." Nàng nói, cho Triệu Nhã một cái an tâm ánh mắt, "Chớ khẩn trương, về sau nơi này chính là nhà của ngươi rồi." "Ân." Triệu Nhã dùng sức gật đầu, hốc mắt có chút phát nhiệt. Nàng đã thật lâu không có cảm thụ qua náo nhiệt như vậy lại ấm áp không khí, tựa như thật về tới nhà một dạng. Vệ Huy Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng cũng ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Hắn đi đến Tiêu Vân Tâm bên người, thấp giọng nói, "Tiểu gì, vất vả các ngươi." Tiêu Vân Tâm vỗ vỗ cánh tay của hắn, ánh mắt ôn nhu, "Đứa nhỏ ngốc, cùng tiểu gì khách khí cái gì? Tiểu Nhã là muội muội của chúng ta, hoan nghênh nàng là hẳn là." Đúng lúc này, hai bóng người từ phòng bếp phương hướng đi ra, chính là Trần Vãn Đường cùng Trần Ám Nhã. Trần Vãn Đường mặc một thân màu đen thị nữ trang, tóc dài lưu loát buộc lên, trên mặt không có gì biểu lộ, lại khó nén đáy mắt vui vẻ. Trần Ám Nhã thì mặc màu xám nhạt quần áo ở nhà, khí chất trầm ổn, nhìn thấy Vệ Huy Vũ, hai người đồng thời không mình hành lễ, cùng hô lên, "Chủ nhân." Cái này âm thanh chủ nhân rõ ràng rơi vào Tô Khê Lạc trong tai, để nàng bước chân dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc. Vệ Huy Vũ khẽ bước cằm, "Ân, đều chuẩn bị xong." "Hồi chủ nhân, đều chuẩn bị xong, liền chờ ngài cùng các vị tỷ tỷ bọn họ vào chỗ ngồi." Trần An Nhã cung kính đáp. Triệu Nhã trước đó nghe Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng nói qua thân phận của hai người, mặc dù hay là không biết rõ các nàng tại sao muốn gọi Vệ ca ca chủ nhân nhưng vẫn là khéo léo chào hỏi, "Vãn Đường tỷ tỷ tốt, An Nhã tỷ tỷ tốt." Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đối với Triệu Nhã thái độ rõ ràng nhu hòa rất nhiều, khẽ gật đầu, "Tiểu Nhã muội muội tốt." Tô Khê Lạc đứng ở phòng khách lôi bảo, như cái người ngoài cuộc giống như nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng chấn kinh giống như nước thủy triều một đợt nối một đợt. Nàng vốn cho là Vân Đỉnh công quán chỉ là Vệ Huy Vũ nơi ở, lại không nghĩ rằng nơi này không khí như vậy. Đặc thù. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân. Làm Tiêu gia người thừa kế duy nhất, hắn là cái này to như vậy trong không gian duy nhất nam đình, lại không chút nào công tử nhà giàu xa cách cảm giác. Chương 190, thành thật khai báo, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? 2, chương 190, thành thật khai báo, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? 2, hắn đứng ở trong đám người, bị Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận vây quanh, ánh mắt ôn nhu, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại tự nhiên lực không chế, phản phất nơi này hết thảy vốn là nên vây quanh hắn chuyển. Tiếp theo là Tiêu Vân Tâm. Tô Khê Lạc đã sớm biết nàng là Vệ Huy Vũ tiểu gì, Tiêu gia thứ nữ, đương nhiệm Tiêu gia gia chủ, thân phận tôn quý. Có thể giờ phút này, nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt, trừ trưởng bối đối với ban bối yêu thương, tựa hồ còn cất giấu một tia khó mà diễn tả bằng lời lại cùng thân cận, ánh mắt ấy tuyệt không vẹn vẹn tiểu gì đối với chất tử tình cảm, càng giống là vượt qua thân tình đặc thù ràng buộc. Nhất là nàng đập Vệ Huy Vũ cánh tay lúc tự nhiên, cùng Vệ Huy Vũ gọi nàng tiểu gì lúc thân mật, để Tô Khê Lạc luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Sau đó là Tống Linh Vận. Vị này cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, theo lý thuyết cùng Vệ Huy Vũ nhiều lắm thì bằng hữu hoặc minh hữu quan hệ, có thể nàng mặc quần áo ở nhà trong phòng khách tùy ý đi lại bộ dáng, hoàn toàn đem nơi này trở thành nhà mình. Càng làm cho Tô Khê Lạc kinh hãi chính là, Tống Linh Vận kéo Vệ Huy Vũ cánh tay động tác tự nhiên đến không có khả năng lại tự nhiên, trong ánh mắt yêu thương cơ hồ yếu dần xuất lai, loại kia nhìn về phía người thường chuyên chú cùng ôn nhu, căn bản không gạt được người. Tô Khê Lạc nhận biết Tống Linh Vận nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp nàng đối với người nam nhân nào lộ ra vẻ mặt như vậy. Lại nhìn Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, là Tử Nghiên bốn người. Tư liệu biểu hiện các nàng là Vệ Huy Vũ thị nữ kiêm trợ lý, quản gia, thân phận lẽ ra cùng chủ nhân có khác. Có thể giờ phút này, các nàng cùng Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận cười cười nói nói, đưa hoa quả, trò chuyện bánh ngọt, thân mật giống như thân tỉ muội. Lương Thanh Giao dính lấy bột mì tay thậm chí tùy ý vỗ vỗ Vân Thư Đồng cánh tay, Vân Thư Đồng cũng cười về đập nàng, không có chút nào chủ tớ phân chia. Loại này hòa hợp không khí, để Tô Khê Lạc hoàn toàn không cách nào đưa các nàng cùng thị nữ thân phận liên hệ tới. Nhất làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải chính là Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã. Vừa rồi Vệ Huy Vũ giới thiệu lúc, nàng cơ hồ cho là mình nghe lầm, Trần Vãn Đường, ám vong xếp hạng top 10 đỉnh tiêm nữ sát thủ, danh hiệu Dạ Chu nghe nói chưa từng thất thủ, Trần An Nhã, đã từng thần bí nhất Trần gia ám vệ thủ lĩnh, danh hiệu ảnh đối với Trần gia trung thành tuyệt đối, là Trần gia sắc bén nhất đao. Hai người kia, vô luận cái nào đều nên kiệt ngạo bất tuần, khó mà khống chế tồn tại, có thể các nàng đối với Vệ Huy Vũ xưng hô lại là chủ nhân trong giọng nói cung kính cùng ôn thuận không giống giả mạo, thậm chí mang theo một tia thân phục. Tô Khê Lạc nhịn không được luốt huyệt thái dương, cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trùng kích. Một cái Tiêu gia người thừa kế, bên người vây quanh thân phận tôn quý tiểu gì, cổ võ giới nữ thần, thiếp thân thị nữ, còn có đã từng đỉnh tiêm sát thủ cùng ám vệ thủ lĩnh, giữa các nàng quan hệ thân mật đến không tưởng nổi, thậm chí ẩn ẩn lấy Vệ Huy Vũ làm trung tâm, tạo thành một cái chặt chẽ lại đặc thù đại gia đình. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc này, Lý Mộc Cầm cười chào hỏi đám người, bánh ngọt đã nương chín rồi, chúng ta trước cắt bánh ngọt chúc mừng đi. Đám người vây quanh Triệu Nhã đi đến trong phòng khách bên bàn dài. Trên bàn dài bày biện một cái xinh đẹp dâu tây bánh kem, phía trên dùng chocolate tương viết hoang nên Tiểu Nhã chung quanh còn bày biện các loại đẹp đẽ món điểm tâm ngọt cùng đồ uống. Tống Linh Vận cầm lấy dao đĩa, đưa cho Triệu Nhã, "Tiểu Nhã muội muội, dao thứ nhất đến lượt người cắt." Triệu Nhã có chút ngượng ngùng nhìn một chút Vệ Huy Vũ, gặp hắn gật đầu cổ vũ, mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận dao, cắt xuống khối thứ nhất bánh ngọt. Đám người lập tức vỗ tay, Tiêu Vân Tâm cười đem khối thứ nhất bánh ngọt đưa cho Triệu Nhã, nếm thử nhìn, "Thanh Giao các nàng cố ý học được ngươi ưa thích khẩu vị. Tạ ơn Vân Tâm tỷ tỷ, tạ ơn Thanh Giao tỷ tỷ, Tử Nghiên tỷ tỷ." Triệu Nhã cắn một cái bánh ngọt, ngọt mà không ngán dâu tây vị tại đầu lưỡi tan ra, trong lòng càng là ngọt giống như ngâm mật. "Tiểu Nhã muội muội, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, có cái gì muốn ăn, muốn, cứ việc cùng chúng ta nói." Thiết Minh Lan đưa qua một chén sữa bò, ôn nhu nói, đúng vậy a, chúng ta sau này sẽ là người một nhà rồi." La Tử Nghiên cũng cười phụ họa. Nhìn xem Triệu Nhã bị đám người vây vào giữa, như cái bị sủng ái tiểu công chúa, Tô Khê Lạc đứng tại nơi hẻo lánh, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng sâu. Nàng chú ý tới, Triệu Nhã xưng hô Tiêu Vân Tâm tỷ tỷ xưng hô Vân Thư Đồng cùng Tống Linh Vận cũng là tỷ tỷ mà Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng các nàng hô Triệu Nhã tiểu nhã muội muội ngữ khí tự nhiên lại thân mật, hoàn toàn không có bởi vì tuổi tác hoặc thân phận sinh ra ngăn cách. Nhưng mới rồi tại cửa ra vào, Lý Mộc Cầm các nàng đối với Tiêu Vân Tâm xưng hô lại là gia chủ Vân Thư Đồng cùng Vệ Huy Vũ hô Tiêu Vân Tâm tiểu gì, loại trường hợp công khai này cùng trong âm thầm xưng hô khác biệt, càng làm cho cái này đại gia đình quan hệ lộ ra khó bề phân biệt. Nàng còn chú ý tới, Tống Linh Vận cho An Vệ Huy Vũ ăn bánh ngọt lúc, trong ánh mắt ôn nhu cơ hồ muốn chảy ra nước, Vân Thư Đồng giúp Vệ Huy Vũ chỉnh lý cổ áo động tác tự nhiên lại thuần thục, Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt, mang theo trưởng bối yêu thương, nhưng lại nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác không muốn xa rời. Cái này ba cái thân phận, tính cách khác nhau nữ nhân, đối với Vệ Huy Vũ tình cảm đều siêu việt phổ thông thân tình hoặc hữu nghị, có thể giữa các nàng nhưng không có mảy may ghen ghét hoặc ý, ngược lại chung đụng được giống tỷ muội một dạng hòa hợp, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao các nàng đối với Vệ Huy Vũ thái độ càng là vi diệu, đã có thị nữ đối với chủ nhân cung kính, lại có văn bối đối với trưởng bối ỷ lại, thậm chí còn mang theo vài phần thiếu nữ đối với người ngưỡng mộ trong lòng ngưỡng ngùng. Mà Trần Vãn Đường cùng Trần Ánh Nhã, mặc dù không nói nhiều, nhưng thủy chung cảnh giác lưu ý lấy bốn phía, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, giống như là đang tùy thời chuẩn bị là chủ nhân ngăn lại hết thảy nguy hiểm. Toàn bộ trong phòng khách, ấm áp ánh đèn vẩy vào trên mặt mỗi người, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, rõ ràng là náo nhiệt hoan nghênh yến, lại tại Tô Khê Lạc trong mắt lộ ra một loại khó nói nên lời hài hòa cùng kỳ dị. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, dạng này một đám thân phận bối cảnh khác nhau, vốn nên có lợi ích xung đột người, làm sao lại giống như bây giờ, vây quanh Vệ Huy Vũ tạo thành một cái thân mật như vậy đại gia đình. Nhất là nhìn thấy Triệu Nhã một mặt hạnh phúc nhận lấy đám người chúc phúc, Tô Khê Lạc rốt cục kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Nàng lặng lẽ đi đến đang cùng Tiêu Vân Tâm nói chuyện Tống Linh Vận bên người, lôi kéo ống tay áo của nàng, thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều tại Triệu Nhã trên thân, hạ giọng, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu mà hỏi thăm, thành thật khai báo, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Chương 191, A Vũ đệ đệ, chính ngươi quyết định đi. Chương 191, A Vũ đệ đệ, chính ngươi quyết định đi. Tống Linh Vận bị Tô Khê Lạc lôi kéo ống tay áo, nghe nàng hạ giọng chất vấn, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm trêu chọc nói, nha, làm sao ngươi cái này đơn tế bào võ si, toàn cơ bắp, cũng bắt đầu quan tâm bắt quái. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tô Khê Lạc bị nàng chẹn họ một chút, gân xanh trên trán nhảy lên, ngựa khí lại càng gấp hơn, thiếu nói sang chuyện khác. Ta hỏi ngươi nghiêm chỉnh, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Trong phòng này không khí cũng quá kỳ quái. Nàng một bên nói, một bên dùng ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong phòng khách đám người, giống như là đang thu thập chứng cứ. Ngươi xem một chút nơi này, Tiêu Vân Tâm là Vệ Huy Vũ tiểu gì, theo lý thuyết nên trưởng bối, có thể nàng nhìn Vệ Huy Vũ ánh mắt, gọi là một cái dính. Nào có tiểu gì nhìn chất tử là ánh mắt ấy. Còn có ngươi. Tô Khê Lạc ánh mắt đâm về Tống Linh Vận trên thần, ngữ khí mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị, ngươi là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, Tống gia đại tiểu thư, thân phận nhiều tôn quý. Có thể ngươi đây, mặc quần áo ở nhà ở chỗ này cùng cái nữ chủ nhân giống như, kéo Vệ Huy Vũ cánh tay cho hắn ăn ăn bánh ngọt, trong ánh mắt kia yêu thương đều nhanh tràn ra tới. Ngươi coi ta mù sao? Ngươi chừng nào thì đối với người nam nhân nào để ý như vậy qua? Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, còn có Lý Mộc Cẩm các nàng một cái, trên tư liệu viết là thị nữ kiêm trợ lý, có thể ngươi xem một chút các nàng cùng Vệ Huy Vũ, cùng các ngươi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Lương Thanh Giao dám đập Vân Thư Đồng cánh tay, La Tử Nghiên cùng ngươi thảo luận bánh ngọt khẩu vị lúc không biết lớn nhỏ, cái này nào giống là thị nữ? Rõ ràng chính là thân tỉ muội. Điều kỳ quái nhất chính là Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã. Tô Khê Lạc thanh âm ép tới thấp hơn, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, dạ chu cùng ảnh a. Đây chính là ám vong cùng Trần gia ám vệ bên trong nổi tiếng nhân vật, tâm cao khí ngạo rất, làm sao lại đối với Vệ Huy Vũ tất cung tất kính hô chủ nhân? Còn một mặt thần phục bộ dáng. Vệ Huy Vũ đến cùng đối với các nàng làm cái gì? Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào bị đám người chen chúc Triệu Nhã trên thân, giọng nói mang vẻ một tia tìm tòi nghiên cứu, còn có cái này Triệu Nhã, các ngươi xử lý long trọng như vậy hoan nghênh yến, hoành phi đều treo lên, mở miệng một tiếng Tiểu Nhã muội muội nói hoan nghênh nàng gia nhập đại gia đình. Cái này thật chỉ là muội muội. Ta thấy thế nào nàng nhìn Vệ Huy Vũ ánh mắt, cũng mang theo điểm độ vật không tầm thường. Cuối cùng, Tô Khê Lạc đem vấn đề quan tâm nhất ném ra ngoài, ánh mắt sắc bén như lao, chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Các ngươi nhiều người như vậy, trong nửa tháng tập thể đột phá tu vi, Vệ Huy Vũ từ võ đồ nhất trọng đến đỉnh phong, ngươi từ võ tông đỉnh phong đến võ vương, ngay cả Tiêu Vân Tâm loại kia bị phán định trung thân không cách nào tu luyện đều đột phá. Đây tuyệt đối không bình thường. Khẳng định cùng giữa các ngươi quan hệ có quan hệ. Các ngươi đến cùng dùng phương pháp gì? Cái này đại gia đình đến cùng là lai lịch gì? Liên tiếp vấn đề đập tới, Tô Khê Lạc gương mặt bởi vì kích động có chút phím hồng, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu cơ hồ phải hóa thành thực chất. Nàng là thật không nghĩ ra, trước mắt cái này nhìn như ấm áp hài hòa tràng cảnh phía sau, đến cùng cất giấu như thế nào bí mật. Tống Linh Bận nghe nàng nói một hơi, nụ cười trên mặt không chút nào giảm, ngược lại có chút hăng hái đánh giá nàng, giống như là đang nhìn cái gì thú vị vật, chật chật, không nghĩ tới chúng ta Tô đại đội trưởng quan sát tỉ mỉ như vậy, không đi làm thám tử đáng tiếc. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Tô Khê Lạc nhíu chặt lông mày, ngữ khí nghiêm túc, chuyện này không thích hợp. Các ngươi nhiều người như vậy tập thể đột phá, còn quan hệ thân mật như vậy, nếu như bị người có dụng tâm khác biết, hậu quả khó mà lường được. Nhất là Nguyên Dĩnh Thành bên kia, nếu để cho hắn tra được giữa các ngươi có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ truy đến cùng đến cùng. Nàng là thật lo lắng, một mặt là xuất phát từ cổ võ đặc chiến đội chức trách, một phương diện khác, nàng cùng Tống Linh Vận mặc dù quanh năm phân cao thấp, nhưng chúng quy là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, không hy vọng nàng quấn vào phiền phức. Tống Linh Vận trên mặt treo chọc dần dần nhạt đi, ánh mắt trở nên chăm chú chút, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Khê Lạc lôi kéo chính mình ống tay áo tay, ra hiệu nàng trước bung ra, sau đó thanh âm thả mềm chút, "Khê Lạc, ta biết ngươi là hảo ý, lo lắng chúng ta, nhưng có một số việc không phải một hai câu có thể nói rõ. Có cái gì không thể nói? Tô Khê Lạc không buông tha, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Cũng không thể là nàng câu nói kế tiếp không nói ra miệng, nhưng trong ánh mắt suy đoán đã rất rõ ràng, cũng không thể là tất cả mọi người vây quanh Vệ Huy Vũ một người chuyện, cũng đều đối với hắn có tình cảm đi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tống Linh Vận giống như là xem thấu tâm tư của nàng, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, là cái gì? Ngươi ngược lại là nói một chút. Ta Tô Khê Lạc bị nàng đang hỏi, nàng xác thực nghĩ không ra giải thích hợp lý. Nói Vệ Huy Vũ dùng thủ đoạn gì khống chế những người này? Không giống, Tiêu Vân Tâm, Tống Linh Vận cái nào không phải tâm tư kỳ não, thực lực cường đại người, làm sao có thể tùy tiện bị khống chế? Nói bọn hắn là đơn thuần người nhà, có thể ánh mắt kia, cái kia ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, rõ ràng siêu việt phổ thông thân tình. Nói bọn hắn là bằng hữu, giữa bằng hữu nào có thị nữ hô chủ nhân, phó hội trưởng mặc quần áo ở nhà khi nữ chủ nhân? Không nghĩ ra được. Tống Linh Vận khép cười một tiếng, ngựa khí mang theo một tia thần bí, không nghĩ ra được là được rồi. Có một số việc biết được quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi không phải chỉ muốn biết chúng ta làm sao đột phá sao? Cái này ta có lẽ có thể nói cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi khẳng định muốn biết. Tô Khê Lạc tâm bỗng nhiên nhảy một cái, nàng quan tâm nhất chính là cái này. Làm kẹt tại võ tông thất trọng nhiều năm võ sĩ, tu vi đột phá cơ hội là nàng lớn nhất chấp niệm. Nhưng nhìn lấy Tống Linh Vận thần bí ánh mắt, nàng lại có chút do dự, lời này của ngươi có ý tứ gì? Biết có cái gì chỗ xấu? Không có gì chỗ xấu, chính là sợ ngươi. Hâm mộ ngủ không yên. Tống Linh Vận cố ý thừa nước đục thả câu, ánh mắt lại liếc về phía Vệ Huy Vũ phương hướng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, chúng ta đột phá xác thực cùng chúng ta đại gia đình có quan hệ, cùng A Vũ có quan hệ. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì? Đây là bí mật của chúng ta, không có khả năng tùy tiện nói. Lại là bí mật. Tô Khê Lạc có chút nhục trí, nhưng lại không thể làm gì. Nàng biết Tống Linh Vận tính tình, quyết định không nói sự tình, coi như mình niệm vỡ mồm cũng vô dụng. Lúc này, trong phòng khách tiếng cười lớn hơn chút. Nguyên lai là Triệu Nhã ăn bánh ngọt lúc không cẩn thận dính vào khoe miệng, Vệ Huy Vũ tự nhiên xuất ra khăn tay, xoay người giúp nàng xoa xoa. Triệu Nhã gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, cúi đầu không dám nhìn hắn, chung quanh Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng bọn người cười trêu ghẹo, bầu không khí ấm áp lại mờ mờ. Tô Khê Lạc nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp hơn. Vệ Huy Vũ đối với Triệu Nhã Ôn Nhu cũng không phải phổ thông ca ca đối với muội muội loại kia, bên trong cất dấu cương triều và thân mật, ngay cả mù lòa đều có thể nhìn ra. Mà Vân Thư Đồng cùng Tống Linh Vận nhìn xem một màn này, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười đến một mặt vui mừng. Đây quả thực lật đổ Tô Khê Lạc nhận biết, nữ nhân nào có thể khoan nhượng mình thích nam nhân đối với cô gái khác tốt như vậy. Ngươi nhìn, Tiểu Nhã nhiều đáng yêu. Tống Linh Vận thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, giọng nói mang vẻ thật lòng vui vẻ, nàng gia nhập chúng ta, tất cả mọi người thật cao hứng. Chúng ta đại gia đình này, chính là muốn nhiệt nhiệt nháo nháo mới tốt. Đại gia đình Tô Khê Lạc thấp giọng tái diễn ba chữ này, trong ánh mắt nghi hoặc sâu hơn, các ngươi đến cùng xem nàng như cái gì? Muội muội, hay là ngươi cảm thấy thế nào? Tống Linh Vận không trả lời mà hỏi lại, trong ánh mắt giảo hoạt lại trở về, ngươi cảm thấy chúng ta xem nàng như cái gì, nàng chính là cái gì? Dù sao đối với chúng ta tới nói, nàng là rất trọng yếu người nhà. Người nhà Tô Khê Lạc nhai nuốt lấy cái từ này, trong lòng lại loạn hơn. Tiêu Vân Tâm là Vệ Huy Vũ tiểu gì, tính người nhà, Vân Thư Đồng là vị hôn thê, tính người nhà, Tống Linh Vận là bằng hữu, làm sao cũng coi như người nhà. Lý Mộc Cầm các nàng là thị nữ, cũng thành người nhà, hiện tại ngay cả Triệu Nhã cái này mới quen không bao lâu nữ hải, cũng thành người nhà. Cái này người nhà định nghĩa cũng quá rộng hiện. Đừng xoắn xuýt, Khê Lạc. Tống Linh Vận vỗ vỗ bờ vai của nàng, giọng nói nhẹ nhàng chút, ngươi hôm nay đến không phải liền là muốn biết chúng ta làm sao đột phá, muốn cho Nhan Thu Tuyết hỗ trợ xử lý tin tức sao? Tin tức sự tình ta đã cùng Thu Tuyết chào hỏi, nàng sẽ giúp chúng ta xử lý tốt, điểm ấy ngươi yên tâm. Về phần phương pháp đột phá, Tống Linh Vận lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên chăm chú, ta mới vừa nói, có thể nói cho ngươi, nhưng quyền quyết định không trong tay ta. Tô Khê Lạc sững sờ, không ở đây ngươi trong tay. Tại trong tay ai? Tống Linh Vận không có trả lời, chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó xoay người, hướng phía Vệ Huy Vũ phương hướng cất giọng hô, "A Vũ đệ đệ." Đang cùng Triệu Nhã nói chuyện, Vệ Huy Vũ nghe được thanh âm, ngẩng đầu, ánh mắt đầu tới, ánh mắt ôn hòa, "Thế nào, Linh Vận tỷ tỷ?" Tống Linh Vận lôi kéo Tô Khê Lạc đi về phía trước mấy bước, đi vào Vệ Huy Vũ trước mặt, vừa cười vừa nói, "Khê Lạc vừa rồi hỏi không ít vấn đề về chúng ta quan hệ, còn có chúng ta phương pháp đột phá. Ta không dám tự tiện làm chủ, A Vũ đệ đệ, ngươi quyết định đi. Nói cùng không nói đều có thể, ta ủng hộ ngươi." Thoại âm rơi xuống, trong phòng khách tiếng cười dần dần ngừng lại. Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Lý Mộc Cầm đám người ánh mắt đều tập trung tại Vệ Huy Vũ trên thân, trong đôi mắt mang theo nhất trí tín nhiệm cùng duy trì. Triệu Nhã mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cảm giác được bầu không khí biến hóa, ngoan ngoãn đứng tại Vệ Huy Vũ bên người, không nói gì. Tô Khê Lạc trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên, nàng chăm chú nhìn Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Nàng biết, sau đó Vệ Huy Vũ trả lời, sẽ quyết định nàng phải chăng có thể giải khai trong lòng bí ẩn, phải chăng có thể tìm tới đột phá tu vi mấu chốt. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt Tô Khê Lạc, lại nhìn một chút bên người ánh mắt nhất trí đám người, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng nuốt cảm, không có lập tức mở miệng. Trong phòng khách không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, tất cả mọi người đang chờ đợi quyết định của hắn. Chương 192, biết, liền không quay đầu lại được. Chương 192, biết, liền không quay đầu lại được. Vệ Huy Vũ nhìn xem Tô Khê Lạc, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, trong nụ cười kia mang theo vài phần xa cách, nhưng lại không thất lễ mạo. Tô đội trưởng, mặc dù ngươi là linh vận bằng hữu, chúng ta lẽ ra chiêu đãi chú đáo, nhưng hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong phòng khách an tĩnh chờ đợi đám người, cuối cùng trở xuống Tô Khê Lạc trên thân, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, có một số việc biết được càng ít càng tốt. Ta rất cảm tạ hảo ý của ngươi, cũng cảm tạ Nhan Lý sự trưởng đồng ý giúp đỡ xử lý tin tức, nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, bí mật của ta, không có khả năng gặp người liền nói. Tô Khê Lạc sắc mặt trong nháy mắt chìm chìm, năm năm đấm ngón tay có chút nắm chặt. Nàng đã sớm ngờ tới sẽ bị tự tuyệt, dễ thân thai nghe đến Vệ Huy Vũ như vậy ngay thẳng từ chối, trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên một trận thất lạc cùng không cam lòng. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn Vệ Huy Vũ, Vệ đại thiếu có ý tứ là, ngay cả một tơ một hào cũng không chịu lộ ra. Là. Vệ Huy Vũ không chút do dự, ngữ khí thản nhiên, "Tô đội trưởng, ngươi là cổ võ đặc chiến đội người, hẳn là minh bạch bí mật hai chữ trọng lượng. Có một số việc một khi nói ra miệng, liền có thể dẫn tới không thể nào đoán trước phiền phức, không chỉ có là đối với ta, đối với các người, đối với toàn bộ cổ võ giới đều có thể tạo thành ảnh hưởng." Tống Linh Vận thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, cười hòa giải, "Khê Lạc, A Vũ đệ đệ nói đúng, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Chúng ta đột phá sát thực có đặc thù cơ duyên, nhưng cơ duyên này quá đặc thù, không thích hợp chuyển ra ngoài, ngươi cũng đừng truy vấn ngọn nguồn rồi." Nàng nói, lặng lẽ lôi kéo Tô Khê Lạc ống tay áo, trong đôi mắt mang theo một tia an ủi. Tiêu Vân Tâm cũng ôn hòa mở miệng, "Tô đội trưởng, A Vũ đứa nhỏ này tâm tư nặng, nhận định sự tình rất khó cải biến. Hắn nếu nói không thể nói, liền nhất định có đạo lý của hắn, ngươi cũng đừng lại hỏi tới." Trong giọng nói của nàng mang theo trưởng bối quan hậu, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra đối với Vệ Huy Vũ giữ gìn. Vân Thư Đồng ôm cánh tay, đứng tại Vệ Huy Vũ bên người, ánh mắt thanh tịnh lại mang theo một tia sắc bén, "Tô đội trưởng, chúng ta biết ngươi là hảo ý, cũng cảm tạ ngươi nhắc nhở chúng ta chú ý Nguyên trưởng lão. Nhưng bí mật sở dĩ là bí mật, cũng là bởi vì không có khả năng tùy tiện gặp người. Ngươi cũng không thể bởi vì chính mình hiếu kỳ, liền buộc người khác bại lộ át chủ bài đi." Triệu Nhã mặc dù không hiểu nhiều trong đó phức tạp, nhưng cũng có thể cảm giác được bầu không khí khẩn trương, nàng nhỏ giọng phụ họa, "Tô tỷ tỷ, Vệ ca ca không nói, khẳng định là có nguyên nhân, ngươi cũng đừng hỏi có được hay không." Thanh âm của nàng mềm nu, mang theo một tia khẩn cầu. Lý Mộc Cầm bưng tới một chén trà nóng đưa cho Tô Khê Lạc, ôn nhu nói, "Tô đội trưởng, uống chén trà ủ ấm thân thể đi." Nhà chúng ta thiếu gia từ trước đến nay cẩn thận, hắn làm quyết định, nhất định là vì mọi người tốt. Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên cũng nhao nhao gật đầu, trong đôi mắt mang theo nhất trí duy trì. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã mặc dù không nói chuyện, nhưng đứng tại Vệ Uy Vũ sau lưng tư thái, rõ ràng là tùy thời chuẩn bị là chủ nhân ngăn lại hết thảy phiền phức dáng vẻ, chờ mặc lại tràn ngập lực lượng. Trong phòng khách bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ, ấm áp ánh đèn vẩy vào trên mặt mỗi người, lại không thể che hết trong không khí một tia căng cứng. Tô Khê Lạc nhìn trước mắt một nhóm người này, bọn hắn nhìn về phía Vệ Uy Vũ trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng giữ gìn, phản phất vô luận Vệ Uy Vũ làm cái gì quyết định, bọn hắn đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Loại này chặt chẽ lực ngưng tụ, để trong nội tâm nàng đã hâm mộ với bất đắc dĩ. Nàng tiếp nhận Lý Mộ Cầm đưa tới trà nóng, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp xúc cảm, lại không có thể xua tan trong lòng thất lạc. Nàng bưng lấy chén trà, trầm mặc một lát, ánh mắt tại Vệ Uy Vũ trên mặt dừng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được thở dài. Ta biết các ngươi là hảo ý. Tô Khê Lạc đặt chén trà xuống, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều, nhưng như cũng mang theo một tia không cam lòng. Ta không phải muốn buộc các ngươi nói bí mật, chỉ là làm một cái bossy, xem lại các ngươi trong nửa tháng tập thể đột phá, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, thực sự nhịn không được hiếu kỳ. Các ngươi biết không? Võ Tông thất trọng bình cảnh này, ta thẻ dòng dã 3 năm. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia đắng chát, trong ánh mắt hiện lên đối với tu vi khát vọng. 3 năm qua, ta thử qua vô số phương pháp, cua tắm thuốc, luyện cấm thuật, tìm cao thủ luật bản, có thể tu vi chính là không núc ních tí nào. Có đôi khi ta thậm chí sẽ nghĩ, có phải hay không đời này đều chỉ có thể vây ở cảnh giới này. Thằng đến nghe nói chuyện của các ngươi, Tô Khê Lạc ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Vệ Uy Vũ, một cái bị phán định trung thân không cách nào người tu luyện đột phá, một cái từ võ tông đỉnh phong nhảy đến võ vương, một đám người tập thể phi thăng giống như tăng lên. Đây đối với ta tới nói, đơn giản tựa như trong bóng tối ánh sáng. Ta thừa nhận, ta rất khát vọng biết các ngươi là thế nào làm được. Nàng hít sâu một hơi, giống như là làm rất lớn quyết định, giọng thành khẩn rất nhiều, vậy lại thiếu, thực không dám giấu giếm, giữa các ngươi quan hệ ta không muốn tìm tòi nghiên cứu. Ai là ai muội muội, ai là ai chủ nhân, đều không có quan hệ gì với ta. Nhưng ta đích xác là cái võ sĩ, đối với nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú. Ta không phải một cái ưa thích tìm tòi nghiên cứu bí mật người, Tô Khê Lạc cường điệu nói, trong đôi mắt mang theo một tia vội vàng, nhưng các ngươi tu vi hoàn toàn chính xác quá không bình thường, bình thường tu luyện căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Ta biết đây khả năng liên quan đến các ngươi hoạch tâm cơ mật, ta không dám yêu cầu xa vời toàn bộ biết, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cáo chi ta một chút xíu, dù là chỉ là phương hướng cũng tốt, là đặc thù công pháp, là thiên tài địa bảo, hay là đặc thù nào đó thể chất gia trì. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, mang theo một tia khẩn cầu, liền một chút xíu, để cho ta biết cố gắng phương hướng, được hay không? Ta cam đoan, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài, cũng sẽ không lại truy vấn những chuyện khác. Nhan Thu Tuyết bên kia tin tức xử lý, ta sẽ để cho nàng làm đến không chê vào đâu được, tuyệt sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Trong phòng khách lần nữa an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn xem Tô Khê Lạc, trong đôi mắt mang theo khác biệt cảm xúc. Tống Linh Vận nhìn xem nàng, trong ánh mắt có lý giải cũng có bất đắc dĩ. Tiêu Vân Tâm khe khẽ thở dài, tựa hồ nhớ tới chính mình đã từng bị vây ở bình cảnh thời gian. Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ bất nhẫn. Vệ Uy Vũ trầm mặc nhìn xem Tô Khê Lạc, nhìn xem nàng đấy mắt chấp nhất cùng khát vọng, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn có thể hiểu được loại này bị bình cảnh vây khốn tư vị, cũng có thể minh bạch một cái võ sĩ đối với đột phá chấp niệm. Nhưng Huyền Dương thần thể bí mật quá mức trọng đại, liên lụy quá rộng, tuyệt không thể tùy tiện lộ ra, dù là chỉ là một chút xíu. Qua hồi lâu, Vệ Uy Vũ mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí so trước đó nhu hòa một chút, nhưng như cũ kiên định. Tô đội trưởng, ta hiểu tâm tình của ngươi. Con đường tu luyện vốn là gian nan, gặp được bình cảnh khát vọng đột phá là nhân chi thường tình. Nhưng ta có thể nói cho ngươi chỉ có phương pháp của chúng ta, chỉ thích hợp chính chúng ta, không có được phổ biến tính. Ngươi coi như biết, cũng chưa chắc áp dụng. Không thử một chút làm sao biết? Tô Khê Lạc lập tức phản bác, trong ánh mắt quang mang lại phát sáng lên. Coi như không thích hợp, chí ít có thể cho ta một chút dẫn dắt. Vệ đại thiếu, coi như đáng thương ta cái này kẹt tại bình cảnh 3 năm võ sĩ, được hay không? Nàng thậm chí hạ thấp tư thái, giọng nói mang vẻ một tia chưa bao giờ có khẩn cầu. Tống Linh Vận nhịn không được lôi kéo Vệ Uy Vũ ống tay áo, nhỏ giọng nói: A Vũ đệ đệ, Khê Lạc nàng không phải người xấu, chính là quá si mê tu luyện. Nếu không, liền hơi để lộ một chút xíu, thì như nói là thể chất nguyên nhân. Vệ Uy Vũ lắc đầu, nhìn về phía Tống Linh Vận ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Linh Vận tỷ tỷ, có một số việc một khi bắt đầu, liền thu lại không được. Hôm nay để lộ một chút xíu, ngày mai nàng liền sẽ muốn biết càng nhiều, đến cuối cùng vẫn là sẽ chạm đến hạch tâm bí mật. Hắn dừng một chút, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Khê Lạc. Tô đội trưởng, không phải ta bất cận nhân tình, là bí mật này quá là quan trọng, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tô Khê Lạc sắc mặt một chút xíu chìm xuống dưới, trong mắt quang mang cũng dần dần ảm đạm. Nàng biết, Vệ Uy Vũ đây là quyết tâm không chịu nói. Một cú cảm giác bị thất bại xông lên đầu, để nàng cái này từ trước đến nay kiêu ngạo đặc chiến đội đội trưởng nhịn không được có chút đề bài. Nàng trầm mặc đứng tại chỗ, ngón tay vô ý thức móc lấy chén trà biên giới, trong phòng khách đấm áp bầu không khí phảng phất đều trở nên có chút kiềm chế. Triệu Nhã nhìn xem nàng thất lạc dáng vẻ, trong lòng có chút không đành lòng, lặng lẽ lôi kéo Vệ Uy Vũ góc áo, nhỏ giọng nói, "Vệ ca ca, nếu không liền nói cho Tô tỷ tỷ một chút xíu thôi." Nàng xem ra thật đáng thương. Vệ Uy Vũ vuốt vuốt Triệu Nhã tóc, ánh mắt ôn nhu lại kiên định, "Nha đồng đốc, có một số việc không có khả năng mềm lòng." Đúng lúc này, Tô Khê Lạc đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên một tia bướng bỉnh, "Vệ đại thiếu, ta biết ngươi lo lắng bí mật tiết lộ, ta có thể thể Ta lấy cổ võ đặc chiến đội thượng úy doanh trưởng thân phận thể, tuyệt không đưa ngươi lộ ra bất kỳ tin tức gì truyền ra ngoài, như có vi phạm, mặc cho xử trí. Dạng này ngươi dù sao cũng nên tin ta đi. Ngữ khí của nàng chém đinh chặt sắt, trong đôi mắt mang theo được ăn cả ngã về không quyết tâm, hiển nhiên là thật đem tu vi đột phá đem so với cái gì đều trọng yếu. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng cái bộ dáng này, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, trong đôi mắt mang theo một tia trêu tức cùng cảnh cáo. Hắn không có trả lời ngay, mà là thật sâu nhìn Tô Khê Lạc một chút. Ánh mắt kia rất thâm thúy, giống như là có thể xuyên thủng lòng người, mang theo một loại không hiểu cảm giác áp bách. Tô Khê Lạc bị hắn thấy toàn thân cứng đờ, vô ý thức nín thở, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không hiểu khẩn trương. Nàng cảm giác mình giống như là bị một loại nào đó tồn tại cường đại để mắt tới, phía sau lưng thậm chí ẩn ẩn nổi lên một chút hơi lạnh. Nàng nhịn không được lui về sau nửa bước, trong đôi mắt mang theo một vẻ bối rối. Vệ đại thiếu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vệ Huy Vũ không có rời đi ánh mắt, ngược lại hướng về phía trước tới gần nửa bước, trên người khí chàng đột nhiên phóng xuất ra, mặc dù chỉ là nhàn nhạt một tia, lại làm cho Tô Khê Lạc cái này võ tông thất trọng cường giả đều cảm nhận được áp lực vô hình. Trong phòng khách những người khác cũng cảm thấy bầu không khí biến hóa, nhao nhao an tĩnh lại, khẩn trương nhìn xem hai người. Qua một hồi lâu, Vệ Huy Vũ mới chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia nghiền ngẫm, nhưng lại cất giấu không thể nghi ngờ cảnh cáo: "Tô đội trưởng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng truy vấn mọi nguồn, không phải vậy có một số việc biết, liền không quay đầu lại được." Chương 193, hắn là nam nhân của ta. Chương 193, hắn là nam nhân của ta. Tô Khê Lạc bị Vệ Huy Vũ câu kia không quay đầu lại được nói đến trong lòng siết chặt, vô ý thức truy vấn: "Không quay đầu lại được? Đây là ý gì? Cái gì gọi là không quay đầu lại được?" Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác, ẩn ẩn cảm thấy Vệ Huy Vũ trong lời nói cất giấu nàng không thể nào đoán trước thâm ý. Vệ Huy Vũ thu hồi bức người ánh mắt, lui về sau nửa bước, lần nữa khôi phục trước đó lạnh nhạt, phảng phất vừa rồi phóng thích khí chẳng người không phải hắn. Hắn nâng chung trà lên vài bên trên chén nước nhấp một miếng, mới chậm rãi mở miệng: "Không có gì đặc biệt ý tứ, chỉ là chúng ta biện pháp quá mức là thủ, người biết hoặc là trở thành chúng ta một thành viên, hoặc là nhất định phải vĩnh viễn bảo thủ bí mật." Tô đội trưởng cảm thấy, ngươi làm tốt trở thành chúng ta một thành viên chuẩn bị sao? Trở thành các ngươi một thành viên? Tô Khê Lạc nhíu chặt lông mày, trong ánh mắt hiện lên một tia hoang đường, vệ đại thiếu đây là đang nói đùa. Ta là cổ võ đặc chiến đội thượng úy, làm sao có thể thoát ly tổ chức gia nhập các ngươi? Nàng dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia cảnh giác, các ngươi sẽ không phải là tổ chức bí mật gì đi. Phốc phốc, Tống Linh Vận nhịn không được cười ra tiếng, bồ vô Tô Khê Lạc bà bay, ngươi cái này náo động cũng quá lớn. Chúng ta chính là phổ thông đại gia đình, không phải tổ chức bí mật gì. A Vũ đệ đệ có ý tứ là, bí mật của chúng ta chỉ có thể ở người một nhà ở giữa chia sẻ, ngoại nhân biết khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Vệ Huy Vũ không để ý Tống Linh Vận ngắt lời, tiếp tục đối với Tô Khê Lạc nói ra, chúng ta chưa từng nghĩ tới để cho ngươi thoát ly tổ chức, chỉ là muốn nói cho ngươi, lòng hiếu kỳ có đôi khi sẽ mang đến nguy hiểm. Ngươi là đặc chiến đội người, hẳn là so với ai khác đều hiểu đạo lý này. Hắn lời nói xoay chuyển, nói đến ẩn giấu tu vi sự tình, chúng ta sở dĩ cần nhan lý sự trưởng hỗ trợ, cũng là bởi vì không muốn gây nên không cần thiết chú ý. Các ngươi cùng Vệ Minh Thanh tại Vệ gia xung đột, hẳn là bại lộ thực lực mấu chốt đi. Tô Khê Lạc đột nhiên mở miệng, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, ta tra được lần kia xung đột, Vệ Minh Thanh mang theo không ít võ tông cường giả, kết quả lại bị các ngươi nhẹ nhõm áp chế. Vệ Minh Thanh bản nhân thế nhưng là võ vương tu vi, coi như các ngươi có Tống Linh Vận hỗ trợ, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy giải quyết chiến đấu, thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng nhớ lại điều tra đến chi tiết, ngữ khí khẳng định, Vệ Minh Thanh mang tới trong đám người, đại bộ phận là võ tông tam tứ trọng, thậm chí có hai cái võ tông lục trọng, có thể cuối cùng cơ hồ toàn quân bị diệt. Lấy các ngươi lúc đó bại lộ tu vi, Vệ đại thiếu ngươi là võ đồ đỉnh phong, Vân thư đồng võ đồ lục trọng, Tiêu gia gia chủ võ đồ nhất trọng, đó căn bản không thể nào làm được. Cho nên các ngươi lúc đó khẳng định ẩn giấu đi thực lực chân thật, đúng hay không? Vệ Huy Vũ từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, binh bất tiếm trá, trên chiến trường ẩn giấu thực lực rất bình thường. Bình thường? Tô Khê Lạc lên giọng, giọng nói mang vẻ vẻ kích động, võ đồ đỉnh phong áp chế võ tông, cái này gọi bình thường? Vệ đại thiếu coi ta là kẻ ngu sao? Coi như ngươi có đặc thù công pháp, vượt qua đại cảnh giới chiến đấu cũng gần như không có khả năng, chớ nói chi là các ngươi còn không chỉ một cá nhân làm được. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, chuyện này chỉ có thể nói rõ, các ngươi ngay lúc đó tu vi thật sự đã sớm siêu việt võ đồ, thậm chí khả năng đã bước vào võ tông. Trong phòng khách bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương. Tiêu Vân Tâm sắc mặt hơi đổi, Vân Thư Đồng vô ý thức nắm chặt Vệ Huy Vũ tay, Lý Mộc Cầm mấy người cũng thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Tô Khê Lạc. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Khê Lạc vậy mà có thể thông qua lần kia xung đột, suy tính ra nhiều đồ như vậy. Vệ Huy Vũ ánh mắt chìm chìm, giọng nói mang vẻ một tia lanh ý, Tô đội trưởng tra được ngược lại là rất rõ ràng. Bất quá chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thắng thua không thể chỉ nhìn tu vi cảnh giới. Ta thừa nhận chiến thuật cùng tâm cảnh rất trọng yếu, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn vượt qua trên lệnh cảnh giới. Tô Khê Lạc một bước cũng không nhường, nàng có thể cảm giác được chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần, các ngươi tại lần kia trong xung đột bại lộ thực lực, tăng thêm nửa tháng này tăng lên tốc độ, đủ để chứng minh các ngươi nắm giữ lấy có thể nhanh chóng phương pháp tăng tu vi, mà lại loại phương pháp này có thể làm cho nhiều người được lợi. Nàng hít sâu một hơi, ngữ khí hòa hoãn chút, nhưng như cũng mang theo bướng bỉnh, về đại thiếu, ta thật không có ý tứ gì khác, cũng không muốn cho các ngươi thêm phiền phức. Ta chỉ là muốn biết, loại phương pháp này đến cùng là cái gì? Dù là chỉ là nói cho ta biết, nó cần thể chất đặc thù gia trì, hoặc là cần một loại nào đó môi giới, đều được. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng cố chấp bộ dáng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ là lắc đầu, Tô đội trưởng, nên nói ta đều đã nói. Bí mật sở dĩ là bí mật, cũng là bởi vì không thể ngoại truyền. Ngươi lại hỏi tới, chúng ta cũng chỉ có thể hạ lệnh trục khách. Tô Khê Lạc sắc mặt triệt để ảm đạm xuống. Nàng biết, Vệ Uy Vũ đây là sự thực không muốn bàn lại. Một cú cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu, để nàng cái này từ trước đến nay người không chịu thua lần thứ nhất cảm nhận được thất bại. Nàng nhìn xem trong phòng khách ấm áp không khí, nhìn xem Vệ Uy Vũ cùng đám người ở giữa loại kia không cần ngôn ngữ ăn ý, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không hiểu hâm mộ. Bọn hắn không chỉ có nhanh chóng tăng lên phương pháp, còn có dạng này một đám có thể tín nhiệm người nhà, mà chính mình lại chỉ có thể vây ở bình cảnh bên trong, cô quân phân chiến. Nếu như thế, cái kia quấy rầy. Tô Khê Lạc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng thất lạc cùng không cam lòng, đối với Vệ Uy Vũ cùng đám người khẽ bước cằm, giọng nói mang vẻ một tia mỏi mệt. Nhan Thu Tuyết bên kia ta sẽ để cho nàng mau chóng xử lý tốt tin tức, đến tiếp sau có gì cần phối hợp, tùy thời liên hệ ta. Nói xong, nàng quay người liền chuẩn bị rời đi. Khê Lạc, chờ chút. Tống Linh Bận thấy thế, nhịn không được gọi lại nàng, mang trên mặt một chút do dự cùng lo lắng. Nàng biết Tô Khê Lạc tính tình, nhìn như thoải mái, kỳ thực bướng bỉnh rất, lần này bị tự tuyệt, nói không chừng sẽ chính mình bụng trộm điều tra, đến lúc đó vạn nhất tra được cái gì không nên biết đến, hậu quả khó mà lường được. Tô Khê Lạc dừng bước lại, nhưng không có quay đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi, còn có việc sao? Tống Linh Bận nhìn về phía Vệ Uy Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu. A Vũ đệ đệ, Khê Lạc làm người ta rõ ràng, nàng không phải loại kia sẽ tiết lộ bí mật người, nhưng nàng sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nàng tâm tư kín đáo, lại quen thuộc cổ võ giới quy tắc, nói không chừng sẽ thông qua quan hệ giữa chúng ta đẩy ngược ra cái gì đến. Đến lúc đó nếu như bị nàng tra được hạch tâm bí mật, phiền phức liền lớn. Quan hệ giữa chúng ta. Tô Khê Lạc rốt cục xoay người, trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Ngươi cùng hắn, còn có Tiêu gia gia chủ cùng hắn, giữa các ngươi quan hệ thật sự là phức tạp đến không giống phổ thông người nhà. Nàng dừng một chút, giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Chẳng lẽ các ngươi nhanh chóng đột phá, cùng các ngươi quan hệ trong đó có quan hệ, là một loại nào đó cần quan hệ thân mật mới có thể thi triển công pháp? Suy đoán này để chính nàng giật nảy mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy không gì sánh được hợp lý. Một đám quan hệ người thân mật đồng thời nhanh chóng đột phá, phía sau này khả năng nhất liên hệ chính là giữa bọn hắn đặc thù quan hệ. Tống Linh Vận nhìn xem Tô Khê Lạc trong mắt tìm tòi nghiên cứu càng ngày càng sâu, biết giấu giếm nữa sẽ chỉ làm nàng càng chấp nhất. Nàng cắn răng, giống như là làm quyết định gì, ánh mắt kiên định nhìn xem Tô Khê Lạc, rõ ràng nói ra, đối với hắn là nam nhân của ta. Chương 194, hoặc là gia nhập, hoặc là chết. Chương 194, hoặc là gia nhập, hoặc là chết. Đối với hắn là nam nhân của ta. Tống Linh Vận thanh âm rõ ràng rơi vào phòng khách mỗi một góc, giống một viên cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Tô Khê Lạc cả người đều cứng đờ, giống như là bị làm định thân chú, ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, khẽ nhếch miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Nàng mặc dù đã sớm đoán được Tống Linh Vận cùng Vệ Uy Vũ quan hệ không tầm thường, dễ thân thai nghe đến nàng như vậy ngay thẳng thừa nhận, vẫn là bị cả kinh đầu góc trống rỗng. Đây chính là Tống Linh Vận a. Cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, Tống gia đại tiểu thư, cổ võ giới công nhận song hoa một trong, từ trước đến nay thanh lãnh kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, làm sao lại thản nhiên như vậy nói một người nam nhân là nam nhân của nàng, mà lại nam nhân này so với nàng còn nhỏ mấy tuổi, bên người còn có vị hôn thê, tiểu gì, thị nữ, đây quan hệ đơn giản loạn giống một đoàn tê dại. Tô Khê Lạc dưới ánh mắt ý thức quét về phía Tiêu Vân Tâm, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin tìm tòi nghiên cứu. Nếu Tống Linh Vận đều nói như vậy, cái kia Tiêu Vân Tâm đâu? Nàng nhìn Vệ Uy Vũ ánh mắt như vậy dính, luôn không khả năng cũng là, phảng phất xem thấu tâm tư của nàng. Tiêu Vân Tâm tiến lên một bước, mang trên mặt ôn nhu lại kiên định ý cười, ngữ khí thản nhiên đến làm cho Tô Khê Lạc lần nữa chấn kinh, thì tính sao? Nàng nhẹ nhàng vỗ Vệ Uy Vũ cánh tay, trong ánh mắt thân mật tự nhiên bộc lộ, dù sao ta là Tiêu gia dưỡng nữ, cũng không phải thân tiểu gì. Nói đến, ta cùng nói là A Vũ tiểu gì, còn không bằng nói là hắn con dâu nuôi từ bé càng chuẩn xác. Từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, hắn hết thảy đã sớm khắc vào ta trong lòng. Đồng, con dâu nuôi từ bé. Tô Khê Lạc cảm giác mình thế giới quan ngay tại sụp đổ, ngón tay vô ý thức run rẩy lên. Tiêu Vân Tâm thế nhưng là Tiêu gia gia chủ, thân phận tôn quý, làm sao lại dùng như thế tiếp địa khí từ hình dung chính mình cùng Vệ Uy Vũ quan hệ, mà lại trong giọng nói của nàng thản nhiên cung ngọc ngào, căn bản không giống như là đang nói đùa. Ngay tại nàng còn không có từ Tiêu Vân Tâm trong lời nói lấy lại tinh thần lúc, Triệu Nhã đột nhiên tiến lên một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ngượng ngùng lại chăm chú đỏ ửng, đối với Tô Khê Lạc nhỏ giọng lại rõ ràng nói, Tô tỷ tỷ, ta cũng là Vệ ca ca nữ nhân à. Tô Khê Lạc cảm giác mình hô hấp đều dừng lại. Một cái vừa thành niên tiểu cô nương, thế mà cũng. Nàng vô ý thức nhìn về phía Vân Tư Đồng, trong lòng còn tồn lấy cuối cùng một tia may mắn. Vân Thư Đồng là Vệ Uy Vũ vị hôn thê, dù sao cũng nên là chính hiệu đi. Vân Thư Đồng giống như là nhận được ánh mắt của nàng, ôm trên cánh tay trước một bước, ánh mắt thanh tịnh lại mang theo không thể nghi ngờ sắc bén, ngữ khí bình tĩnh nhưng từng chữ rõ ràng, nếu lại nói mở, vậy liền không dối gạt ngươi. Ở chỗ này, đều là A Vũ ca ca nữ nhân. Nàng dừng một chút, cố ý tăng thêm đều chữ, mà lại phương pháp của chúng ta, chỉ có trở thành A Vũ ca ca nữ nhân mới có thể đi đến thông, những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu không nàng không có nói tiếp, nhưng trong ánh mắt cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Dao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn người cũng nhao nhao gật đầu, trong đôi mắt mang theo nhất trí kiên định cùng thản nhiên. Các nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng này im ắng tán đồng, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực trùng kích. Tô Khê Lạc lảo đảo lui về sau nửa bước, kém chút đụng vào sau lưng ghế sofa. Nàng nhìn trước mắt này một đám thân phận khác nhau lại đều thản nhiên thừa nhận là Vệ Huy Vũ nữ nhân người, cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, Tiêu gia gia chủ, hào môn vị hôn thê, vừa thành niên thiếu nữ, thiếp thân thị nữ. Các nàng trên mặt không có chút nào xấu hổ hoặc ghen ghét, ngược lại mang theo một loại quỷ dị hài hòa cùng ăn ý, phản phất đây hết thảy đều đương nhiên. Đây rốt cuộc là cái gì không hợp thói thường triển khai? Ngay tại Tô Khê Lạc đầu óc hỗn loạn tương bừng lúc, Tống Linh Vận đi đến trước mặt nàng, trên mặt trò đùa thần sắc sớm đã biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có chăm chú. Nàng nhìn xem Tô Khê Lạc, ngữ khí trầm trọng lại thẳng thắn, "Khê Lạc, ta biết ngươi đã nhìn ra tình huống của ngươi, Tô gia tình huống, ta cũng rõ ràng." Tô Khê Lạc đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, "Ngươi điều tra ta?" "Không tính điều tra, chỉ là cùng là ẩn thế gia tộc, ít nhiều biết chút tin tức." Tống Linh Vận lắc đầu, ngữ khí chậm lại chút, "Ma Đô Tô gia là Ma Đô một trong tứ đại gia tộc, cùng Nhan gia, Nguyên gia, Tần gia nổi danh. Nhất là Ma Đô Tần gia, đó là Ma Đô đệ nhất gia tộc, mà Tần gia người thừa kế Tần Hiến Bân, 30 tuổi đã đột phá võ vương tam trọng, là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu số 1. Càng quan trọng hơn là, ngươi cùng hắn là định qua cưới, đúng không?" Nâng lên Tần Hiến Bân cùng hô nước, Tô Khê Lạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, trong ánh mắt hiện lên một tia kháng cự cùng chán ghét, giống như là bị chạm đến không muốn nhất đề cập vết thương. "Ngươi xách cái này làm gì?" "Bởi vì ta biết ngươi vì cái gì liều mạng như vậy tu luyện, vì cái gì như cái võ si một dạng chấp nhất tại đột phá." Tống Linh Vận ngữ khí mang theo một tia lý giải, "Ngươi không phải đơn thuần rất thích tu luyện, càng muốn thoát khỏi gia tộc vận mệnh cùng trói buộc, đúng hay không? Ngươi không muốn gả cho Tần Hiến Bân, không muốn bị gia tộc thông gia tả hữu nhân sinh, cho nên những năm này tình nguyện đợi ở trong quân, cũng không trở về Ma Đô. Ngươi cho rằng chỉ cần tại 30 tuổi trước đột phá võ vương, liền có thể triệt để thoát khỏi gia tộc gông cùm xiềng xích, bàn tay mình nắm vận mệnh, đúng không?" Tống Linh Vận lời nói giống một chiếc chìa khóa, trong nháy mắt mở ra Tô Khê Lạc trong lòng bí ẩn nhất nơi hẻo lánh. Sắc mặt của nàng từ trắng chuyển đỏ, lại do đỏ chuyển trắng, bờ môi môi mím thật chặt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó xử, Tống Linh Vận thế mà ngay cả những này đều biết. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem Tô Khê Lạc, không có người nói chuyện. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào, ở trên người nàng bỏ ra pha tạp quang ảnh, lại khu không tiêu tan nàng đáy mắt dãy rủa cùng chật vật. Tống Linh Vận không có dừng lại, tiếp tục nói, "Khê Lạc, chúng ta đều hiểu loại này bị trói buộc tư vị, nhưng ngươi xem chúng ta, ở chỗ này mỗi người đều bị A Vũ đệ đệ bỏ ra từ tình, bỏ ra toàn bộ. Vân Tâm từ nhỏ chiếu cố hắn lớn lên, bọn hắn quan hệ đã sớm siêu việt thân tình cùng tình yêu, Thư Đồng là hắn thanh mai trúc mã, đối với hắn khăng khăng một mực, vĩnh thế không thay đổi, Mục Cầm các nàng nói là thị nữ, kỳ thật như tỷ tỷ giống như chiếu cố hắn, chủ tớ quan hệ sớm đã bị thân tình thay thế, Tiểu Nhã cùng hắn là thiên định lương duyên, một đôi trời sinh, mà ta từ lâu nhận định hắn, vĩnh sinh không thay đổi." Trong giọng nói của nàng tràn đầy chân thành cùng kiên định, chúng ta đều nguyện ý vì hắn bỏ qua hết thảy, nguyện ý cùng hắn đối mặt tất cả khó khăn cùng tiêu chiến, dù là cho hắn đi chết cũng cam tâm tình nguyện. Cho nên chúng ta cùng với hắn một chỗ, không có bất kỳ cái gì gánh vác cùng bao quần áo, bởi vì trừ hắn, mà khác chúng ta đều không để ý tu vi nhanh chóng tăng lên biện pháp, đối với chúng ta tới nói chỉ là dệt hoa trên gấm, căn bản không phải nhất định môi giới. Nói đến đây, Tống Linh Vận ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén cảnh cáo, "Lời nói thật nói với ngươi đi, ngươi nếu là biết phương pháp của chúng ta, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là lựa chọn gia nhập chúng ta đại gia đình này, trở thành A Vũ đệ đệ nữ nhân, cùng chúng ta cùng một chỗ, hoặc là giết ngươi. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật, không có con đường thứ ba." Nàng nhìn xem Tô Khê Lạc khiếp sợ con mắt, mỗi chữ mỗi câu nói, cho nên A Vũ đệ đệ mới có thể nói, "Ngươi nếu là thật biết, liền không quay đầu lại được." "Giết, giết ta." Tô Khê Lạc thanh âm đều đang phát run, nàng vô ý thức nhìn về phía Vệ Huy Vũ, đã thấy hắn ánh mắt bình tĩnh không lay động, phảng phất Tống Linh Vận nói giết người chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng vừa nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng bọn người, trong ánh mắt của các nàng không chút do dự, hiển nhiên Tống Linh Vận lời nói đại biểu tất cả mọi người ý tứ. Thấy lạnh cả người từ Tô Khê Lạc lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để nàng toàn thân rét run. Nàng giờ mới hiểu được, Vệ Huy Vũ câu kia không quay đầu lại được không phải trò đùa, Tống Linh Vận thẳng thắn cũng không phải thăm dò, bọn hắn là chăm chú. Cái này nhìn như ấm áp hài hòa đại gia đình, phía sau cất giấu lãnh khốc như vậy ranh giới cuối cùng. Các ngươi đây là bắt cóc, là bức hiếp. Tô Khê Lạc thanh âm mang theo một chút tức giận cùng khó có thể tin, liền vì một cái bí mật lại để cho giết người. Vì A Vũ đệ đệ, chúng ta cái gì đều làm ra được. Vân Thư Đồng lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt không có chút nào dao động. Hắn là chúng ta ranh giới cuối cùng, ai cũng không thể thương tổn hắn, ai cũng không có khả năng tiết lộ bí mật của hắn. Tiêu Vân Tâm cũng ôn hòa lại kiên định nói, "Tô đội trưởng, chúng ta không phải người thị sát, nhưng việc quan hệ A Vũ an toàn, chúng ta không có khả năng mạo hiểm. Bí mật sở dĩ trọng yếu, cũng là bởi vì một khi tiết lộ, khả năng dẫn tới tai họa ngập đầu. Chúng ta không có khả năng bắt hắn an toàn được." Triệu Nhã mặc dù không hiểu nhiều giết người tính nghiêm trọng, nhưng vẫn là đi theo gật đầu, "Tô tỷ tỷ, Vệ ca ca rất trọng yếu, chúng ta không thể để cho hắn gặp nguy hiểm." Tô Khê Lạc nhìn xem các nàng chăm miệng một lời giữ gìn, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có phẫn nộ, có sợ hãi, còn có một tia không hiểu hâm mộ. Các nàng vì Vệ Huy Vũ, có thể làm được như vậy đoàn kết, như vậy liều lĩnh, loại này lực ngưng tụ, là nàng tại Tô gia chưa bao giờ cảm thụ qua. Ánh mắt của nàng rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, nam nhân này từ đầu đến cuối đều không có làm sao nói, lại giống một khối nam châm, một mực hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Hắn đến cùng có ma lực gì, có thể làm cho nhiều như vậy nữ nhân ưu tú cho hắn điên cuồng như vậy? Tống Linh Vận nhìn thoáng qua đứng chết trận tại chỗ Tô Khê Lạc, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, lập tức quay đầu cùng Vệ Huy Vũ trao đổi một ánh mắt. Vệ Huy Vũ khẽ gật đầu, tiến lên một bước, thâm thúy đôi mắt chăm chú khóa lại Tô Khê Lạc, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Tô đội trưởng, xem ở linh vận trên mặt, ta có thể không cùng người so đo trước đó truy vấn. Nếu như ngươi hiện tại quay người rời đi, từ đây không lại quấy rầy chúng ta có thể làm thành cái gì đều không có phát sinh. Nhưng hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn xuyên thấu Tô Khê Lạc linh hồn. Nhưng một khi chúng ta đem tình hình thực tế nói cho ngươi, ngươi liền không có đến tuyển. Cho nên vệ uy vũ thanh âm tại yên tĩnh trong phòng khách quanh quẩn, mang theo một tia sau cùng cảnh cáo. Cho nên Tô đội trưởng nghĩ kỹ làm sao làm sao. Chương 195, lựa chọn chương 195, lựa chọn Tô Khê Lạc đứng tại chỗ, đầu ngón tay lạnh bước, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vệ uy vũ câu kia nghĩ kỹ làm sao giống một tảng đá lớn đặt ở nàng trong lòng, để nàng cơ hồ thở không nổi. Trong phòng khách tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim mình đập, mỗi một lần nhảy lên đều mang giấy rủa cùng do dự. Ánh mắt của nàng đảo qua ở đây mỗi người, vệ uy vũ ánh mắt bình tĩnh lại giấu dếm uy áp. Tống Linh Vận khỏe miệng ngậm lấy một tia hiểu rõ cười yếu ớt, Vân Thư Đồng ôm cánh tay một mặt cảnh giác, Tiêu Vân Tâm ánh mắt ôn nhu bên trong cất giấu không thể nghi ngờ kiên định, Triệu Nhã nhút nhát nhìn xem nàng lại ánh mắt thanh tịnh, Lý Mộc Cầm bốn người đứng thành một hàng, trầm mặc lại mang theo im ắng uy hiếp, ngay cả Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đều đứng thẳng lên lưng, giống hai thanh thủy. Thời ra khỏi vỏ lưỡi dao. Một nhóm người này, thân phận khác nhau, tính cách khác biệt, lại bởi vì vệ uy vũ nam nhân này tạo thành bền chắc không thể phá được chính thể. Bọn hắn nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, có xem kỹ, có cảnh giác, lại duy trì có không có ác ý. Trừ câu kia hoặc là gia nhập hoặc là chết băng lãnh danh giới cuối cùng. Tô Khê Lạc hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng là cổ võ đặc chiến đội thượng úy, trải qua sinh tử khảo nghiệm, gặp qua so đây càng hung hiểm chẳng diện, có thể giờ phút này đối mặt cái này ấm áp trong phòng khách hồng môn yến lại so trên chiến trường đối với võ tông cường giả còn muốn cho nàng trong lòng căng lên. Trong óc của nàng giống chiếu phim một dạng hiện lên vô số hình ảnh, khi còn bé tại Tô gia trong từ đường, các trưởng bối chỉ vào gia phả nói cho nàng ngươi là Tô gia nữ nhi, hôn sự không phải do chính mình, 15 tuổi năm đó, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Hiến Vân, cái tiêu tiêu ngạo thiếu niên lườm nàng một chút liền nói Tô gia nữ nhi, xứng với ta, 18 tuổi tham quân, nàng tại nhập ngũ thư mời bên trên biết xuống nếu không thể tự do, cận kề cái chết không theo, 3 năm trước đây kẹt tại võ tông. Thất trọng, Tần Hiến Bân mang theo hôn ước sách tìm tới quân doanh, khinh miệt nói Tô Khê Lạc, đừng bùng ấy, 30 tuổi trước không đột phá nổi võ vương, ngươi trung quy là người của ta, còn có vừa rồi Tống Linh Vận lời nói, ngươi cho rằng chỉ cần tại 30 tuổi trước đột phá võ vương, liền có thể triệt để thoát khỏi gia tộc gông cùng xiềng xích. Đúng vậy à, nàng liều mạng tu luyện, như cái võ si một dạng truy đuổi đột phá. Không phải là vì thoát khỏi cái này đáng chết vận mệnh sao? Nhưng bây giờ, vận mệnh cho nàng một cái lựa chọn khác, một cái có thể nhanh chóng đột phá tu vi, thậm chí khả năng để nàng sớm thoát khỏi hôn ước cơ hội, đại giới lại là trở thành vệ uy vũ nữ nhân, gia nhập quan hệ này phức tạp đại gia đình. Đại giới này, nàng giao nổi sao? Tô Khê Lạc nhìn về phía vệ uy vũ. Nam nhân này nhỏ hơn nàng mấy tuổi, nhưng lại có vượt qua tuổi tác trầm ổn cùng uy nghiêm. Hắn không tính trên ý nghĩa truyền thống hoàn mỹ nam nhân lại có thể làm cho Tống Linh Vận, Tiêu Vân Tâm ưu tú như vậy lòng của nữ nhân cam tình nguyện giữ ở bên người, có thể làm cho Lý Mộc Cầm bọn người trung thành tuyệt đối, có thể làm cho Trần Văn Đường, Trần An Nhã dạng này đỉnh tiêm sát thủ cúi đầu xưng thần. Trên người hắn đến cùng có ma lực gì? Là bởi vì hắn cái kia thần bí nhanh chóng đột phá phương pháp sao? Hay là bởi vì bản thân hắn liền có làm cho người tin phục bị lực? Tô đội trưởng, nghĩ được chưa? Vệ uy vũ thanh âm vang lên lần nữa, phá vỡ phòng khách yên tĩnh, thời gian của chúng ta có hạn, không có khả năng một mực chờ ngươi. Tống Linh Vận tiến lên một bước, ngựa khí nhu hòa chút, Khê Lạc, ta biết cái này đối ngươi tới nói rất khó. Ngươi là đặc chiến đội sĩ quan, có sự kiêu ngạo của chính mình cùng nguyên tắc, để cho ngươi tiếp nhận quan hệ như vậy sát thực bị khuất ngươi. Có thể ngươi suy nghĩ một chút, lưu tại Tô gia, ngươi muốn gả cho Tần Hiến Bân, cả một đời sống ở hắn quang hoàn bên dưới, làm Tần gia phụ thuộc, lưu tại trong quân, ngươi kẹp lấy võ tông thất trọng, sớm muộn sẽ bị người mới siêu biệt, đến lúc đó gia tộc càng có lý hơn do buộc ngươi trở về thông gia. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt mang theo một tia dụ hoặc, nhưng gia nhập chúng ta không giống với. A Vũ đệ đệ phương pháp có thể để ngươi nhanh chóng đột phá, đừng nói võ vương, liền xem như võ thánh cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó thực lực ngươi mạnh, Tô gia tính là gì? Thần gia đây tính toán là cái gì? Ai còn có thể buộc ngươi làm chuyện không muốn làm? Mà lại chúng ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy, mọi người tỉ muội tương xứng, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ sinh hoạt, không tốt sao? Tỉ muội tương xứng. Tô Khê Lạc giật giật khoe miệng, giọng nói mang vẻ một tia tự giễu, Tống Linh Vận, ngươi coi ta ngốc sao? Các ngươi đây quan hệ, nói là tỉ muội, kỳ thật không phải liền là nàng không nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Vân Thư Đồng hừ lạnh một tiếng, Tô đội trưởng nói chuyện chú ý một chút. Chúng ta cùng A Vũ ca ca tình cảm, không phải ngươi có thể hiểu được. Chúng ta là cam tâm tình nguyện lưu tại bên cạnh hắn, không phải là bị bách, càng không phải là cái gì nhận không ra người quan hệ. Thư Đồng nói đúng. Tiêu Vân Tâm ôn nhu mở miệng, Tô đội trưởng, chuyện tình cảm chưa từng có đúng sai, chỉ có nguyện ý hay không. Chúng ta nguyện ý, cho nên chúng ta hạnh phúc. Ngươi không nguyện ý, không ai sẽ buộc ngươi, nhưng ngươi cũng đừng dùng thế tục ánh mắt bình phán chúng ta. Triệu Nhã cũng nhỏ giọng nói, Tô tỷ tỷ, vệ ca ca đối với chúng ta đều rất tốt, hắn rất ôn nhu, ngươi đừng sợ. Tô Khê Lạc nhìn xem Triệu Nhã con mắt thanh tịnh, trong lòng loạn hơn. Một cái vừa thành niên tiểu cô nương đều có thể thản nhiên tiếp nhận sự tình, nàng vì cái gì lại cảm thấy gian nan như vậy? Là bởi vì kiêu ngạo của nàng, hay là bởi vì nàng đối với trung thành chấp niệm? Nàng nhớ tới chính mình quân huy, nhớ tới đặc chiến đội lời thề, trung thành với quốc, trung thành với dân. Có thể nàng trung thành, lại không đổi được gia tộc buông tha, không đổi được tự do nhân sinh. Vậy cái này phần trung thành còn có ý nghĩa sao? Nhanh chóng đột phá. thật không có tác dụng phụ. Tô Khê Lạc đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Nàng hỏi là tu vi, nhưng trong lòng lại nghĩ tự do. Vệ Huy Vũ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, tất cả chúng ta đều ở nơi này, ngươi xem chúng ta giống như là có tác dụng phụ dáng vẻ sao? Tô Khê Lạc đảo qua đám người. Tống Linh vận khí tức trầm ổn, ẩn có võ vương uy áp lại thu phóng tự nhiên, Tiêu Vân Tâm nhìn như ôn hòa, khí huyết lại so cùng tuổi võ giả thịnh vượng được nhiều, Vân Thư đồng ánh mắt sáng tỏ, nội tình lưu chuyển thông thuận, Triệu Nhã mặc dù tu vi còn thấp, lại khí tức tinh khiết không có chút nào vương miễu, Lý Mộc Cầm bốn người càng là tinh thần sung mãn, xem xét chính là tu vi vững chắc dáng vẻ. Sát thực không giống có tác dụng phụ. Trở thành nữ nhân của ngươi, liền có thể đạt được loại phương pháp này. Tô Khê Lạc thanh âm thấp hơn, giống như là đang hỏi Vệ Huy Vũ, lại như là đang hỏi chính mình. Tống Linh vận gật đầu, là, đây là bí mật của chúng ta, cũng là cơ duyên của chúng ta, chỉ có trở thành người một nhà mới có thể cùng hưởng. Người một nhà, Tô Khê Lạc tự lẩm bẩm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve quần trang cúc áo, các ngươi liền không sợ ta là Tô gia phái tới nội ứng, không sợ ta cầm tới phương pháp liền đổi ý? Sợ? Vệ Huy Vũ thản nhiên nói, nhưng Linh vận tin ngươi, chúng ta liền nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Mà lại, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã ở chỗ này, ngươi cảm thấy ngươi có thể mang theo bí mật rời đi sao? Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đồng thời tiến lên một bước, trên thân tản mát ra như có như không sát khí. Các nàng một cái là ám vong top 10 sát thủ, một cái là đỉnh tiêm ám vệ thủ lĩnh, thật muốn độc thủ, Tô Khê Lạc coi như có thể trốn, cũng tuyệt đối mang không đi bất luận bí mật gì. Tô Khê Lạc tâm triệt để chìm xuống dưới. Nàng biết, chính mình không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Hoặc là tiếp nhận, hoặc là rời đi mang ý nghĩa vĩnh viễn mất đi cơ hội đột phá, mang ý nghĩa khả năng bị gia tộc bức bách tung ra. Mang ý nghĩa 3 năm sau Tần Hiến Vân Tâm kia đắc ý mặt, tiếp nhận mang ý nghĩa buông xuống kiêu ngạo, gia nhập cái này phức tạp gia đình, mang ý nghĩa từ đây cùng Vệ Huy Vũ buộc chung một chỗ. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân. Nam nhân này từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, phản phất lựa chọn của nàng với hắn mà nói dâu dịa. Có thể Tô Khê Lạc có thể cảm giác được, hắn nhìn như trong ánh mắt bình tĩnh, cất giấu một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Tại sao lại chờ mong? Hắn cần chính mình sao? Vẫn cảm thấy thêm một cái võ tông cường giả ở bên người càng có bảo hộ. Ta gia nhập Tô Khê Lạc thanh âm nhẹ giống thì thầm, lại rõ ràng truyền khắp phòng khách, ta có thể gia nhập các ngươi, nhưng ta có điều kiện. Vệ Huy Vũ như mày, ngươi nói. Thứ nhất, Tô Khê Lạc thẳng tắp lưng, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, ta có thể trở thành nữ nhân của ngươi, nhưng ta sẽ không buông tha cho đặc chiến đội chức vụ. Ta là Long Quốc quân nhân, điểm này sẽ không thay đổi. Có thể. Vệ Huy Vũ không chút do dự, chúng ta từ trước tới giờ không hạn chế bất luận người nào tự do, ngươi muốn giữ lại chức vụ, không có vấn đề. Thứ hai, Tô Khê Lạc tiếp tục nói, ta cần thời gian thích ứng, ta sẽ không lập tức cùng các ngươi. Cùng ngươi quá phận thân cận, ta cần từ từ tiếp nhận. Tống Linh bận nhịn cười không được, cái này không có vấn đề, chúng ta cũng không phải thúc giục uống rượu mừng. Chuyện tình cảm, thuận theo tự nhiên là tốt. Thứ ba, Tô Khê Lạc hít sâu một hơi, trong đôi mắt mang theo một tia quyết tuyệt, giúp ta giải quyết Tần Hiến Bân cùng Tô gia hôn ước. Ta không muốn gia nhập các ngươi đằng sau, còn muốn bị gia tộc Lạn sự dây dưa. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, cái này đơn giản hơn. Từ ngươi quyết định gia nhập một khắc kia trở đi, ngươi chính là ta Vệ Huy Vũ người, là Tiêu gia người. Tô gia cũng tốt, Tần gia cũng được, dám đến gây chuyện, ta cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Ngữ khí của hắn hời hợt, lại mang theo không thể nghi ngờ bá khí. Tô Khê Lạc nhìn xem hắn dáng vẻ tự tin, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác an toàn, loại này bị người che chở cảm giác, nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trong phòng khách an tĩnh mấy giây, lập tức buộc phát ra một trận trầm thấp tiếng hoan hô. Triệu Nhã cái thứ nhất chạy tới, lôi kéo Tô Khê Lạc tay cười đến một mặt sán lạ, "Tô tỷ tỷ, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Về sau chúng ta chính là người một nhà rồi." Tiêu Vân Tâm đi lên trước, ôn hòa vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Khê Lạc, hoan nghênh về nhà." Vân Thư Đồng mặc dù vẫn có chút cảnh giác, nhưng cũng nhẹ gật đầu, nếu gia nhập, sau này sẽ là tỉ muội, cũng không thể lại nghĩ đến điều tra chúng ta. Lý Mộc Cầm bốn người cũng cùng nhau cúi đầu, hoan nên Tô tiểu thư. Tống Linh vận cười đập Tô Khê Lạc một chút, ngươi sớm nên nghĩ thông suốt. Yên tâm, đi theo A Vũ đệ đệ, cam đoan tu vi ngươi đột nhiên tăng mạnh, về sau Tần Hiến Bân gặp ngươi cũng đến đi vòng. Tô Khê Lạc nhìn trước mắt trong nháy mắt nhiệt tình lên đám người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ hướng nàng đi tới, ánh nắng vẩy vào trên người hắn, cho hắn dắt lên một tầng nhu hòa kim biên. Hoan nên gia nhập. Vệ Huy Vũ vươn tay, trong đôi mắt mang theo mỉm cười, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của chúng ta. Tô Khê Lạc do dự một chút, cuối cùng vẫn vươn tay, cầm tay của hắn. Bàn tay của hắn ấm áp mà hữu lực, lòng bàn tay nhiệt độ thuận đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, xua tán đi nàng đấy lòng cuối cùng một hơi khí lạnh. Nàng không biết quyết định này là đúng hay sai, không biết tương lai gặp phải cái gì, nhưng giờ khắc này, nhìn xem chung quanh từng tấm chân thành khuôn mặt tươi cười, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, nàng đột nhiên cảm thấy, có lẽ, đây chính là nàng vẫn muốn tự do. Không cần lại vì gia tộc hôn ước dây dưa, không cần lại vì đột phá bình cảnh lo nghĩ, không cần một cái nữa người cô quân phân chiến. Tô Khê Lạc hít sâu một hơi, khoe miệng rốt cục kéo ra một vòng thoải mái dáng tươi cười, về sau, xin nhiều chỉ giáo. Trong phòng khách tiếng hoan hô lớn hơn, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã cũng lộ ra khó được dáng tươi cười, Lý Mộc Cầm vội vàng đi phòng bếp thêm đồ ăn, Lương Thanh Giao cùng La Tử Nghiên bắt đầu bố trí bàn ăn, nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt trở nên ấm áp náo nhiệt. Vệ Huy Vũ nhìn xem dung nhập đám người Tô Khê Lạc, ánh mắt thâm thúy. Hắn biết, Tô Khê Lạc gia nhập không chỉ có thể gia tăng một phần lực lượng, càng có thể mượn nhờ nàng đặc chiến đội thân phận cùng Tô gia quan hệ, tại cổ võ giới nhiều một tầng bảo hộ. Mà Tô Khê Lạc nhìn trước mắt bận rộn đám người, nghe các nàng thảo luận ban đêm ăn cái gì, ngày mai muốn hay không cùng một chỗ tu luyện, đột nhiên cảm thấy, cái này đại gia đình giống như cũng không có khó như vậy tiếp nhận. Chỉ nơi này mỗi người đều bị cùng làm một người thực tình đối đãi. Chỉ nơi này không có gia tộc tính toán, không có hôn ước trói buộc, chỉ có tu luyện, làm bạn cùng đơn giản ấm áp. Tô Khê Lạc bưng lên Lý Mộc Cầm đưa tới trà nóng, miệng nhỏ nhếch, cảm thụ được nước trà ấm áp cùng trong lòng ấm áp, lần thứ nhất đối với tương lai có chờ mong. Có lẽ, lần này, nàng thật chọn đúng. Chương 196, giải quyết đến tiếp sau. Chương 196, giải quyết đến tiếp sau. Trong phòng khách Hoan Thanh Tiếu Ngữ dần dần lắng lại, Lý Mộc Cầm cùng Lương Thanh Giao đã đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí. Vệ Huy Vũ nhìn xem ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm đám người, ánh mắt ra hiệu Tiêu Vân Tâm đến ban công nói chuyện. Tiêu Vân Tâm hiểu ý, bưng một chén nước ấm đi theo Vệ Huy Vũ đi đến ban công. Gió đêm phất qua, mang theo đầu thu mát mẻ, thành phố nơi xa ánh đèn sáng chói, phát họa ra phồn hoa hình dáng. Tiểu gì Vệ Huy Vũ tựa ở trên lan can, ngữ khí trầm ổn, Tô Khê Lạc sự tình, đến mau chóng giải quyết. Tần gia tại Ma Đô thế lực không nhỏ, Tần Hiến Bân lại là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, Tô gia bên kia chưa hẳn nguyện ý tùy tiện xé bỏ hôn ước. Tiêu Vân Tâm nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng, ta minh bạch. Tô gia tuy là Ma Đô tứ đại gia tộc, nhưng ở Tần gia trước mặt hay là kém hơn một chút. Tần Hiến Bân tự cao tự đại, bị Tô Khê Lạc cự nhiều năm như vậy, trong lòng khẳng định kìm nén bực bội, hiện tại biết Khê Lạc muốn giải trừ hôn ước, sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Cho nên không có khả năng theo lẽ thường ra bài. Vệ Huy Vũ nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, nếu muốn làm, liền muốn một lần đúng chỗ, để Tần gia triệt để gây mất tưởng niệm, cũng làm cho Tô gia không còn dám nhúng tay Khê Lạc sự tình. Tiêu Vân Tâm nhìn xem hắn ánh mắt sắc bén, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn cho ai đi? Mạc lão. Vệ Huy Vũ ngữ khí kiên định, để Mạc Trường Phong Mạc lão tự mình đi một chuyến Ma Đô. Tiêu Vân Tâm con ngươi hơi co lại, lập tức hiểu rõ gật đầu, Mạc lão. Lão nhân gia ông ta xuất thủ, quả thật có thể trấn trụ tràng diện. Mạc lão là võ thánh đỉnh phong, lại là chúng ta Tiêu gia gia tộc cung phụng, hắn tự mình đến nhà, Tần gia coi như lại uổng, cũng phải cân nhắc một chút. Mạc Trường Phong tại Long Quốc cổ võ giới là nổi tiếng nhân vật, không chỉ có tu vi sâu không lường được, càng là Tiêu gia tín nhiệm nhất cung phụng, đi theo Tiêu gia nhiều năm, hy vọng cực cao. Bình thường ẩn thế gia tộc thấy hắn đều muốn nhún nhường ba phần, chớ nói chi là Ma Đô Tần gia. Không chỉ là trấn trụ tràng diện. Vệ Huy Vũ nói bổ sung, Mạc lão đại biểu là Tiêu gia. Đế đô ẩn thế gia tộc vốn là ổn ép Ma Đô cực kỳ địa phương khác ẩn thế gia tộc một đầu, Tiêu gia làm đế đô đỉnh cấp ẩn thế gia tộc, để Mạc lão tự mình ra mặt, chính là nói cho Tần gia, Tô Khê Lạc hiện tại là ta Vệ Huy Vũ người, là Tiêu gia che chở người, động nàng chính là cùng Tiêu gia là địch. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ uy áp, ta muốn không phải Tần gia đồng ý giải trừ hôn ước, là để bọn hắn không dám có bất kỳ dị nghị, thậm chí muốn chủ động tới cửa cho Tô Khê Lạc xin lỗi, đem năm đó hôn ước xách hai tay dâng lên tiêu hủy. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Huy Vũ tuổi trẻ lại trầm ổn bên mặt, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Đứa nhỏ này trưởng thành, không chỉ có quyết đoán lực, càng có che chở người một nhà đảm đương. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn, "Tốt, ta cái này cho Mạc lão gọi điện thoại, để hắn sáng sớm ngày mai liền khởi hành đi Ma Đô." "Chờ chút." Vệ Huy Vũ gọi lại nàng, "Chỉ có Mạc lão còn chưa đủ. Tần gia phía sau nói không chừng có thế lực khác chỗ dựa, chúng ta đến lại thêm nhất trọng bảo hộ." Lúc này, Tống Linh Vận bưng một bàn cắt gọn hoa quả đi đến ban công cửa ra vào, vừa vặn nghe được hai người đối thoại, mở miệng cười, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Cổ võ hiệp hội bên này, ta có thể an bài." Nàng đi đến Vệ Huy Vũ bên người, ngựa khí nhẹ nhàng lại mang theo 10 phần lực lượng, "Đế đô cổ võ hiệp hội có 3 vị võ thánh cung phụng, đều là đức cao vọng trọng tiền bối. Ta để trong đó một vị cùng Mạc lão cùng đi Ma Đô, lại thông báo Ma Đô cổ võ hiệp hội bên kia phối hợp, để bọn hắn phái phó hội trưởng cấp bậc người cùng đi." Cổ võ hiệp hội Tiêu gia cung phụng. Tiêu Vân Tâm cười gật đầu, "Đội hình này, đừng nói Tần gia, liền xem như Ma Đô tất cả ẩn thế gia tộc cộng lại, cũng phải cúi đầu." Tống Linh vận đắc ý dương lên cái cằm, "Đó là tự nhiên. Cổ võ hiệp hội vốn là có điều giải gia tộc tranh chấp chức trách, tăng thêm Mạc lão thân phận, danh chính ngôn thuận. Tần gia nếu là dám không để mặt mũi, chính là không cho cổ võ hiệp hội mặt mũi, cũng không cho Tiêu gia mặt mũi, bọn hắn còn không có lá gan lớn như vậy." Vệ Huy Vũ nhìn xem Tống Linh vận dáng vẻ tự tin, khóe miệng nổi lên mỉm cười, "Dạng này tốt nhất. Hai bút cùng vẽ, đã có thể thể hiện thành ý của chúng ta, cũng có thể hiện ra thực lực, để Tần gia triệt để gây mất tưởng niệm. Ta cái này liên hệ cổ võ hiệp hội Trương Cung Phụng." Tống Linh vận lấy điện thoại di động ra, ngón tay cực nhanh thao tác, Trương Cung Phụng cùng Mạc lão là quen biết cũ, hai người cùng đi vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau. "Ma Đô cổ võ hiệp hội phó hội trưởng là phụ thân ta bộ hạ cũ, ta chào hỏi, hắn khẳng định sẽ toàn lực phối hợp." Ban công bên ngoài đối thoại truyền đến phòng khách, Tô Khê Lạc bưng chén trà tay có chút dừng lại, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nàng vốn cho là giải trừ hôn ước sẽ là một trận đánh ác liệt, thậm chí làm xong cùng Tần gia, Tô gia triệt để bạch mặt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Vệ Huy Vũ một câu, liền điều động đội hình cường đại như thế, võ thánh đỉnh phong Tiêu gia cung phụng, cổ võ hiệp hội võ thánh cung phụng, còn có Ma Đô cổ võ hiệp hội phối hợp. Phần này coi trọng, để trong nội tâm nàng vừa ấm lại chát. Nàng nhìn về phía Vân Tư Đồng, nhỏ giọng hỏi, "Thư Đồng muội muội, dạng này có thể hay không quá huy động nhân lực?" Dù sao chỉ là giải trừ hôn ước, Vân Thư Đồng để quyển sách trên tay xuống, ánh mắt thanh tịnh, huy động nhân lực. "Không, cái này gọi giết gà dọa khỉ. Tần gia những năm này tại Ma Đô quá phết lối, Tần Hiến Bân càng là mắt cao hơn đầu, không hung hăng chèn ép một chút bọn hắn khí diễm, bọn hắn thật đúng là coi là không ai có thể trị được bọn hắn." Triệu Nhã cũng lại gần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú, "Tô tỷ tỷ, Vệ ca ca nói phải che chở ngươi, liền nhất định sẽ làm đến. Mạc lão gia gia có thể lợi hại, lần trước ta nghe một Cẩm tỷ tỷ nói, có cái không có mắt gia tộc đắc tội Tiêu gia, Mạc lão gia gia đi một chuyến, bọn hắn ngày thứ hai liền tới nhà nói xin lỗi. Lý Mộc Cầm vừa vặn từ phòng bếp đi ra, nghe nói như thế cười bổ sung, không chỉ đâu. Mạc lão năm đó thế nhưng là một người một kiếm chọn lấy ba cái không phục Tiêu gia quản giáo tiểu gia tộc, võ thánh đỉnh phong uy áp, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Tần Hiến Bân mặc dù là võ vương tam trọng, nhưng ở Mạc lão trước mặt, ngay cả sách giày cũng không xứng. Tô Khê Lạc nhìn xem đám người đương nhiên dáng vẻ, trong lòng bất an dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại trước nay chưa có an tâm. Nàng sống 27 năm, một mực dựa vào chính mình gượng chống, chưa bao giờ có người dạng này vì nàng vận dụng lớn như thế chiến trận, lại không người đem chuyện của nàng xem như sự tình của riêng mình đến xử lý. Lúc này, Tống Linh Vận từ ban công đi tới, dương lên điện thoại, làm sao? Trương Cung Phụng cùng Mạc Lao sáng mai xuất phát, Ma Đô bên kia cũng đã hảo chiêu hô, nhiều nhất 3 ngày là có thể đem hôn ước sự tình giải quyết triệt để. Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm cũng cùng đi theo tiến phòng khách, Vệ Huy Vũ nhìn xem Tô Khế Lạc, ngữ khí bình thản lại mang theo trấn an tâm chờ xem, sẽ không để cho ngươi lại chịu ủy khuất. Tô Khế Lạc nhìn xem hắn ánh mắt chân thành, trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu một cái, tạ ơn. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà. Tống Linh Vận cười vỗ vỗ bờ vai của nàng, về sau có chúng ta tại, không ai có thể lại buộc ngươi làm chuyện không muốn làm. Tiêu Vân Tâm cũng ôn hòa nói, đúng vậy A Khế Lạc, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, có chuyện gì mọi người cùng nhau kiêng. Vân Thư Đồng đưa qua một khối vừa cắt gọn quả xoài, nếm thử thanh dao mua quả xoài, rất ngọt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Tần gia sự tình giao cho Mạc lão bọn hắn, chúng ta buổi tối hảo hảo chúc mừng một chút ngươi gia nhập chúng ta. Triệu Nhã cũng đem chính mình dâu tây bánh ngọt đẩy lên Tô Khê Lạc trước mặt, Tô tỷ tỷ, ăn bánh ngọt, ngọt ngào tâm tình sẽ biến tốt ta. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên cũng vây tới, mồm năm miệng mười nói. Tô Khê Lạc nhìn trước mắt từng tấm chân thành khuôn mặt tươi cười, nghe các nàng thanh âm liễu diễu, trong lòng cuối cùng một tia ngăn cách cũng dần dần biến mất. Nàng cầm lấy cái nĩa nếm thử một miếng quả xoài, ngọt lịm hương vị tại đầu lưỡi tan ra, một mực ngọt đến trong lòng. Có lẽ gia nhập đại gia đình này thật là chính xác nhất quyết định. Bữa tối chuẩn bị rất phong phú, thật dài trên bàn cơm bày đầy thức ăn, có Tô Khê Lạc thích ăn sườn xào chua ngọt, có Triệu Nhã ưa thích dâu tây bánh lịm, còn có thích hợp người tu luyện ăn dược thiện canh gà. Đám người ngồi vây chung một chỗ, nâng chén chúc mừng Tô Khê Lạc gia nhập, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã mặc dù vẫn như cũ không nói nhiều, nhưng cũng bưng nước trái cây kính Tô Khê Lạc một chén, quát lên Tô tiểu thư giọng nói mang vẻ một tia tán thành. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm, chủ đề từ tu luyện tâm đắc cho tới Ma Đô gia tộc chuyện lý thú, còn nói đến về sau cùng đi bí cảnh thám hiểm kế hoạch. Tô Khê Lạc dần dần bung ra câu nệ, ngẫu nhiên cũng sẽ cắm mấy câu, cùng đám người thảo luận đặc chiến đội gặp phải cổ võ vụ án. Bóng đêm dần dần sâu, Lý Mộc Cầm thu thập xong bàn ăn, Lương Thanh Giao ngâm một bầu trà mới. Tô Khê Lạc nhìn xem Vệ Vi Vũ cùng Tống Linh Vận các nàng thảo luận tiến độ tu luyện, trong lòng điểm này liên quan tới đột phá phương pháp hiếu kỳ lại nhịn không được xông ra. Nàng háng giọng một cái, nhìn về phía Vệ Vi Vũ, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi, hiện tại các ngươi có thể nói cho ta biết đi. Vệ Vi Vũ đang cùng Tiêu Vân Tâm nói huyền dương chi khí vận chuyển kỹ xảo, nghe nói như thế quay đầu, đối đầu Tô Khê Lạc ánh mắt tò mò, khoe miệng nổi lên một vòng cười yếu ớt, đương nhiên có thể. Hắn đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng rơi vào Tô Khê Lạc trên thân, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một tia thần bí. Kỳ thật chúng ta có thể nhanh như vậy đột phá, là bởi vì ta có thể chất đặc thủ. Thể chất đặc thủ. Tô Khê Lạc nhãn tỉnh sáng lên, thân thể không tự chủ được ngồi thẳng, là cái gì? Trong phòng khách những người khác cũng an tĩnh lại, trong đôi mắt mang theo một tia an ý ý cười, nhìn về phía Vệ Huy Vũ. Vệ Huy Vũ đón Tô Khê Lạc ánh mắt mong chờ, chậm rãi phun ra bốn chữ, Huyền Dương thần thể. Chương 197, nàng nhận định. Chương 197, nàng nhận định. Huyền Dương thần thể. Tô Khê Lạc tái diễn bốn chữ này, con người bỗng nhiên co vào, ngón tay vô ý thức siết chặt chén trà, ta tại cổ võ trong điện tịch gặp qua ghi chép. Trong truyền thuyết chí dương chí cương thể chất, ngàn năm khó gặp đỉnh cấp thiên phú, chẳng lẽ chính là cái này. Nàng mặc dù là võ sĩ, nhưng đối với cổ võ giới truyền thuyết điện cố cũng có chỗ đọc lướt qua, chỉ là trong điện tịch liên quan tới Huyền Dương thần thể miêu tả lác đác không có mấy, chỉ nói nó là dương cương cực hạn, vạn pháp bất xâm, chiến lực thông thiên, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn đến người sở hữu. Vệ Huy Vũ gật đầu cười yếu ớt, xem như thế đi. Huyền Dương thần thể đúng là chí dương chí cương chi thể, đối với cổ võ tu luyện có trời sinh lực tương tác. Tống Linh Vận thấy thế, dứt khoát ngồi vào Tô Khê Lạc bên người, cầm lấy trên bàn ấm trà cho nàng tục chén trà, người giải thích, Khê Lạc ngươi đừng chỉ nhìn trong điện tịch đôi câu vài lời, cái này thần thể chỗ lợi hại cũng không chỉ chiến lược thông thiên đơn giản như vậy. A Vũ đệ đệ thần thể sau khi kích hoạt, vô luận là công kích lực, lực phòng ngự, hay là tinh thần lực, sức hồi phục, đều viễn siêu cùng giai võ giả, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Nàng nhớ tới Vệ Huy Vũ tại Vệ gia trong xung đột lấy võ đồ đỉnh phong áp chế võ tông chẳng cảnh, đáy mắt hiện lên vẻ tiêu ngạo, liền lấy lần trước Vệ gia sự tình tới nói, Vệ Minh Thanh mang theo mấy cái võ tông, kết quả đây. A Vũ đệ đệ chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể ngạnh kháng võ tông ngũ trọng công kích, trở tay một quyền liền có thể đánh gãy đối phương nội kình. Đây chính là Huyền Dương thần thể bá đạo chỗ, dương cương chi khí hộ thể, bình thường nội kình căn bản không gây thương tổn được hắn. Tiêu Vân Tâm cũng ôn nhu mở miệng nói bổ sung, không chỉ như vậy, thân thể sức khôi phục càng là kinh người. A Vũ khi còn bé luyện cổ võ từng bị thương, tốc độ khôi phục liền so với thường nhân nhanh gấp đôi. Kích hoạt thần thể sau, lần trước cùng Vệ Minh Thanh động thủ chịu điểm vết thương nhẹ, trở về ngồi xuống nửa canh giờ liền triệt để khỏi hẳn, ngay cả vết sẹo đều không có lưu. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn, nói đến, A Vũ có thể kích hoạt thần thể, cũng là cơ duyên xảo hợp. Tô Khê Lạc lập tức bình hai, làm sao kích hoạt? Là cổ võ thí tể cùng dược tể, Tiêu Vân Tâm ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. 20 tuổi trước, A Vũ mặc dù luyện qua mấy năm cổ võ, nhưng vẫn không có thể đột phá võ giả cảnh, xem như nửa cái người bình thường. Về sau hắn dùng nguyên một bình đỉnh cấp cổ võ thí tề ngâm trong bồn tắm, ngâm trong bồn tắm trước còn uống nguyên một bình cường hóa dược tề, kết quả năng lượng trong nháy mắt bộc phát, kém chút bạo thể mà chết. Bạo thể mà chết. Tô Khê Lạc cả kinh kém chút đứng lên, cái kia về sau làm sao là ta dùng thân thể giúp hắn ổn định. Tiêu Vân Tâm gương mặt nổi lên một tia ửng đỏ, thanh âm thấp chút, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể dùng tự thân khí huyết cùng nội kình cưỡng ép dẫn đạo trong cơ thể hắn cuồng bạo năng lượng, không nghĩ tới trời xui đất khiến, không chỉ có giúp hắn ổn định thương thế, còn kích hoạt lên Huyền Dương thần thể. Thân thể kích hoạt trong nháy mắt, hắn trực tiếp đột phá đến võ độ nhất trọng, mà ta cũng mượn cái kia Cố Dương cương chi khí, phá vỡ 10 năm bình cảnh, trở thành võ giả bắt trọng. Vân Thư Đồng nói tiếp đi, về sau Vân Tâm tỷ tỷ chính là thông qua cùng A Vũ ca ca song tu, mới từ võ giả bắt trọng tấn thăng đến võ độ nhất trọng. Đây chính là Huyền Dương thần thể chỗ đặc biệt nhất, nó không chỉ có thể để tự thân nhanh chóng tăng lên, còn có thể thông qua song tu, đem tinh thuần Huyền Dương chi khí độ cho bạn lữ, giúp đối phương đột phá bình cảnh. Song tu. Tô Khê Lạc gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, trong đôi mắt mang theo vẻ lúng túng cùng tò mò, chính là trong điện tịch nói loại kia âm dương điều hòa chi pháp, không sai biệt lắm. Vân Thư Đồng ngược lại là thản nhiên, nhưng Huyền Dương thần thể song tu không phải phổ thông âm dương điều hòa, mà là cực dương rất đúng âm cộng minh. A Vũ Huyền Dương chi khí chi cương chi thuần, chỉ có âm thuộc tính thể chất người mới có thể tiếp nhận, mà lại thể chất càng phù hợp, tăng lên hiệu quả càng tốt. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Triệu Nhã, giọng nói mang vẻ ý cười, tựa như tiểu nhã muội muội, nàng là trời sinh cực âm chi thể, sinh ra ở năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc, là ngàn năm khó gặp thuần âm thể chất. Nàng cùng A Vũ ca ca quả thực là thiên định một đôi, Huyền Dương rất đúng âm, trời sinh liền có thể sinh ra cộng minh. Triệu Nhã bị nói đến không có ý tứ, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, ta lần thứ nhất cùng vệ ca ca, cùng hắn xong tu sau, liền trực tiếp từ người bình thường đột phá đến võ độ nhất trọng, vệ ca ca cũng từ võ độ thất trọng tấn thăng đến võ độ đỉnh phong. Nhanh như vậy? Tô Khê Lạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một lần xong tu liền vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Đây chính là một đôi trời sinh chỗ tốt. Tống Linh bận cười vuốt vuốt Triệu Nhã tóc, Tiểu Nhã cực âm thể chất có thể hoàn mỹ tiếp nhận A Vũ Huyền Dương chi khí, hai người xong tu lúc, Huyền Dương sinh cực âm nuôi Huyền Dương, hình thành tuần hoàn tốt, tốc độ tăng lên tự nhiên nhanh. Không giống chúng ta, còn cần từ từ thích ứng. Nàng nói lên chính mình tăng lên, giọng nói mang vẻ thỏa mãn, ta trước đó kẹt tại Võ Tông đỉnh phong 3 năm, cùng A Vũ đệ đệ song tu nửa tháng, đã đột phá đến võ vương. Huyền Dương chi khí không chỉ có giúp ta phá vỡ bình cảnh, còn rèn luyện nội kình của ta, hiện tại công kích của ta bên trong đều mang một tia dương cương chi khí, uy lực so trước kia mạnh ba thành. Lý Mộc Cầm cũng tới trước một bước, cung kính bổ sung, tỉ muội chúng ta bốn người cũng là năm thiếu gia phúc. Ta vốn là võ đồ tam trọng, song tu hậu tấn lên tới võ đồ ngũ trọng, Thanh Dao, Minh Lan, Tử Nghiên muội muội vốn là võ đồ nhất nhị trọng, hiện tại cũng đến võ đồ tứ trọng. Huyền Dương chi khí không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tịnh hóa thể nội tạp chất, để nội kình càng tinh thuần. Tiết Minh Lan cười bổ sung, mà lại thiếu gia Huyền Dương chi khí còn có an thần thành thời tác dụng, chúng ta lúc tu luyện gặp được tâm ma không nhiều, chỉ cần thiếu gia độ một chút Huyền Dương chi khí tới, lập tức liền có thể bình phục. Tô Khê Lạc nghe được trợn mắt hốt hoồm, chén trà trong tay đều quên buông xuống. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đám người này có thể tại trong nửa tháng tập thể đột phá, vì cái gì các nàng đối với Vệ Huy Vũ trung thành tuyệt đối như vậy, cái này Huyền Dương thần thể quả thực là tu luyện giới học không chỉ có tự thân cường hãn, còn có thể kéo theo người bên cạnh cùng một chỗ phi thăng. Ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã trên thân, do dự một chút hay là hỏi, vậy các nàng hai vị cũng là bởi vì song tu. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã lẫn nhau, Trần An Nhã tiến lên một bước, ngựa khí cung kính lại thản nhiên, về Tô tiểu thư, chúng ta không phải thông qua song tu, là bị chủ nhân Huyền Dương thần thể tin phục. Tin phục? Là. Trần An Nhã gật đầu, ta cùng Vãn Đường nguyên bản thụ Trần gia khống chế, thân bất do kỷ. Gặp được chủ nhân sau, hắn Huyền Dương chi khí không chỉ có phá trừ chúng ta thể nội khống chế cấm chế, còn giúp chúng ta tịnh hóa nhiều năm tích lũy ám thương. Huyền Dương thần thể dương cương chi khí chi thuần chí tịnh, có thể khắc hết thể âm tà, chúng ta cam tâm tình nguyện thần phục, nhận chủ nhân làm chủ. Trần Vãn Đường cũng nói bổ sung, chủ nhân Huyền Dương chi khí đối với chúng ta loại này tu luyện ám kình hoặc sát thủ công pháp người mà nói, là tốt nhất giải dược. Đi theo chủ nhân, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể thoát khỏi đi qua bóng ma, chúng ta tự nhiên khăng khăng một mực. Tô Khê Lạc mới chợt hiểu ra, thì ra là không chỉ là bạn nữ, liên hạ thuộc đều có thể được lợi tại Huyền Dương thần thể. Thể chất này quả thực là toàn năng hình lịch thiên tồn tại. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt nóng bỏng cơ hồ yếu dần xuất lai. Chí dương chí cương, chiến lực cứng hãn, khôi phục kinh người, còn có thể thông qua song tu mang bay bạn lữ. Cái này không phải liền là nàng tha thiết ước mơ đột phá đường tắt sao? Chỉ cần có thể mượn nhờ Huyền Dương thần thể đột phá võ vương, đừng nói gia nhập đại gia đình này, coi như để nàng làm cái gì đều nguyện ý. Trong phòng khách bầu không khí bởi vì Tô Khê Lạc càng ngày càng nóng bỏng ánh mắt trở nên có chút vi diệu. Tất cả mọi người nhìn ra tâm tư của nàng, trong đôi mắt mang theo ăn ý ý cười. Tống Linh Bận càng là nhịn không được trêu ghẹo, cố ý lên giọng, "Khê Lạc, có phải hay không tâm động? Nhìn ngươi ánh mắt này, thật không thể hiện tại liền nhào tới a. Nếu không ta hiện tại liền đi dọn dẹp phòng ở, an bài ngươi cùng A Vũ đệ động cái phòng." Tống Linh Bận. Tô Khê Lạc gương mặt trong nháy mắt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, vừa thẹn lại quấn trừng mắt nhìn Tống Linh Bận một chút, luống cuống tay chân nâng chung trà lên che giấu sự thất thố của mình, nước trà đều kém chút vẩy ra đến. Trong phòng khách lập tức bộc phát ra một trận thiện ý cười vang, ngay cả một mực nghiêm túc Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã khẽ miệng đều nổi lên mỉm cười. Vệ Huy Vũ nhìn xem Tô Khê Lạc dáng vẻ quất bách, đáy mắt cũng hiện lên một tia nụ cười ôn nhu, khẽ khẽ lắc đầu. Tô Khê Lạc bị cười đến càng thêm không có ý tứ, lại vụng trộm dương mắt liếc mắt Vệ Huy Vũ một chút, trong lòng suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng, cái này Huyền Dương thần thể, cái này Vệ Huy Vũ, nàng nhận định. Chương 198, Hốt Hoàng Tô Khê Lạc cùng đội vàng Nhan Thu Tuyết. Chương 198, Hốt Hoàng Tô Khê Lạc cùng đội vàng Nhan Thu Tuyết. Trong phòng khách cười vang còn chưa hoàn toàn tan đi, Tô Khê Lạc chính hồng nghiêm mặt muốn tìm một cái lỗ để chui vào, điện thoại di động trong túi lại không đúng lúc vang lên, bén nhọn tiếng chuông tại ấm áp bầu không khí bên trong đặc biệt đột ngột. Trong nội tâm nàng lộn bột một chút, có loại dự cảm không tốt, luống cuống tay chân lấy điện thoại cầm tay ra, trên màn hình nhảy lên danh tự để nàng trong nháy mắt tê cả da đầu, Nhan Thu Tuyết. Song Tô Khê Lạc nhỏ giọng thầm thì, trên mặt đỏ ửng còn không có rút đi, lại thêm mấy phần bối rối. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua Vệ Huy Vũ, đối phương đang bưng chén trà, trong đôi mắt mang theo một tia xem trò vui cười yếu ớt, Tống Linh Vận càng là trắng trợn nhướng mày, khóe miệng đường cong liền không có xuống tới qua. Triệu Nhã che miệng bụng trộm cười, con mắt cong thành một nhà, Vân Thư Đồng cùng Tiêu Vân Tâm liếc nhau, đáy mắt đều cất giấu ý cười. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, giống như là đang nói nhìn người giải thích thế nào. Tô Khê Lạc ngón tay tại nút trả lời bên trên lơ lửng mấy giây, hít sâu một hơi, kiên trì rạch ra nút trả lời, tận lực để cho mình thanh âm nghe bình thường, cho ăn, Thu Tuyết. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Nhan Thu Tuyết thanh thúy lại dẫn mấy phần hờn dỗi thanh âm, ngữ tốc nhanh đến mức giống súng máy, ta nói Tô đại mỹ nữ, ngươi cho ta cái này trời mất tích à? Không nhìn cái này đều mấy giờ rồi? Ta từ trước cơm tối liền cho ngươi phát tin tức, điện thoại cũng không tiếp, ngươi là rơi vào cái nào trong khe vẫn là bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Nhan Thu Tuyết là có tiếng tính nôn nóng, nhất là tại kỹ thuật bên ngoài sự tình bên trên, từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, giờ phút này trong giọng nói bất mãn cùng đội vàng xuyên tấu qua ống nghe đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tô Khê Lạc bị nàng bắn liên thanh giống như chất vấn chắn đến một nghẹn, gương mặt căng nóng, vô ý thức liếc qua chúng quanh nén cười lắm người, hạ giọng giải thích, Thu Tuyết, có lỗi với ta trước đó có một số việc làm trễ lại. Thanh âm của nàng có chút chột dạ, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Làm trễ lại? Cái gì vậy a? Nhan Thu Tuyết ngữ khí trong nháy mắt trở nên bất quái, mang theo một tia trêu tức, thành thật khai báo, có phải hay không con ta trộm nam nhân đi? Không phải vậy làm sao lại lâu như vậy không trở về tin tức, ngay cả điện thoại đều không tiếp. Nhan Thu Tuyết, Tô Khê Lạc thanh âm trong nháy mắt cất cao, vừa sợ lại quẫn, kém chút đưa di động ném ra, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì a? Gương mặt của nàng đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, cảm giác lỗ tai đều tại nóng lên, vụ trộm dương mắt, quả nhiên thấy Tống Linh Vận đã cười đến gặp cả người, Vệ Huy Vũ cũng đừng quá mức, bả vai run nhẹ nhẹ. Ta nói hiệu nói vượn. Nhan Thu Tuyết tại đầu bên kia điện thoại hừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ta đã sớm xem thấu ngươi đắc ý, vậy ngươi sáng hôm nay không hiểu thấu để cho ta tra Triệu Nhã, buổi chiều lại để cho ta tra Vệ Huy Vũ, còn liên lụy đến Linh Vận tỷ, mấy người này tư liệu ta lật ra nửa ngày, phát hiện bọn hắn gần nhất tu vi đột phá đến gọi là một cái không hợp thói thường, Triệu Nhã nửa tháng từ người bình thường đến võ đồ nhất trọng, Vệ Huy Vũ từ võ đồ nhất trọng báo tố đến đỉnh phong. Linh Vận tỷ càng là trực tiếp từ võ tông đỉnh phong nhảy đến võ vương, tốc độ này còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Nàng dừng một chút, trong giọng nói hiếu kỳ ép đều ép không được. Ngươi không phải là tự mình đi đã điều tra đi? Thế nào, tra được cái gì kinh thiên đại bí mật? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Có phải hay không có cái gì nhanh chóng tăng cao tu vi cấm dược? Vẫn là bọn hắn tìm được cái gì thượng cổ bí cảnh? Nhan Thu Tuyết càng nói càng hưng phấn, làm đỉnh cấp hacker, nàng đối với loại này số liệu dị thường có trời sinh mẫn cảm. Tra tư liệu lúc đã cảm thấy Vệ Huy Vũ đám người này khắp nơi lộ ra quỷ dị, hiện tại gặp Tô Khê Lạc cấp úng, càng là nhận định bên trong có dưa lớn. Cái này. Ta Tô Khê Lạc bị hỏi đến cứng họng, trong tay điện thoại đều nhanh bóp không nổi. Nàng cũng không thể nói cho Nhan Thu Tuyết, chính mình không chỉ có tra được bí mật, cũng bởi vì bí mật này bán mình gia nhập đối phương đại gia đình đi. Huyền Dương thần thể, song tu tăng lên. Những sự tình này làm sao cùng một ngoại nhân nói? Huống chi Nhan Thu Tuyết hay là cái miệng rộng, biết không chừng muốn ồn ào thành cái dạng gì. Ánh mắt của nàng đối rối trong phòng khách đảo quanh, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Vệ Huy Vũ. Vệ Huy Vũ đối với nàng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói lung tung, Tống Linh Vận xông nàng nháy mắt ra hiệu, rõ ràng muốn nhìn nàng cho cười, Vân Thư Đồng nhếch cười, đối với nàng làm cái giữ bí mật khẩu hình. Ta cái gì ta ạ? Nhan Thu Tuyết tại đầu bên kia điện thoại không kiên nhẫn thúc giục, ngươi chừng nào thì trở nên như thế ấp á đúng. Có chuyện cứ việc nói thẳng, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền đen tiếng các ngươi bên kia giám sát, nhìn xem ngươi đến cùng đang làm gì. Đừng. Tô Khê Lạc đội vàng ngăn cản, mặt mũi trắng bệnh. Nếu để cho Nhan Thu Tuyết thật đen tiếng giám sát, nhìn thấy trong phòng khách chiến trận này, nàng cùng Vệ Huy Vũ một đám nữ nhân ngồi cùng một chỗ, bầu không khí mờ mờ, không chừng muốn não bổ ra cái gì tình tiết máu chó. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ tổ chức ngôn ngữ, Thu Tuyết, việc này nói rất dài dòng, không phải dăm ba câu có thể nói rõ, mà lại liên quan đến người khác bí mật, ta không thể tùy tiện nói. Bí mật? Nhan Thu Tuyết thanh âm trong nháy mắt cất cao, mang theo vẻ hưng phấn, ta liền biết, khẳng định có bí mật. Mau nói, có phải hay không cùng bọn hắn nhanh chóng đột phá có quan hệ? Có phải hay không tìm tới cái gì tu luyện đường tắt? Ngươi đừng quên, lúc trước thế nhưng là ta giúp ngươi tra tư liệu, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi lại muốn giấu giếm ta. Tô Khê Lạc bị nàng hỏi được đau cả đầu, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo. Vợ môi ngập ngừng nói, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ, không phải ta muốn giấu giếm ngươi, là thật không thể nói. Thu Tuyết, ngươi đừng hỏi nữa, về sau có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết, được hay không?
Không được.
Nhan Thu Tuyết chém đinh chặt sắt, Tô Khê Lạc, ngươi hôm nay nhất định phải nói cho ta rõ, ngươi có phải hay không bị nhân uy hiếp, vẫn là bị cái nào xoáy ca hôn mê đầu? Ta cho ngươi biết, biết người biết mặt không biết lòng, nhất là Vệ Huy Vũ loại kia nhìn liền không dễ chọc phú nhị đại, ngươi chớ để cho lừa. Tô Khê Lạc, nàng hiện tại không chỉ có bị lừa, còn lên thuyền giặc lợi này làm sao tiếp? Nhìn xem Tô Khê Lạc một mặt quất bách, tay chân luống cuống bộ dáng, rất giống chỉ bị mèo bước đến góc tường con thỏ, trong phòng khách đám người rốt cục nhịn không được, trầm thấp tiếng cười vang lên lần nữa. Triệu Nhã nằm ngoài Vân Thư Đồng trong ngực, cười đến bả vai phát run, Lý Mộc Cầm cùng Lương Thanh Giao liếc nhau, đáy mắt tràn đầy chế nhạo, Tiêu Vân Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, trong ánh mắt lại mang theo ý cười. Tống Linh bận cười đến nhất vui mừng, nàng xoa xoa khỏe mắt bật cười nước mắt, nhìn xem Tô Khê Lạc bộ kia hận không thể đưa di động nuốt xuống bộ dáng, rốt cục hài lòng đứng người lên, đi qua. Tô Khê Lạc còn tại trong điện thoại tận tình khuyên bảo thuyết phục, Thu Tuyết, ngươi thật chớ đoán mò, ta không có bị lừa gạt, cũng không ai uy hiếp ta, chính là tình huống có chút phức tạp. Có thể có bao nhiêu phức tạp? Tô Khê Lạc, ngươi tốt nhất cho ta thành thật khai báo, không phải vậy ta hiện tại an vị máy bay tư nhân đến Đế Đô, đem ngươi treo ngược lên nghiêm hình tra tấn. Nhan Thu Tuyết không dung tha. A, đừng, Thu Tuyết. Ta ngay tại Tô Khê Lạc sắp sụp đổ thời điểm, một cái trắng nón nhẹ tay nhẹ khoác lên nàng trên cổ tay, Tống Linh Vận thanh âm mang theo ý cười băng lên, "Tốt, đừng làm khó dễ chính mình." Nàng nói, rất tự nhiên từ Tô Khê Lạc cầm trong tay quá điện thoại di động, đối với ống nghe nói ra, "Thu Tuyết, là ta, ngươi cũng đừng khó xử Khê Lạc." Bên đầu điện thoại kia Nhan Thu Tuyết nghe được Tống Linh Vận thanh âm, sửng sốt một chút, lập tức ngựa khí trở nên kinh ngạc, "Linh Vận tỷ, ngươi làm sao ở nơi đó?" Khê Lạc nàng chương 199, khởi đầu mới. Chương 199, khởi đầu mới. Tống Linh Vận đưa điện thoại di động giơ lên bên tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển điện thoại xác, ngựa khí mang theo quen có lười biếng ý cười, lại so Tô Khê Lạc nhiều hơn mấy phần thông dong, "Làm sao? Nghe ngươi giọng điệu này, là muốn nghiêm hình tra tấn ta phải không?" Bên đầu điện thoại kia Nhan Thu Tuyết rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức ngựa khí trở nên khoa trương đứng lên, "Ôi, Linh Vận tỷ, ngươi làm sao tại Khê Lạc chỗ ấy? Hai người các ngươi đụng cùng một chỗ, còn đem ta phơi lâu như vậy, có phải hay không tại mưu đồ bí mật cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Nhanh từ thực đưa tới. Ngươi cái này trong đầu nhỏ suốt ngày nghĩ gì thế?" Tống Linh Vận bị nàng chọc cười, đi đến ghế sofa bên cạnh tòa hạ, đầu ngón tay vô ý thức vạch lên ghế sofa lan can, "Ta cùng Khê Lạc tại nhà bạn làm khách đâu, trò chuyện hợp ý, liền bên thời gian." "Nhà bạn?" Nhan Thu Tuyết giả đã trong nháy mắt khởi động, trong giọng nói bắt quái thừa số điên cuồng loạn động, "Bằng hữu gì à? Có thể để ngươi hai đồng thời làm khách, còn cho tới quên thời gian. Sẽ không phải là Vệ Huy Vũ nhà đi?" Tống Linh Vận nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại, "Làm sao? Cha tư liệu cha ra tình cảm, đối với người ta để ý như vậy, ta đó là bệnh nghề nghiệp." Nhan Thu Tuyết tại đầu bên kia điện thoại hừ một tiếng, ngựa khí lại mềm nhũn ra, chủ yếu là bọn hắn số liệu quá kỳ quái thôi. "Ngươi nói Vệ Huy Vũ nửa tháng từ võ đồ nhất trọng báo tô đến đỉnh phong, Triệu Nhã từ người bình thường trực tiếp nhảy đến võ đồ nhất trọng, còn có ngươi, Linh Vật tỷ, ngươi thế mà tiểu mẹ mễ đột phá võ vương đều không nói cho ta. Các ngươi đây là tập thể ăn linh đan rượu gì? Vẫn là tìm được cái gì thượng cổ truyền thừa?" Nàng càng nói càng kích động, ngữ tốc nhanh đến mức giống gõ cỏ, "Ta tra xét cổ võ hiệp hội gần 50 năm ghi chép, đều không có gặp qua như thế không hợp tối thường tốc độ đột phá. Liền xem như dùng đỉnh cấp tài nguyên trồng, cũng không có khả năng như thế đều, mỗi người đều tăng lên nhanh như vậy. Trong này tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong." Trong phòng khách đám người nghe trong ống nghe rõ ràng truyền đến phân tích cũng nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng. Triệu Nhã tò mò tiến đến Tô Khê Lạc bên người, nhỏ giọng hỏi, "Tô tỷ tỷ, cái này Thu Tuyết tỷ tỷ là hacker sao? Nàng thật là lợi hại a, ngay cả cổ võ hiệp hội ghi chép đều có thể tra được." Tô Khê Lạc cười xấu hổ cười, nhẹ gật đầu, trong lòng lại tại điên cuồng cầu nguyện Nhan Thu Tuyết đừng có lại truy vấn. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Vệ Huy Vũ, đối phương đang bưng chén trà, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ cảnh đêm bên trên, bên mặt tại dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt nhu hòa, phảng phất đối với trong điện thoại nội dung không thèm để ý chút nào, có thể Tô Khê Lạc luôn cảm thấy, lỗ tai của hắn nhọn có chút phím hồng, hiển nhiên là nghe. Tống Linh Vận vuốt óc, giọng nói nhẹ nhàng ứng phó, "Nào có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Chúng ta mấy cái gần nhất vận khí tốt, riêng phần mình gặp điểm tu luyện đột phá bình cảnh miệng, cứ như vậy xảo đều đột phá, để cho ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ tra tư liệu nhìn ra vấn đề." "Cơ duyên xảo hợp?" Nhan Thu Tuyết hiển nhiên không tin, trong giọng nói tràn đầy, "Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta hoài nghi, Linh Vận tỷ ngươi cũng đừng được ta. Cơ duyên gì có thể làm cho một đám người đồng thời trùng hợp, hay là vượt qua đại cảnh giới trùng hợp? Ngươi coi ta là Tô Khê Lạc cái kia tu luyện nào à, giam ba câu liền có thể hồ lập qua." "Nhan Thu Tuyết, ngươi nói ai tu luyện nào đâu?" Tô Khê Lạc ở bên cạnh tức giận trừng mắt điện thoại, suýt nữa quên mất đây là đang trong nhà người khác, thanh âm đều cất cao mấy phần. "Chẳng lẽ không phải?" Nhan Thu Tuyết tại đầu bên kia điện thoại không chút nào yếu thế, cả ngày trừ tu luyện chính là nhiệm vụ, ngay cả yêu đương đều ngại chậm trễ ngồi xuống, không phải tu luyện não là cái gì? "Ngươi..." Tô Khê Lạc bị nẹn phải nói không ra nói, gương mặt vừa đỏ, đưa tay muốn đi đoạt Tống Linh Vận trong tay điện thoại, lại bị đối phương cười né tránh. Tống Linh Vận đè lại Tô Khê Lạc tay, đối với điện thoại nói, "Tốt tốt, đừng khi dễ Khê Lạc. Nàng mấy ngày nay vì đột phá bình cảnh đủ phiền, ngươi cũng đừng làm loạn thêm." Nàng dừng một chút, ngữ khí chăm chú chút, "Thu Tuyết, có một số việc đúng là cơ duyên, không tiện đối ngoại nói, ngươi cũng đừng truy vấn mà mượn. Cổ võ giới sự tình, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhan Thu Tuyết trầm mặc mấy giây, ngựa khí cũng trầm xuống, "Linh Vật tỷ, ngươi đây là đang cảnh cáo ta?" Nàng mặc dù là hacker, tính tình nhạy thoát, nhưng ở đại sự bên trên từ trước tới giờ không hồ đồ, Tống Linh Vận ngựa khí để nàng ý thức được sự tình khả năng thật không đơn giản. "Xem như nhắc nhở đi." Tống Linh Vận thanh âm thả mềm chút, "Ngươi cũng biết, cổ võ giới nước sâu, có chút truyền thừa cùng bí mật là không thể truyền ra ngoài. Chúng ta mấy cái có thể đột phá, đúng là nắm bằng hữu phúc, nhưng bằng hữu này không thích trực giường, ngươi cũng đừng tra xét, cũng đừng ra bên ngoài nói, được không?" Đầu bên kia điện thoại lại an tĩnh mấy giây, lập tức truyền đến Nhan Thu Tuyết lẩm bẩm thanh âm, "Biết biết, ta cũng không phải miệng rộng. Bất quá các ngươi cũng quá không có suy nghĩ, có tốt cơ duyên đều không nhớ thương ta, ta còn kẹt tại võ tông ngũ trọng đâu làm sao?" "Hâm mộ." Tống Linh Vận cười trêu chọc, "Hâm mộ liền đến đế đô chơi a, tới mời ngươi ăn ăn ngon." "Thật." Nhan Thu Tuyết ngữ khí trong nháy mắt phát sáng lên, nói lời giữ lời, "Ta có thể đã sớm muốn ăn đế đô người ra lão kia danh tiếng bị bay. Còn có ngươi lần trước nói nhà kia vốn riêng đồ ăn, nghe nói lao bản là ngự chủ hậu nhân tới đều dẫn ngươi đi." Tống Linh Vận bất đắc dĩ lắc đầu, "Bất quá phải đợi ngươi đem trong tay bận chuyện xong, đừng lại nửa đường bị Long Thuẫn nhiệm vụ ngăn trở chân." "Yên tâm, ta trận này không có việc lớn gì." Nhan Thu Tuyết vỗ bộ ngực cam đoan, "Chờ ta đem trong tay điểm ấy số liệu chỉnh lý xong, cuối tuần liền bay đế đô. Đến lúc đó các ngươi nhưng phải hảo hảo chiêu đãi ta." Thuận tiện nàng kéo dài ngữ điệu, trong giọng nói bắt quái thừa số lại xung ra, "Thuận tiện để cho ta nhìn một chút vị kia có tốt cơ duyên bằng hữu." Tống Linh Vận nhìn thoáng qua Vệ Vi Vũ, đối phương khẽ bước cằm, nàng mới cười nói, "Xem duyên phận đi. Người ta bình thường rất bận rộn, không nhất định có rảnh." "Cắt, thần bí hề hề." Nhan Thu Tuyết bĩu môi, ngữ khí lại hòa hoãn không ít, "Được chưa, không phải dạy các ngươi mưu đồ bí mật. Khê Lạc tên kia nếu là dám lại chơi mất tích, ta liền đen nàng quân vong quyền hạ, để nàng mỗi ngày bị thượng cấp dạy bảo." "Ngươi dám?" Tô Khê Lạc ở bên cạnh thở phì phò chen vào nói, "Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Nhan Thu Tuyết đắc ý hừ một tiếng, được rồi, không tán gẫu nữa, ta đi chỉnh lý số liệu." "Linh Vật tỷ, Khê Lạc, cuối tuần gặp." "Cuối tuần gặp." Tống Linh Vận cười đáp ứng, cúp điện thoại. Nàng đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Tô Khê Lạc, nhìn đối phương như chút được gánh nặng bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo, "Thế nào? Ngươi khuê mật này đủ ra sức đi, kém chút đem ngươi quần lót đều đảo đi ra." "Tống Linh Vận." Tô Khê Lạc tiếp nhận điện thoại, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, vừa tức vừa con trừng mắt nàng, "Ngươi còn nói, đều tại ngươi, vừa rồi làm sao không sớm một chút nghe? Ta đây không phải muốn nhìn một chút chúng ta Tô đại đội trưởng dáng vẻ quất mắt thôi." Tống Linh Vận cười càng vui vẻ hơn, đưa tay méo méo Tô Khê Lạc gương mặt, "Không nghĩ tới ngươi tại Thu Tuyết trước mặt như thế sợ, bị mấy câu liền hỏi được không cách nào."